Chương 365, sống đúng với bản thân. Chương 365, sống đúng với bản thân. Quốc Toàn gần đây dành rất nhiều thời gian cho người nhà. Triều Dương, Vương Phi hay Đặng Văn Thiết đều biết hắn chuẩn bị đi xa nhưng ai cũng lờ đi không nói tới. Nói ra sợ rằng sẽ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người. Triều Dương đã sinh, thằng cu được đặt tên Trần Quốc Khiêm. Huyện Ngự Thiên khi đó đóng cửa, giăng đèn kết qua ăn mừng sự chào đời của tiểu hài Văn Vương nửa tháng trời. Có Quốc Khiêm, cả vương phủ, trang hộ như được tiếp thêm luồng sinh khí mới sau những ngày tháng buồn tẻ. Vương Phi, Đặng Văn Thiết như trẻ ra, cái miệng móm mém cười toe suốt ngày, đôi mắt cứ híp đi không còn thấy ánh mặt trời nữa. Bọn họ gần như dành toàn bộ thời gian chỉ bám giết lấy mọi nơi có mặt thằng cu. Tiểu Đào cũng thế, quấn quýt với đứa cháu nhỏ suốt ngày nhưng hễ có dịp, nó vô cùng mong chờ được chơi cùng Quốc Toàn. Ngay từ sáng sớm nó đã dậy chuẩn bị mọi thứ, nó tự đi vấn an Vương Phi và Đặng Văn Thiết, tranh thủ chơi với cháu, nhanh chóng ăn bữa sáng, mặc bộ váy bằng vải thô nhỏ rồi tới phòng Quốc Toàn chờ đợi. Nó biết, anh nó nếu ngày nào không dậy sớm thì đều ngủ nướng, đều thích nằm lì trong phòng nên dù rất nóng lòng nhưng vẫn ngoan ngoan chờ đợi. Chỉ tới khi mặt trời đã lên mấy cây sào, nó mới nhón chân để hét vào trong. Anh hứa dẫn em đi thả diều mà. Sao giờ anh còn chưa dậy? Dù có thấy ấm ức bao nhiêu, chỉ cần Quốc Toàn xuất hiện là Tiểu Đào liền quên hết, nó sẽ bà lên vui sướng, cười khanh khách lao về phía anh nó khi Quốc Toàn vừa bước ra khỏi cửa. Quốc Toàn cũng mặc bộ vải thô, tay cầm theo cái diều hình chim phượng làm bằng tre và giấy rất lớn, trang trí rất đẹp, cái đuôi dài gần chạm đất rủ mọi màu sắc. Hắn bế Tiểu Đào lên thơm vào cái má phính phính của nó một cái rồi nâng diều lên khoe, "Tiểu Đào, em thấy cái diều này đẹp không? Anh làm nó cho em đấy." Tiểu Đào mắt tròn lên thích thú dùng bàn tay mút míp của nó vuốt ve cái diều đầy phấn khích, "Có ạ, đây là cái diều anh nói làm cho em đây ạ." "Anh làm khi nào vậy?" "Anh làm tối qua, đến mãi đêm mới xong đấy. Chúng ta đi thả diều thôi." Tiểu Đào cọ má vào mặt Quốc Toàn sung sướng, nó muốn lập tức đi chơi nhưng biết anh nó mới dậy bèn nói, "Anh ăn sáng đi đã rồi hắn đi." Quốc Toàn để Tiểu Đào ngồi lên vai, tay phải từ ngực áo móc ra cái bánh nướng phe phẩy nói, "Đồ ăn sáng của anh đây rồi. Chúng ta đi luôn thôi." Tiểu Đào một tay ôm đầu Quốc Toàn ngồi cho vững, một tay cầm cái diều còn lớn hơn cơ thể nó lướt qua lướt lại, trong đôi mắt long lanh của nó đã tưởng tượng ra cảnh cái diều đẹp đẽ bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Hai năm ăn uống đầy đủ đã giúp Tiểu Đào hoàn toàn chút đỏ đi dáng vẻ gầy còm, ốm yếu ngày nào. Hiện giờ nó đã trở về với đúng dáng dấp của một đứa trẻ nên có. Lanh lợi, hoạt bát, vui tươi chứ không phải vẻ mệt lạ, xanh sao khi trước. "Tiểu Đào, bánh tẩm mật kìa. Chúng ta ăn thêm rồi hay đi nhé?" Tiểu Đào chẳng bao giờ từ chối đồ ăn, nó liền gật đầu lia lịa. Con đường đi chơi của hai anh em rất gian nan, không phải vì xa, không phải vì vất vả mà vì Ngự Thiên quá nhiều hàng quán hấp dẫn. Cả hai đều có tâm hồn ăn uống. Ánh mắt nhìn đồ ăn luôn không thể kiềm chế được. Mỗi hàng quán chỉ xà vào một chút ăn một hai miếng cũng khiến hai anh em mất nửa ngày. Dọc đường đi, các trang hộ không mấy ngạc nhiên với cảnh một vương gia địa vị cao quý lại mặc bộ vải thô sẵn sàng la cả quán xá. Họ đều rất tự nhiên mỉm cười vui vẻ cúi chào, ai là chủ hàng chủ sạp còn tranh thủ nói chuyện vài câu rất tự nhiên. Quốc Toàn cũng chẳng ngại gì mà không đón nhận sự thân thiện của trang hộ với mình. Trong đám con cháu của trang hộ có rất nhiều người là bạn học của Tiểu Đào trong Bình Dân Viện, hôm nay là ngày nghỉ nên phần lớn bọn chúng đều ở nhà. Tiểu Đào là đứa bé hiểu chuyện tới đau lòng, nó không bao giờ làm việc gì khi chưa được cho phép. Mặt nó lộ rõ vẻ muốn rủ bạn đi chơi cùng để có dịp khoe khoang con diều mới nhưng không dám mở lời vì chưa được cho phép. Quốc Toàn ngước mắt lên nhìn nó thúc, "Em muốn rủ bạn đi chơi cùng thì cứ rủ đi, hôm nay anh sẽ làm đầu trò cho cả đám." Tiểu Đào mắt tràn ngập vui sướng, nó phấn khích hét vào phía trong cửa hiệu bán gạo, "Mai Mai, đi thả diều với ta không?" "Nhìn này." Một cô bé đầu đuôi tóc củ tỏi chạy ra bấu vào cửa túi chào Quốc Toàn rất lễ phép rồi nhìn cái diều trong tay Tiểu Đào đầy thèm thuồng, hai ngón tay nó cứ xoắn xuýt vào nhau không biết phải làm thế nào. Một người phụ nữ thân trên mặc yếm, dưới váy đen vội chạy ra cửa, bàn tay còn có chút nhem nhuốc, vừa chạy vừa vội lau vào váy, người phụ nữ cúm núm vái thưa chuyện, "Bẩm cậu chủ, bẩm tiểu thư, nhà con hiện giờ không có ai ở nhà, không trông được nhỏ Mai, sợ nó gây phiền phức cho cậu chủ." "Xin cậu chủ, tiểu thư cứ đi chơi đi ạ." Quốc Toàn nghiêng đầu nhìn người phụ nữ không nhận ra hỏi, "Ngươi là người mới về đây ạ?" "Lao Vân đâu?" Một lao nông nhà bên cạnh thấy Quốc Toàn ở cửa thì ra vái chào, cũng biết chuyện liền đứng ra giải thích cho người phụ nữ đang có phần lắp bắp, "Cậu chủ, đây là con dâu út của lão Vân, lão ấy dẫn Niu Niu ra đầu rồi. Thiếu phu nhân cho đóng cửa hiệu ở Tam Giang nên nó và nhỏ Mai mới về đây, chắc vẫn còn lạ lắm." "Cậu chủ đừng trách." Lao nông lại quay về phía người phụ nữ chỉ tay bảo, "Cho cái Mai nó đi chơi, đi với cậu chủ ngươi còn lo cái gì? Có phúc mà không biết hưởng." Quốc Toàn hơi ả lên hiêu ra, hắn cười nói, "Đúng thế, cứ cho nhỏ Mai đi chơi cùng ta, cứ yên tâm, ta trông cả đám cho. Lão Vân về có hỏi cứ bảo đi cùng ta là được." "Vâng, vậy con xin nghe lời cậu chủ." Người phụ nữ ngập ngừng một chút rồi cũng chấp thuận, nhỏ Mai nghe thế liền vui sướng chạy hào ra ngoài. Quốc Toàn đưa cái kẹo trên tay cho nhỏ Mai cười thân thiện, "Cho em này." Tiểu Đào có bạn quên anh, nó liền đòi xuống để đi cùng nhỏ Mai. Hai đứa dắt tay tung tăng nhảy chân sáo dọc con đường lớn, khi thì hát, khi thì cười. Từ đấy cứ gặp bạn học là bọn nó lại hò kéo nhau đi chơi. Nhiều trang hộ danh ma thấy con người khác được đi chơi với cậu chủ, với tiểu thư cũng liền ý ới gọi con cháu nhà mình về để đi cùng. Ai mà không gọi được thì đấm ngực dậm chân tiếc hụi hụi. Quốc Toàn là đại gia, lại hào phóng, mua đồ không cần trả tiền, cứ ghi sổ rồi tới tìm quản gia là được thanh toán nên dọc đường hắn mua đủ loại bánh trái cho trẻ con ăn lích bụng mới thôi. Thấy Lưu Vân đang ôm mấy bọc đồ, hắn vời tay gọi, "Lưu Vân, ngươi đi đâu đấy? Đi cùng ta, xem chừng mình ta không quản nổi đám tiểu yêu này rồi." Lưu Vân đã 12 tuổi, nó cũng chăm tập võ nghệ nên dáng dấp đã khá ưa nhìn, thấy Quốc Toản vừa gọi thế nó bối rối, cậu chủ, con còn phải mang đồ về vương phủ nữa. Quốc Toản gãi gãi đầu nghĩ ngợi, rồi giật lấy bọc đồ tiến tới hàng cá bên cạnh có 5-6 con cá chép lớn bảo lao bằng cá, ông chủ, bán cho ta số cá này. Đem tới vương phủ bảo quản ra là ta mua rồi lao ấy sẽ thanh toán tiền cho. Tiện thể mang luôn bọc đồ này về cho ta. Vâng thưa cậu chủ. Con đi ngay. Ông lao bán cá liền không người vái lệ rồi cười tít mắt đồng ý, hàng vừa bày đã bán hết, được về nhà sớm khiến ông lão vui mừng ra mặt. Lưu Vân chẳng còn lý do để thoái thác nữa, bèn leo đèo theo sau Quốc Toản, kỳ thực nó cũng rất muốn đi chơi với Tiểu Đào. Hơn một năm qua, nhiệm vụ dẫn Tiểu Đào đi chơi, trông coi, bảo vệ Tiểu Đào đều giao cho nó cả. Bên bờ đê sông, năm cái diều được thả bay dập dờn trước cao trước thấp. Đám trẻ con cũng khôn khéo, chúng biết ý luôn để cái diều của Quốc Toản làm là cái bay cao nhất khiến Tiểu Đào rất thích. Trẻ con là những đứa hồn nhiên, bọn chúng hò hét, chạy nhảy trên bãi cỏ, dám đạp lên đám hoa dại chơi đùa vô tư không hề để ý tới thân phận cách biệt. Tiểu Đào bây giờ được tự do chơi đùa, tự do bay lượn, không bị giam hãm trong những bức tường nguy nga của vương phủ, cũng giống như Quốc Toản chơi cùng đám Đặng Văn Thiết, Tiểu Bảo, Tiểu Sửu ngày trước. Điều này mang lại tuổi thơ vô cùng đáng nhớ. Chơi với đám trẻ con rất mệt, không hiểu bọn trẻ lấy đâu ra làm sức lực thế. Mấy cái cọc được cắm xuống giữ dây diều, Quốc Toản cùng bọn trẻ chơi trốn tìm, chơi đánh trận giả, chơi đuổi bắt, bị bọn trẻ con lùa làm hắn mệt tới bơ phờ mà dường như đám trẻ vẫn chưa biết mệt là gì. Quốc Toản quá mệt liền túm áo Lưu Vân Hồn hiền nói, giờ ta giả chết, ngươi kéo bọn trẻ ra chỗ khác chơi, trông chừng bọn chúng thay ta một lúc. Nhưng cậu chủ, Quốc Toản không để Lưu Vân nói hết đã nằm vật ra đất nhắm thịt mắt, mặc kệ Lưu Vân làm gì thì làm. Đám trẻ con cũng vừa kịp vừa tới hét lên nôn áo, kẻ trộm ở đây, kẻ trộm ở đây. Quốc Toản là cậu chủ, thấy hắn nằm vật ra đất giả chết thì đám trẻ chỉ bu xung quanh một lúc rồi kéo nhau đuổi theo Lưu Vân, không đứa nào dám mạnh tay đấm đá. Chứ nếu Lưu Vân mà bị bọn chúng túm được thì no đòn. Quốc Toản còn đang nhắm thịt mắt, thì bàn tay nhỏ nhỏ kín đáo nhét cho hắn một viên đường rồi cười hì hì nói, anh ở đây nhé, em đuổi theo đám bạn đây. Tiểu Đào nói xong lại chạy tốt đi trên bãi cỏ rộng thênh thang, còn Quốc Toản cảm nhận vị ngọt trong miệng mà lòng đầy sảng khoái. Hắn cự kệ nằm đấy ngắm bầu trời đang dần chuyển đỏ, ngửi mùi thơm của cỏ cây, nghe tiếng trẻ con chơi đùa xa xa. Có tiếng chân thong dong bước lại, hắn chẳng cảm nhận được chút ác ý nào từ đối phương nên cũng mặc kệ. Một ông lão mặc bộ vải thô màu xám tiến tới bên cạnh rồi lên tiếng, "Vương gia, không ngờ được tận mắt thấy bộ dạng khác của ngài, khác hẳn với vẻ ác liệt mà người ta đồn thổi ở ngoài kia." Quốc Toản vẫn nằm im, giang tay giang chân trên bãi cỏ, nhàn nhã nói, "Về nhà thì phải sống đúng với bản thân mình mong muốn sao cho thoải mái nhất, đâu thể như ngoài kia phải đối phó với đủ loại người. Đấy mới là ý nghĩa của nhà." Phạm Tể tướng, là ta thất lễ rồi. Hiện giờ ta mệt lắm, có thể nằm nguyên thế này nói chuyện được không? Lão hiệp trạch, Phạm sư mạnh cũng vô tư đáp lại không quá để ý tới chuyện này, ta bây giờ không còn là tể tướng, ngài hiện giờ cũng không giống vương gia. Chúng ta cứ thế này nói chuyện tin rằng sẽ thoải mái hơn nhiều. Chương 366, trồng cây lúa. Chương 366, trồng cây lúa. Lão hiệp trạch, Phạm sư mạnh, về Ngự Thiên kéo theo rất nhiều học trò tới để tiếp tục con đường học tập. Bình dân viện từ đó nhanh chóng chuyển mình, mở rộng quy mô. Vì lượng học sinh quá đông nên phải phân ra các lớp từ cao tới thấp khác nhau, tùy từng trình độ mà dạy. Lớp thấp nhất lớp vỡ lòng dành cho người mới bắt đầu học chữ. Những lớp này sẽ do học trò của lão hiệp trạch thay nhau đứng lớp giảng dạy. Học trò cũng rất đa dạng, từ trẻ lên 4 lên 5 tới lão nông tóc bạc đều có thể theo học. Lớp tiếp theo, dành cho những người đã thông thạo chữ viết, muốn tiếp tục học lên cao, bắt đầu nhập môn các loại học vấn từ nho giáo, đạo giáo, Phật giáo, nhưng chủ đạo nhất vẫn là nho giáo. Sách thì bắt đầu từ Tứ thư, Ngũ kinh, Đại Việt sử ký, Bác sử. Những lớp này do Trần Đình Thâm và những học trò lâu năm đứng giảng, học trò chủ yếu là người trẻ tiếp tục theo đuổi con đường học hành. Đám Tiểu Đào sang năm cũng bắt đầu theo học lớp này. Lớp cuối cùng dành cho những học trò muốn theo con đường nghiên cứu học vấn hoặc thi cử, bắt đầu phân ra những loại học vấn riêng biệt. Phật giáo và y thuật có Tuệ Tĩnh đứng lớp, nho học và đạo người quân tử do lão hiệp trạch đứng lớp, cả Đặng Văn Thiết thi thoảng cũng đứng lớp một buổi kể về những thứ mà sử ký không nhắc tới. Thiên văn học sắp tới có Lao Trần Nguyên Đán giảng dạy. Quốc Toản còn định mở thêm nhiều lớp để dần biến Bình dân viện và Tế sinh đường thành một phần của Cách vật viện, nhưng chưa tìm được tiên sinh đứng lớp phù hợp. Với hắn, Cách vật viện sẽ dạy mọi loại kiến thức, mọi nghề trong xã hội, chỉ cần là thứ hữu ích, bám sát thực tế, có lợi cho Đại Việt đều có thể đưa vào giảng dạy. Lão hiệp trạch từ khi về đây rất hăng hái trong việc xây dựng Bình dân viện, nhờ có nguồn tài lực khổng lồ của vương phủ, tốc độ phát triển của Bình dân viện nhanh tới chóng mặt. Trần Đình Thâm mừng như điên khi được lão hiệp trạch kèm cặp chuẩn bị cho kỳ khoa cử sắp tới, hắn sẽ đại diện cho Bình dân viện tham gia thi thố cùng các trường, viện khác khắp cả nước. Lão hiệp trạch cũng một bộ dạng giản dị ngồi xuống gốc cây trên con đê cũ nói với chuyện với Quốc Toản, Bình dân viện phát triển tới nay, vương gia có điều gì góp ý không? Quốc Toản vẫn mãi ngắm nghĩa trời đất, vô tư nói, ngoài chuyện học phí cao ra thì ta không có ý kiến gì. Ta cứ tưởng sẽ phải tốn đống tiền đống bạc cho Bình dân viện cơ, nhưng không ngờ ngoài xây dựng một chút thì không thấy tốn kém gì nhiều. Phạm tướng, có thể bớt học phí một chút không? Lão hiệp trạch mỉm cười lắc đầu hòa nhã nói, vương gia, cái gì đạt được quá dễ dàng đều không được quý trọng, từ đó sẽ sinh ra trình mạng, thờ ơ sự học là nghiệp cả đời, là con đường gian truân, nếu người học trò không coi trọng việc học thì không thể đi tới đâu. Bình dân viện nếu muốn có thành tựu, muốn sánh cùng Quốc học viện, Quốc tử giám thì cần sớm có những học trò xuất sắc. Muốn thế, con đường học hành tuyệt không thể quá dễ dàng. Như ngài luyện binh cũng thế thôi. Quốc Toản gật gù, cũng phải. Phạm tướng nói đúng lắm. Lão hiệp trạch nói thế chứ vẫn tươi cười nói tiếp, lớp vỡ lòng học phí có như không thì không còn nói làm gì. Những lớp trên gặp người khó khăn, không đủ tiền đóng học vẫn được vương gia chu cấp đấy thôi. Chỉ có điều, ngài nên viết giấy nợ cho họ, để họ có thêm động lực phấn đấu là được. Còn không thiếu học trò đủ sức tự trang trải chi phí. Bình dân viện không thể trông chờ vào nguồn chu cấp của vương phủ mãi được. Quốc Toàn cười dài hiểu ra, hạ hạ ta sẽ ghi nhớ lời dạy của phạm tướng. Lão hiệp trạch cũng cười một chập, rồi cùng Quốc Toàn nhìn trời nhìn đất. Yên lặng một lúc, lão nhìn Quốc Toàn hỏi, vương gia, vậy chúng ta cùng thẳng thắn với nhau đi. Người gần đây không rời vương phủ, phải chăng người chuẩn bị đi xa? Quốc Toàn muộn phiền ngồi dậy, hắn đã cố không nhắc tới chuyện này, nhưng người ta đã hỏi thẳng thì không tránh được. Bèn thực lòng nói, phạm tướng nhìn ra rồi ư? Ta vốn không muốn nhắc tới chuyện này. Lão già này thất lễ rồi. Ta biết vương gia thời gian này chỉ muốn yên ổn bên người thân, nhưng nhận được lời nhờ vả của người khác, lão già này đành phải mặt dày một lần vậy. Quốc Toàn hừ nhẹ hỏi lại, là Tịnh Huyền đại sư. Lão hiệp trạch mỉm cười, tay chống gậy nhìn đám trẻ chơi phía xa xa nói, thực không giấu được vương gia chuyện gì. Đúng thế, Tịnh Huyền vẫn muốn thử cứu vớt mọi chuyện trước khi nó xảy ra. Quốc Toàn quay sang nhìn thẳng lão hiệp trạch nói, phạm tướng cũng lo cho phần môn, ngài phải nhọc công rồi. Tịnh Huyền đại sư là người nhân hậu, là bậc chân tu hiếm hoi thời này, nhưng mọi chuyện đến bước đường này thì không thể quay đầu được nữa. Phiên phạm tướng chuyển lời tới đại sư giúp ta, lời hẹn của ta vẫn còn nguyên giá trị. Hiện giờ ngài ấy vẫn còn thời gian, đợi tới khi ta ra tay thì sẽ không còn chút nhân nhượng nào nữa. Lão hiệp trạch thở dài muộn phiền nói với vẻ đầy lo lắng, ta lo cho vương gia. Vương gia, ngài còn trẻ tuổi nhưng làm việc quá quyết liệt, ngài định thành kẻ thù của toàn bộ giới quyền quý ư? Dùng học vấn để dẫn dắt vào dân, khai mở dân trí mới là con đường lâu bền. Vương gia nên nghĩ lại chăng? Vấn đề là ở thời gian, muốn làm được như phạm tướng nói cần nhiều đời, nhiều thế hệ mới được. Ta thì không có nhiều thời gian như thế. Trên hết. Nói tới đây, ánh mắt Quốc Toàn nhìn mặt trời dần xế bóng đầy quyết liệt, sát khí không kìm được mà thể hiện ra ngoài, giọng lạnh lùng đáp, trên hết, thứ ta đánh là đám giặc cướp, đám làm nghề không vốn, chúng là thứ hại nước hại dân. Còn chúng vì bản thân mà sẵn sàng ra tay với những trang hộ đang xả thân vì nước của ta. Hơn 30 trang hộ ngã xuống trong mấy tháng qua không thể vô ích. Có ân tất trả, có oan tất báo là đạo của ta. Không làm, bọn sâu mọt lại cho rằng Đại Việt đã hết người dám đánh chúng. Nếu thế, rồi xã tắc này sẽ đi về đâu? Lão hiệp trạch biết không thể cũng không có lý do gì để bảo Quốc Toàn dừng tay, lão chỉ thở dài như nhìn trước được những gì sắp diễn ra làm nét muộn phiền hiện rõ trên mặt, vương gia nói có lý. Đại Việt nhiều năm qua thiếu là thiếu người cương liệt mà quyết đoán như ngài. Nhưng con đường quá trông gai, vương gia không hối hận ư? Hừ, hối hận? Đại Việt tứ bề thọ địch, cơ hội cho Đại Việt không còn nhiều. Ta còn thời gian để mà hối hận ư? Gió chiều man mát thổi làm mái tóc Quốc Toàn khẽ bay nhẹ nhẹ, ánh mắt hắn cứ vô định nhìn về phía xa xa. Toàn thân Quốc Toàn được tắm trong dáng chiều càng làm toát lên vẻ cô độc kèm nét buồn khó tả. Lão hiệp trạch thoáng thẫn thờ rồi mỉm cười chống gối đứng dậy cáo từ nói trước khi quay người rời đi, "Vậy vương gia, ngài cứ đi trước, thỏa thích làm những gì mình muốn. Bình dân viện cứ giao cho ta. Lão già này có vô năng, nhưng cũng sẽ ở phía sau dốc sức ủng hộ ngài." Quốc Toàn mỉm cười đứng dậy vái theo lưng lão hiệp trạch, "Phạm tướng, đa tạ ngài." Đợi bóng lão hiệp trạch rời xa, Quốc Toàn lại ngồi xuống mặt đê cũ, đưa mắt nhìn ra xa tìm kiếm niềm vui để bởi đi tâm trạng nặng nề hiện tại. Mỗi lần nói chuyện với những lão giả thông thái như hiệp trạch hay lão Trương Đô, là lòng dạ Quốc Toàn lại một lần phơi bày ra tất cả những nỗi niềm mà hắn cất giấu lại bị moi ra. Bảo hắn không lo lắng, không buồn phiền là nói phét, chẳng ai muốn biến mình thành kẻ thù của gần như toàn bộ giới vân quý Đại Việt cả. Mỗi khi thế này, hoặc là cưỡi ngựa phi bản mạng, hoặc dốc lòng tâm sự với Đặng Văn Thiết mới làm hắn nhẹ nhõm đi chút ít. Nhưng giờ cả hai thứ đều không có ở đây, Quốc Toàn đành tìm kiếm niềm vui khác trong khung cảnh ngự thiên này vậy. Hắn ngắm nhìn từ phố xá sầm uất tới đồng ruộng bạt ngàn xanh mướt đều là những cảnh khiến người ta vui vẻ. Từ đám trẻ con vẫn đang nhí nhố vô tư vui đùa trên đồng cỏ tới lão nông đang vui vẻ chăm sóc cho chú trâu to lớn như đứa con bé bỏng của mình. Trâu là loài thông minh, nó cảm nhận được tình cảm lão nông dành cho nó nên ngoan ngoãn đứng bên bờ mương để lão nông múc nước, dùng mảnh vải lau lau chùi chùi tắm rửa sạch sẽ từng chút bùn đất trên người cho mình. Lão nông kỳ tới đâu, chú trâu lại tự động nghiêng đầu, quỳ gối cho lão nông dễ dàng kỳ có hơn. Cũng để lão nông thuận tiện lau khô người cho nó. Nông dân Đại Việt rất coi trọng những chú trâu của mình, chăm sóc chúng vô cùng chu đáo không khác gì những đứa con trong nhà. Xong việc, chú trâu nằm trên đồng cỏ, cho lão nông thoải mái ngả người dựa vào nó nghỉ ngơi, ngắm nhìn đồng ruộng dưới ánh chiều ta như hai ông cháu. Quốc Toàn thích thú chạy lại hớn hở, Niu Niu thật đúng là đứa trẻ ngoan. Cho ta dựa với. Lão nông thấy Quốc Toàn tới liền đứng dậy vái chào, cậu chủ. Chú Châu thì ngúc ngắt đầu, phí mũi như gật đầu đồng ý. Quốc Toàn liền ngồi xuống bên cạnh ngả lưng vào người nó rồi vặn kêu răng rắc một tràng. Hắn thở ra khuôn mặt đầy sung sướng nói, lưng Niu Niu em thật. Chú Bân, chú có trà không? Cháu xin chén. Lão Bân ngồi xuống theo dấu Quốc Toàn ra hiệu, lấy từ giỏ mây ra ấm trà dâng lên, cậu chủ, mời người dùng. Vậy cháu không khách khí nữa. Quốc Toàn không nề hà chuyện không có chén, cũng không ngại cái vòi ấm trà có bao nhiêu người từng tu. Hắn đưa lên tu một hơi gần hết ấm mới thôi rồi khà một tiếng thích thú. Quái lạ, trà cả trang hộ nhà ta đều cùng một loại, nhưng sao lần này cảm giác trà ngon hơn hẳn thế nhỉ? Chú Vân có bí quyết gì ạ? Lão Vân thật thà cười tít mắt thích thú trả lời thực lòng, có lẽ là do cậu chủ đang khát thì uống thấy ngon hơn mà thôi. Quốc Toàn gật gù đồng thuận, chú nói phải, đúng là vừa rồi cháu khát khô cổ. Hôm nay chú dành cả ngày ngoài đồng ạ. Khi sáng cháu đón cái Mai đi chơi, thấy bảo chú đã ra đồng với Ngưu Ngưu. Không ngờ giờ này chú vẫn còn ở đây. Bảo sao, ruộng của chú luôn tốt nhất huyện. Lão Vân mỉm cười nhìn ruộng của mình say mê nói, cậu chủ, lão già quê mùa, chẳng biết làm gì ngoài trồng lúa. Ở nhà nhiều còn thấy yếu hơn, nên cứ quanh quẩn ngoài đồng cho hết ngày. Quốc Toàn nghe thế thì bĩu môi, nhà lão năm ngoái nộp tới 40 mấy quan tiền tô, cửa hiệu cũng 5-6 cái mà còn bảo không biết làm gì. Ai mà tin được? Đến ruộng đồng cũng tốt nhất huyện còn gì. Hạ hạ cậu chủ chê cười rồi. Lao thật sự chỉ biết làm đồng, còn mấy chuyện buôn bán toàn đám con cái và mụ vợ làm đấy chứ. Lao Vân gãi đầu cười xòa, dù đã giàu lên nhưng lão vẫn luôn giữ cái gốc làm nông của mình. Quốc Toàn danh mánh nhìn ruộng của lão Vân tấm tắc khen, rồi nghiêng người tới gần hóm hình hỏi nhỏ, không nói quá đâu. Ruộng của chú tốt thật đấy. Chú có bí quyết gì không? Yên tâm, nói với cháu không kể với ai đâu. Ha ha, cậu chủ nói quá. Bí quyết cũng chẳng có gì. Người xưa đã dạy rồi, cày sâu cốc bấm. Lão cứ thế mà làm thôi. Nhưng gần đây không còn phải lo cái ăn, lão lại nhàn rỗi, nên thử trồng cây lúa xem sao, định nếu thành công rồi mới nói với cậu chủ. Còn nếu thất bại thì cũng chẳng sao, mất một vụ thóc mà thôi. Ai ngờ hôm nay cậu lại hỏi tới. Quốc Toàn vốn chỉ hỏi vu vơ cho quên nỗi phiền trong lòng, ai ngờ câu nói của lão Vân làm hắn khó hiểu, phải nghiêng đầu hỏi lại, trồng cây lúa. Chương 367, trồng cây lúa 2. Chương 367, trồng cây lúa 2. Hai năm qua, riêng dựa vào buôn bán, làm công các trang hộ của Vương phủ đã thừa sống, nhà nào cũng thành đại hộ cả. Nhưng những người lớn tuổi như lão Vân vẫn không quên nghề cũ, lão và con cháu vẫn giữ lấy cái gốc là nghề làm nông. Không còn phải lo ăn lo mặc, thời gian rảnh rỗi lại nhiều, lão Vân nếu không sang nhà hàng xóm chơi thì vào mùa vụ có khi lão rảnh cả ngày ngoài đồng ruộng. Mà cái gì dành nhiều thời gian, tâm huyết, công sức cho nó thì đôi khi lại nảy ra những ý tưởng kỳ lạ. Lão Vân cũng thế, mùa này lão làm liệu thử trồng lúa theo ý tưởng mới của bản thân, có thất bại thì mất một vụ lúa là cùng, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy với nhà lão. Lão Vân gãi đầu xấu hổ nói, "Ha ha cậu chủ, nói ra người đừng chê cười. Một năm gần đây nhàn rỗi quá, sinh ra suy nghĩ linh tinh nên lão thử trồng lúa khác đi một chút." Lão mới đầu còn lo nếu không thành công sẽ bị cười cho thối mũi, nhưng không ngờ tới giờ mọi thứ có vẻ đang khá tốt. Quốc Toàn nổi hứng tò mò, tiến sát lại ruộng Lão Vân, nhìn lúa theo hàng theo lối không như ruộng nhà khác, chô dày chô thưa. Hắn kinh ngạc hỏi lại, "Chú nói kỹ hơn đi, trồng cây lúa là sao? Sao ruộng nhà chú lúa lại mọc theo hàng theo lối thế này?" Động vào trông ngứa, Lão Vân hồ hởi lội xuống ruộng nổ lên một gốc mạ nhìn về phía Quốc Toàn đang chăm chú quan sát hứng khởi nói, "Cậu chủ, trồng lúa là thế này này." Nói rồi, Lão Vân lại cắm cây lúa trên tay xuống ruộng để minh họa cho việc trồng cây lúa của lão. Rồi đứng đó cười ngây ngốc không nói gì thêm, coi như đã giải thích hết tất cả những gì mình biết. Quốc Toàn chờ một lúc vẫn không thấy Lão Vân nói gì thêm, hắn tròn mắt muốn á khẩu với kiểu giải thích này. Nhưng trước khuôn mặt thật thà đang hớn hở của Lão Vân, hắn không nỡ nổi cáo vì kiểu giải thích không đầu không cuối kia. Nông dân chất phác ai chẳng thế, trước giờ họ không được học hành, nên làm thì khéo chứ để giảng giải cặn kẽ như dạy học cho người khác hiểu thì ngang thách đố họ. Quốc Toàn nghiêng đầu cố vận động não bộ suy nghĩ hồi lâu, hắn cẩn thận hỏi lại, "Ý chú là nhổ cây lúa ở nơi khác tới để trồng ở đây? Vì sao phải làm thế?" Lão Vân như đứa trẻ khi được người khác hỏi han, lão gật đầu hồ hởi, "Đúng rồi cậu chủ. Vì nếu gieo hạt thì không đều được như trồng cây lúa. Vừa bị chuột, chim chóc ăn mất hạt, vừa nảy mầm ít hơn. Nên lão gieo hạt trong mảnh ruộng nhỏ, ngày đêm trông coi, đợi cây lúa lớn một chút mới đem đi trồng. Cậu chủ xem, dù mất nhiều công nhưng lúa lên đều hơn. Nếu thuận lợi, có khi sản lượng phải tăng gấp rưỡi." Quốc Toàn kinh ngạc, mồm há hốc, miệng thì lắp bắp, "Gấp rưỡi? Chú vừa nói là thu hoạch tăng thêm 5 phần, là khoảng trên 8 thạch một mẫu." Lão Vân tươi cười gật đầu cam đoan, "Vâng, năm ngoái lao thử bón chút phân, ruộng đã thu tầm 7 thạch một mẫu. Năm nay tốt hơn, 8 thạch là chắc chắn, có khi đạt tới 10 thạch." Quốc Toàn kinh ngạc mừng phát điên, miệng cười ngoác tới mang thai lao tới bờ ruộng, chân lội bị bõm, tay vòng vòng như muốn ôm lấy mảnh ruộng, lại quay lại như muốn ôm Lão Vân. Quay đi quay lại một hồi, hắn phấn khích hét lớn, "Hạ hạ chú Vân đây là kỳ công cái thế, là công đức vô lượng. Chú phải ra làm quan mới đúng, cháu sẽ bảo hoàng thượng đuổi hết lũ quan ăn hại ở Ti Nông Giám đi để chú đứng đầu Ti Nông Giám mới được. Ở đó giặt một lũ ăn hại, an bổng lộc bao năm mã không có cải tiến nào ra hồn. Hạ hạ ngự thiên của chúng ta toàn là thiên tài ẩn giật." Lão Vân nghe thế thì bủn rủn chân tay định quỳ xuống xin, thì Quốc Toàn đã lao tới ôm lấy vai lao lắc lấy lắc để thể hiện niềm vui. Rồi hắn lại trầm tư làm nhảm tự nói một mình, "Không không không, quan trường hiểm ác là ao bùn tối, là cái hố phân. Chú thật thà vào đấy cũng khó làm việc, khéo lại bị hủy hoại mất. Không được, không được, không ra làm quan được." Lão Vân nghe thế hồn phách mới quay lại cơ thể giả cỗi. Để lão làm quan thì lão thật không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao, vui thú của lão là nơi đồng ruộng, không phải chỗ quan trường. Quốc Toàn phấn khích quá mà như mê sảng đi đi lại lại lẩm nhẩm liên tục, rồi hắn đấm tay cái bụng nói, "Làm thầy." "Đúng, chú phải làm thầy dạy học. Cháu sẽ mở khoa Ti Nông ở cách vật viện để chú chuyên tâm nghiên cứu và dạy học các phương pháp trồng lúa. So với làm quan, chỉ có hơn chứ không kém. Phải cho đám quan kia trợn mắt kinh ngạc với thành quả nghiên cứu của chú mới thôi." Lão Vân xua tay liên tục từ chối, cậu chủ, lão là kẻ quê mùa, chỉ biết vài chữ, làm sao có thể dạy học? Cậu chủ thứ cho lão, biết gì lão sẽ nói hết với người, rồi người tìm người khác để nghe rồi đi dạy lại là được." Quốc Toàn cười lớn, xua tay liên tục, nói lời động viên Lão Vân, "Hạ hạ không sợ, không sợ. Chú bây giờ xứng đáng là thầy một nghề, còn là cái nghề gốc của quốc gia. So với đám một bụng trước nhưng chỉ biết múa mồm múa mép, chúng chỉ đáng xách dép cho chú. Dạy học không khó như chú nghĩ, chỉ đơn giản là truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm của chú mà thôi. Chú sẽ có học trò, có người cùng chí hướng để không ngừng nghiên cứu, cải tiến cái sẵn có. Đông người đồng hành mới làm được nhiều việc, mới đi được xa. Đấy mới là ý nghĩa của việc dạy học mà cháu muốn." Nhưng không để Lão Vân từ chối, Quốc Toàn hồ hởi cười lớn muốn rời đi nói, "Ta chốt thế nhé chú Vân. Từ nay cháu sẽ cho ra binh canh gác ngày đêm khoảnh ruộng này, mở lớp cho chú dạy các trang hộ khác. Nếu thành công, năm sau chúng ta sẽ thử ở quy mô rộng hơn trong Ngự Thiên. Sau đó, cháu sẽ thỉnh công với triều đình cho chú. Hạ hạ, vậy là Hoài Văn Vương phụ lại có thêm một lao sư. Hạ hạ hạ, kệ Lao Vân còn đang tẩn mẩn ở lại, Quốc Toản đã vui vẻ chạy bì bon qua ruộng, qua mương. Mặc kệ bùn đất bắn tới đỉnh đầu, hắn cứ thế vô tư rời đi rồi lớn giọng hò hét bọn trẻ con, Lưu Vân, Tiểu Đào mượn rồi, về thôi. Hôm nay có thu hoạch lớn rồi. Rồng rắn kéo nhau đi rồi lại rồng rắn kéo nhau về. Không giống như Quốc Toản hớn hở vì vỡ được món hời, bọn trẻ đứa nào cũng cả người lấm lem, quần áo nhàu nát, mặt còn đầy vẻ luyến tiếc buổi đi chơi đã kết thúc. Đã thế, về tới cửa nhà trời vừa tối mịt, đón tuổi nó là khuôn mặt không mấy vui vẻ của bố mẹ, vài nhà còn cầm sẵn cây roi mây sau lưng. Chỉ tới khi Quốc Toản ra mặt mới giúp bọn trẻ thoát được một kiếp nạn. Trang Hộ thấy hắn thì không đúng, quên cả cây roi đang cầm trên tay, "Cậu, cậu chủ, cậu cũng đi tới giờ này mới về?" Quốc Toản đặt tay lên vai hai đứa trẻ đang lấm lép, rón rén ở cổng, hắn chép miệng nhìn cây roi mây nệt mặt nghĩ về bản thân hồi xưa nói, "Thì sao? Chẳng lẽ ta không được chơi về một à? Các ngươi làm gì thế? Chúng đi chơi với ta, về bị các ngươi đánh đòn thì chẳng bằng các ngươi đang chửi ta à?" Ông chồng thấy thế vội giật ngay cây roi mây của vợ vứt đi rồi cả hai vợ chồng hối hả, "Dạ không, không, không. Chúng con không có ý đó. Chúng con tưởng cậu chủ đã về, còn thằng Tít con Mít vẫn mãi chơi ngoài đồng chưa về nên đang định đi tìm. Nếu là đi với cậu chủ tới giờ thì bọn con còn phải khen chúng ấy chứ." Ông chồng trẻ cười định vợ xoa đầu thằng Tít con Mít vẻ cưng chiều, bà vợ bên cạnh cũng gật đầu lia lịa luôn mồm phải. "Ừm, thế thì được. Dàn xếp dọc cả con phố cho bọn trẻ con trước khi về nhà, Tiểu Đào thì đã ngủ Tít Mít trên lưng hắn từ bao giờ nhưng vừa về tới phủ là nó tỉnh lại. Quốc Toản giao nó cho nô tỳ trong phủ đưa đi tắm rửa, còn bản thân vui vẻ tới lượng cù khiêm ở tiền sảnh. Bú nuôi thấy hắn bẩn nhưng không dám cản, cứ nhấp nha nhấp nổm chỉ sợ bùn đất dính vào tiểu thiếu gia. Cù khiêm tầm này mới chỉ hễ a tập nói, xen kẽ là vài nụ cười mỗi khi Quốc Toản hí hay treo gẹo. Tay vừa định bế nó lên thì bị Đặng Văn Thiết từ đâu bước ra mắng, ngươi cả người bẩn thỉu, đừng có động vào tiểu chủ nhân. Muốn bế nó thì ngươi đi tắm đi đã. Quốc Toản bình thường sẽ đốt chát lại với Đặng Văn Thiết vài câu cho vui nhưng hôm nay tâm trạng hắn vui vẻ, cứ tương tưởng nên không muốn đấu khẩu mà chỉ thu tay lại trả lời gọn gàng, ừ thì đi tắm. Người đâu chuẩn bị nước? Không bị Quốc Toản nói lại, Đặng Văn Thiết ngạc nhiên, hắn hít một hơi tạo lên tiếng rít nhẹ nhẹ. Nhìn bộ dáng tương tưởng của Quốc Toản đầy kỳ quái hỏi, quái lạ, sao nay ngươi lại nghe lời vậy? Ra ngoài kia gặp được chuyện gì vui à? Quốc Toản một hồi không nói, chỉ liếc liếc nhìn rồi tủm tỉm cười càng làm Đặng Văn Thiết tò mò, tới mức nóng ruột, đúng là ngươi vỡ được thứ gì rồi. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Quốc Toản ngẩng mặt nhìn trần nhà rừng rưng không nói, đợi Đặng Văn Thiết chuẩn bị phát cáo thì hắn nói cụt lùn, tám thạch một mẫu. Đặng Văn Thiết cau mày, không hiểu nổi câu nói cụt lùn của Quốc Toản, cái gì tám thạch một mẫu? Trồng cây lúa. Nhìn cái bộ dạng dương dương tự đắc của Quốc Toản, tưởng chuyện gì không ngờ lại là chuyện này. Đặng Văn Thiết đến phát bực chửi, trồng cây lúa. Ngươi đúng là cái loại ăn nói hàng hồ, không biết nông sự mà nói bừa nói vừa không sợ người khác cười cho hả? Không biết nông sự thì tìm Trang Hộ mà hỏi, đừng có làm xấu mặt vương phủ. Trồng cây lúa là cái gì? Có ai gọi là trồng cây lúa như ngươi không? Đặng Văn Thiết xưa vẫn là nông nên gặp Quốc Toản nói bừa làm hắn vừa bực hắn vừa nói, tay vừa làm động tác như rắc hạt minh họa, thóc người ta ngâm cho nảy mầm, rồi đem ra ruộng gieo hạt như thế này này. Người ra có nhiều cách gọi là gieo hạt, gieo trồng vụ xuân, gieo trồng vụ thu, chứ chẳng ai gọi là trồng cây lúa như ngươi cả. Hừm, lại còn ra vẻ dương dương tự đắc. Bị nói cho một trận, Quốc Toản không giận mà ngược lại, hắn tủm tỉm cười tiến tới chậu hoa nhỏ nói ẩn ý, tưởng ngươi giỏi nông sự, ai rẻ cái này cũng không biết. Chính Lao Vân nói với ta, trồng cây lúa là thế này này. Nói rồi, Quốc Toản làm lại ý hệt Lao Vân, nổ cây hoa nhỏ lên rồi lại cắm xuống đất cười nhăn nhở. Đặng Văn Thiết nhìn điệu bộ này càng thêm mực, hắn phất tay muốn bỏ đi, nói với ngươi thật vô. Lao Vân. Chương 368, kẻ cô độc. Chương 368, kẻ cô độc. Đặng Văn Thiết đang định quay người bỏ đi vì nghĩ Quốc Toản chỉ đang bày trò cố tình trêu tức mình. Hắn không tin Quốc Toản biết làm ruộng, nhưng nghe tới Lao Vân thì khác. Lao Vân xưa nay nổi tiếng với những mảnh ruộng tốt nhất, cho sản lượng cao nhất vương phủ, không nhà nào có thể bị lại sản lượng ruộng nhà Lao Vân. Điệu bộ Đặng Văn Thiết thay đổi, hắn quay lại nhìn kỹ Quốc Toản, nghiêm túc hỏi lại, ngươi nói nhóc Vân mở hàng bánh gần cổng trang viên à? Quốc Toản tủm tỉm ngồi xuống uống trà xong mới trả lời, đúng thế. Sao thế, không cho rằng ta ăn nói tào lao nữa à? Đặng Văn Thiết tiến lại gần truy hỏi, khi nãy ngươi nói tám thạch một mẫu. Lời này cũng là nhóc Vân nói. Quốc Toản hạ chén trà xuống, tới gần Đặng Văn Thiết như biết trước hắn sẽ bất ngờ rồi đùng đỉnh nói, chính xác lao ấy nói tám thạch là chắc chắn, thậm chí có thể là 10 thạch một mẫu. Ta xem ruộng lao ấy rồi, thực có thể làm ra chuyện này. Đặng Văn Thiết giật mình, chân tự nhiên nhũ ra, may mà Quốc Toản chuẩn bị trước nên đỡ hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Ruộng ở Ngự Thiên vốn là ruộng tốt, ông trời ưu ái cho mưa thuận gió hòa cũng chỉ đạt 6 đến 7 thạch một mẫu, những nơi khác kém hơn là điều đương nhiên. Muốn tăng sản lượng lên 8 thạch đã là điều không tưởng nói gì tới 10 thạch. Trong thời đại này, lương thực là gốc rễ của quốc gia, là căn cơ của triều đại. Đại Việt đã có nhiều giai đoạn thịnh thế, thịnh vượng. Nhưng dù là thịnh thế, giàu có bậc nhất dưới triều Lý hay triều Trần thì quy mô dân số của Đại Việt vẫn không thể bứt lên được ngưỡng 800 vạn nhân khẩu. Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, từ dịch bệnh, nạn đói, thiên tai, chiến tranh loạn lạc hoặc do trình độ y tế thấp khiến tỷ lệ trẻ tử vong cao. Nhưng thứ quan trọng nhất, mà có lẽ cũng là gốc rễ của những vấn đề trên là vì sản lượng lương thực chỉ có thế. Trình độ sản xuất không mấy cải tiến, diện tích canh tác không tăng lên nhiều, đất đai thì bạc màu do hàng trăm năm canh tác, cùng việc chiêm tinh ruộng đất khiến sản lượng lương thực không tăng lên được. Vì thế, cùng với nhiều nguyên nhân khác, cứ mỗi lần Đại Việt bùng nổ dân số tới ngưỡng cũng là lúc bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào. Lương thực không đủ, địa chủ vẫn chiêm tinh ruộng tốt, chất đầy kho thóc cho mình. Còn nông dân, vì một mùa thất thu nông dân có thể phải bán ruộng gán nợ trở thành tầng lớp nghèo đói, thậm chí thành lưu dân lưu lạc khắp nơi kiếm sống. Số người nghèo dần tăng lên, lưu dân tăng lên khiến xã hội đối mặt với nhiều vấn nạn, làm hao tổn nguồn lực quốc gia, làm quốc khố hao hụt. Nếu không có cải cách, hoặc một cuộc trung hưng thì dần dần đi vào con đường lụi bại là điều chắc chắn. Đặng Văn Thiết ngơ ngác ngước lên nhìn Quốc Toàn vẫn đang nhăn nhở xoa lưng cho mình nói, ngươi biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Quốc Toàn vênh mặt tự tin trả lời, đương nhiên là biết. Sản lượng lương thực tăng, nhân khẩu sẽ tăng, mà nhân khẩu tăng thì Đại Việt làm gì cũng dễ hơn. Không còn là cây cung hết đà khó bắn tên đi được xa, chỉ cần tích đủ lực lượng, chúng ta có thể vươn ra ngoài cương thổ Đại Việt. Hạ hạ khi đấy, sẽ không còn chuyện kẻ thù tìm tới chúng ta, mà ta sẽ đi tìm kẻ thù tính sổ. Đặng Văn Thiết nhìn bộ dạng nhẫn nhơ của Quốc Toàn lại muốn nổi cáu, biết mà từ khi về tới giờ, sao ngươi vẫn nhẫn nhơ ở đây? Đã cho người ra trông coi ruộng nhà nhóc vẫn chưa? Báo cho Lê Đạo chưa? Không được, cậu chủ, ta không yên tâm, ta muốn xem tận mắt, dẫn ta ra ruộng xem một chút. Quốc Toàn đội ấn Đặng Văn Thiết ngồi xuống thú nhận, thôi, thôi xỉ cụ. Tối rồi cụ ở nhà cho ta nhờ, muốn xem thì mai ta dẫn đi xem, tiện xem cả xưởng quân khí luôn. Hạ hạ nãy giờ trêu ngươi chút thôi. Yên tâm, ta cho gia binh canh gác ngày đêm luôn rồi. Đảm bảo đến chuột bọ cũng không thể tiến vào ruộng Lão Vân. Sắp tới, ta sẽ mở lớp để Lão Vân dạy và nghiên cứu phương thức trồng lúa mới. Đợi thử nghiệm ở Ngự Thiên thành công rồi mới nhân rộng hơn, đây sẽ là thành tựu đầu tiên của cách vật viện khiến cả triều đình phải công nhận. Đặng Văn Tiết nghiến cái mồm mà mém, mắt đầy vẻ thù hằn nhưng chỉ thoáng chốc. Như đã thành thông lệ, bị Quốc Toàn lửa, trêu tức đã quen. Chút tức tối liền bay mất, chỉ còn vẻ tò mò, phải lắm. Vậy giờ kể cho ta nghe kỹ hơn đi. Chuyện tắm rửa cứ để sau. Hạ hạ Quốc Toàn cười lớn rồi vời tay cho người hầu mang giấy bút lên, gọi cả Chiêu Dương ra để vừa vẽ tả lại đồng lúa theo hàng thẳng lối, vừa kể lại cuộc nói chuyện với Lão Vân. Canh năm hôm sau, Đặng Văn Tiết thấp thỏm không chờ được mà phải tới tận phòng dục Quốc Toàn mau chóng hoàn thành thủ tục để đi ra đồng. Không giống như Quốc Toàn, trang hộ gặp Đặng Văn Thiết hay Vương Phi đều rất ngoan ngoãn, lễ phép, cử chỉ không đúng, ân cần. Không có cái vẻ lẫn chút tùy tiện như lúc gặp Quốc Toàn. Ngoài bờ ruộng, trang hộ vây kín ruộng Lão Vân. Còn Lão Vân giờ không khác gì đứa trẻ, lúc từ tốn lúc hưng phấn giải thích mọi thứ cho Đặng Văn Thiết nghe. Không rõ vì tối qua Lão Vân về nghiên cứu trước lời lẽ hay được ai dạy nên giờ Lão giải thích rất cặn kẽ, còn có ví dụ minh họa cho người nghe dễ hiểu. Chứ không giống giải thích tiểu cục mịch cho Quốc Toàn ngày hôm qua. Nào là dù tốn công nhưng làm thế chuột bọ, chim chóc không thể ăn được thóc giống. Nào là không sợ nước lên làm thóc bị úng không thể nảy mầm, cũng không sợ ruộng quá khô khiến mầm bị héo. Nào là để lúa lớn một chút mới đem ra ruộng trồng để lúa khỏe hơn, như trẻ nhỏ mới sinh cần chăm bẵm, lớn rồi mới cho chạy nhảy ngoài sân, cho đi học. Thấy Quốc Toàn nhìn mình mặt mày và mẹo, Lão Vân nghĩ hắn chưa hiểu nên cũng giải thích lại luôn, cậu chủ, cũng giống như cậu Lê Minh. Đem thóc ra ruộng gieo giống như đem một người mới quăng lên trận cho tự sinh tự diệt vậy. Còn Lão đem ươm lúa thành cây mới đem ra trồng giống như cậu luyện binh ngày đêm trước khi xung trận. Cái nào hiệu quả hơn là rõ ràng rồi. Quốc Toàn bực mình phất tay nhìn đi chỗ khác, giọng điệu rõ vẻ ghen ghét, ta hiểu, ta hiểu. Lão cứ giải thích cho đặng bá của Lão đi. Hắn ta chưa chắc đã hiểu những gì Lão đâu. Đặng Văn Thiết khoái trá nhìn vẻ ghen tức của Quốc Toàn quay sang nói với Lão Vân, ngươi cứ kệ cậu chủ. Cậu chủ đại tài, xem là tự biết, không cần giải thích cho hắn đâu. Cứ nói cho ta nghe thôi. Lão Vân không nghĩ nhiều, vẫn một vẻ đan tay trước bụng ngoan ngoãn thưa, vâng, thưa cụ. Lão Vân không biết lấy chữ nghĩa đâu ra nói suốt nửa buổi sáng mãi không hết. Thi thoảng được Đặng Văn Thiết móm mém khen một hai câu thì hơn hớn làm như vinh dự lắm. Trang hộ khác nhìn đều lấy làm ngưỡng mộ, thèm muốn bản thân cũng được vậy. Khi bọn họ rời đi, trang hộ còn đứng đẩy đề cũng để tiễn. Đi một đoạn xa trên con đường đất giữa cánh đồng để quay về trang viên, Quốc Toàn thúc ngựa đi bên cạnh chiếc tiệu bên trong có ghế rửa có thể ngả ra thoải mái, nhìn Đặng Văn Thiết vẻ mặt thỏa mãn nói, quái lạ, ta là vương gia, là cậu chủ ở Ngự Thiên. Vậy mà trang hộ gặp ta chỉ chào hỏi qua loa, nói chuyện còn chút tùy tiện. Sao với ngươi thì không đúng, thưa dạ bảo vân thế. Ta khen họ thì họ chỉ tít mắt cười hề hề là xong, sao tới ngươi khen thì họ hồ hởi như trẻ con được phát quả vậy. Đặng Văn Thiết hé một mắt nhìn Quốc Toàn nhếch môi cười, sao thế, cậu chủ không thoải mái à? Quốc Toàn chép miệng không coi lời này ra gì, đáp lại cũng lốc, chẹp, cậu chủ cậu chức gì, nói vớ vẩn. Kiếm chuyện nói trên đường cho đỡ buồn thôi. Thì đấy, ngươi thấy xưng hô như ta vừa làm có thoải mái không? Nghe có vẻ trang trọng, thứ bậc đấy nhưng lại cho thấy trong lòng người vẫn còn khoảng cách thân phận. Đâu được như ngươi với các trang hộ, dường như chẳng có chút khoảng cách nào. Người khác ai cũng phải ghen tị với tình cảm trang hộ dành cho ngươi mà thôi. Dĩ nhiên họ cũng quý ta và Vương Phi, có cái hơn ngươi là già như ta thì sẽ được thêm kính lão. Tới tuổi này rồi ngươi sẽ biết. Quốc Toàn gãi gãi cằm nghĩ ngợi hỏi, đúng là nếu cứ nghe ngươi gọi cậu chủ thì ta có chút không thoải mái, nghe nhiều còn phát bực. Vậy theo ngươi, giờ ta gặp quan gia nên giữ đúng thứ bậc hay vẫn tùy tiện như trước thì hơn? Chẳng lẽ vì cái này mà ngươi tới giờ vẫn không vào triều hạ? Quốc Toàn lắc đầu phủ nhận, không, tiện thì hỏi ý kiến của ngươi thôi. Ta và quan gia có thể nói thân hơn huynh đệ, nhưng chơi với vua như chơi với hổ. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng biết đâu đấy về lâu về dài tiểu xưng hô tùy tiện lại mang họa tới. Đặng Văn Tiết ngả người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhẫn nhã nói, người ở trên cao ấy à, vạn người quỳ bái, quyền uy thì có đấy, nhưng cô độc là điều không thể tránh khỏi. cả ngươi hay Trần Kính mỗi người có một vẻ cô độc của riêng mình. Với những người như thế, mỗi thân huynh đệ hay tri kỷ là điều vô giá với họ. Nếu ngươi cũng tạo khoảng cách với hắn nữa, thì quan gia chính thức sẽ thành kẻ cô đơn nhất thiên hạ này. Xét một khía cạnh nào đó cũng là kẻ đáng thương nhất. Mà điều này có thể dẫn tới việc không tốt cho chính quan gia, cho triều đình và cho cả Đại Việt. Hơi ngừng lại lấy hơi, Đặng Văn Tiết lắc lư theo từng bước chân của Kiệu Phu nói tiếp, nhưng cũng không thể tùy tiện như trước. Ngươi và hắn giờ đã là quân với thần. Có lúc cần tùy tiện thì tùy tiện, lúc cần giữ tôn ti thì nên giữ tôn ti cùng thái độ kính cẩn. Hoàng đế dù có nhân từ tới đâu thì luôn có tôn nghiêm của hoàng đế, luôn muốn người khác phải tuân theo. Vừa là thần tử, vừa là huynh đệ, ngươi cần nắm rõ điều này, cũng cần phân rõ ranh giới, khi nào là thần tử, khi nào là huynh đệ. Chuyện này, tự ngươi phải điều chỉnh thôi. Không trong hoàn cảnh của ngươi, chẳng ai có thể giúp được. Quốc Toàn thở dài, hay chuyện ngày càng phức tạp. Chương 369, kẻ cô độc hai. Chương 369, kẻ cô độc hai. Quốc Toàn thở dài, chuyện ứng xử trốn cung đình vốn phức tạp, xưa giờ hắn chưa có mấy kinh nghiệm. Ngay cả kiếp trước, thường xuyên tiếp xúc với các đại vương hay cả hoàng thượng thì hắn đều tới với vai hậu bối, là đứa cháu nhỏ trong dòng tộc. Nên hắn có thể cậy nhỏ mà thoải mái ra vào, hỏi han, nói chuyện với các đại vương. Trong triều có đấu đá, tranh cãi hay nghi kỵ cũng không tới lượt hắn. Đâm ra, hắn có làm gì cũng dễ. Nhưng giờ thì khác, Quốc Toàn là vị vương gia với thân thế bí hiểm, nắm giữ tài lực khổng lồ, những trọng địa quân sự cùng đội quân thiên chiến. Chỉ thêm chút thời gian nữa, hắn sẽ không thể giấu được thế lực của Hoài Văn vương phủ, rồi mọi ánh mắt toàn thiên hạ sẽ đổ dồn về hắn. Những ngưỡng mộ, đố kỵ, ganh ghét, hoài nghi cũng đồng thời xuất hiện khiến hắn phải mệt mỏi. Nếu làm không khéo có khi phải trả giá bằng cả mạng sống. Cứ nghĩ tới lại đau đầu, Quốc Toàn lắc đầu thầm nhủ thôi thì từ từ rút bài học. Nhớ lại lời Đặng Văn Thiết nói, hắn hít một hơi qua kẽ răng hỏi, "Hờ, khi nãy ngươi nói ta cô độc. Xung quanh ta có ngươi, có mẹ, có Triều Dương, có Tiểu Đào, trong triều có Trương Đỗ, Trần Kính. Cô độc ở đâu ra? Ngươi lẩm cẩm rồi đấy à?" Đặng Văn Thiết biết phòng Quốc Toàn thế nào, hắn vẫn nhắm nghiền mắt ung dung nói, "Hừ, ngươi không cần chối. Không phải cứ một thân một mình mới là cô độc, nhiều người có những thứ cô độc của riêng mình. Thời nay không bằng thời trước, trong triều không còn những Hưng Đạo đại vương, Triều Minh đại vương, Triều Văn đại vương gánh vác trọng trách. Vì thế ngươi cô độc trên chính hành trình mà ngươi lựa chọn, chẳng có mấy ai chia vai sẻ gánh được cả. Bọn ta đều già cả rồi, không thể đồng hành, chỉ có thể ở sau động viên ngươi." Hơi ngừng lại ngẫm nghĩ một chút, chính Đặng Văn Thiết cũng như cô đơn trong suy nghĩ của mình rồi hắn nói động viên Quốc Toàn, "Nhưng cứ làm đi, ta tin vào bản lĩnh của ngươi, cũng tin vào khả năng thay đổi lòng người của ngươi. Che già mang mọc, ta tin vài năm nữa sẽ có lứa kế cận đủ khả năng gánh vác Đại Việt trên vai đồng hành cùng ngươi." Quốc Toàn cũng cảm nhận được, không chỉ Đặng Văn Thiết mà cả hắn cũng luôn khao khát được đồng hành với những đồng đội xưa. Được một lần cùng sông pha chiến trận, nhất là cùng với Đặng Văn Thiết. Quốc Toàn ngửa mặt giấu đi bộ dạng của mình rồi bông bừa, "Ta chỉ ước ngươi sống với ta thêm vài chục năm nữa. Hạ, chuyện này cũng không quá đáng lắm, chắc là được đúng không? Người già tới tuổi ta như lá vàng chưa gió, dù lúc nào ai mà biết được." Hạ. Quốc Toàn nhân mày, khích đều Đặng Văn Thiết, "Ngươi mới 100 mấy tuổi. Chẳng lẽ ngươi chịu thua Mạc thiếu sư hả?" Đặng Văn Thiết chẳng để chuyện này trong lòng, hắn cũng muốn sống lâu thêm để chứng kiến hành trình của Quốc Toàn, nhưng lời hắn nói khi nãy là thật. Biết đâu được một ngày nào đó hắn sẽ ngủ rồi không tỉnh dậy nữa. Hắn cười rồi theo thói quen đáp trả lại lời Quốc Toàn dù không giấu được chút buồn bã, "Không cần khích đều ta. Yên tâm là ta sẽ theo sát hành trình của ngươi nếu không thì thật uổng phí. Mà có điều, ngươi thật sự tin người 120 tuổi còn tư thông với Thái Hậu được à?" Xương lúc đấy động vào đã sợ gãy, khí lực chả còn bao nhiêu, đi cũng không được thì tư thông cái gì. Bằng cách khéo léo nào đó, cả hai cùng kéo câu chuyện đi một hướng khác, Quốc Toàn ngửa cố cười thích thú, hạ tin chứ, chuyện đã ghi sao sử sách, lại còn là chuyện thú vị như thế, sao lại không tin. Đi hết con đường đất dọc theo ruộng lúa, dần tới gần trang viên. Đúng lúc thấy bóng dáng Phúc Hậu quen thuộc đang khám chữa cho những người còn nhiều vẻ lấm lem, run rè, Quốc Toàn lớn tiếng cười hỏi, "Tuệ Tĩnh đại sư, ngài nói xem ta nói có đúng không?" Tuệ Tĩnh trong bộ áo nâu đã sờn, dẫn theo vài học trò đang thăm khám cho người dân ở con phố nơi từng là những lò gạch trước kia. Vốn dĩ, mọi chuyện đều đang rất bình thường, đám học trò hăng say bắt mạch, người chiêm ở đây có rụt rè nhưng không tới nỗi cuộn mình xuống đất. Nhưng tiếng Quốc Toàn vừa vang lên, dù không có chút ác ý nhưng gần như tất cả người chiêm ở đây đều như con côn chiếu, cả người gặp lại, mặt di sát xuống đất. Tuệ Tĩnh nghe tiếng liền giao việc lại cho học trò rồi đứng lên chắp tay bái, "A Di Đà Phật, khấu kiến vương gia, đại bá. Thứ cho bần tăng vừa rồi không chú ý chẳng hay, vừa rồi vương gia có gì muốn hỏi Tuệ Tĩnh?" Quốc Toàn nhìn đám đông quỳ bái phía trước, như chẳng để ý vẫn vui vẻ chỉ tay vào Đặng Văn Thiết cười hỏi Tuệ Tĩnh, "Hạ, chẳng là ta có chút tham lam, muốn vị lao gia gia này sống thêm vài chục năm nữa. Mạc thiếu sư 120 tuổi còn thông dâm được mà lao gia gia đây mới hơn 100 tuổi cứ nói mình như lá vàng trước gió. Tuệ Tĩnh, ngươi nói xem lòng tham của ta có khả thi không?" Đến chuyện tán dóc của hai cũng mang ra bàn luận được, Đặng Văn Thiết nhếch môi hừ nhẹ mặng, "Ngươi đúng là tên hâm. Chuyện gì cũng đem ra nói khắp nơi được." Tuệ Tĩnh biết tính Quốc Toàn, chẳng mấy khi hắn tìm người khác để nói chuyện vô cớ. Tuệ Tĩnh mỉm cười hiền hậu đáp, "Đặng bá, chuyện này vương gia cũng không phải nói quá. Có lẽ nhờ luyện võ từ nhỏ, sức khỏe của Đặng bá quả thực rất tốt. Gần đây tâm trạng người vui vẻ, chuyện sống thêm nhiều năm đúng là không thành vấn đề." Tuệ Tĩnh sắp thành thần y trong dân gian, lời hắn nói ít nhiều có cân lượng hơn lời nửa đùa nửa thật của Quốc Toàn. Đặng Văn Thiết chép miệng nhưng giọng vui vẻ lên đôi chút chỉ tay vào Tuệ Tĩnh nói, "Tuệ Tĩnh, người tu hành như ngươi, sao chơi với Quốc Toàn ít lâu, giờ ngươi cũng biết nói lời a dua, định vợ rồi. Tuệ Tĩnh cũng không ngại mà vui vẻ tiếp chuyện Đặng Văn Thiết, còn Quốc Toàn cứ mặc kệ Tuệ Tĩnh thay hắn động viên người bạn già. Còn bản thân xuống ngựa, chắp tay đi ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn vào con phố. Phố người chiêm dù không quá sầm uất, nhà ở đây phần lớn chỉ có một gian đơn giản nhưng được xây bằng gạch nên nhìn từ ngoài cũng không tới nỗi nào. Cả phố chỉ có 2-3 hàng quán nhỏ lẻ bán đồ thiết yếu. Được cái, con phố vẫn giữ được nề nếp vệ sinh như tù binh người chiêm từng làm. Không có chuyện cả con phố khai mù vì mấy vũng nước tiểu, bãi phân bừa bãi. Người chiêm ở đây chưa có ruộng, bọn họ đều đang được trang hộ hoặc vương phụ thuê khoán để làm việc. Không khá khẩm gì nhưng bằng đó cũng đủ cho họ sống thoải mái. Xa xa còn có vài tháp đá lỉnh gạ được người ở đây dựng lên. Nhìn thứ này Quốc Toàn hơi nhăn mày, ban đầu hắn không phản đối cho người ở đây tiếp tục theo tín ngưỡng của mình, nhưng thực lòng hắn muốn ngăn chặn thứ này mở rộng. Lỉnh gạ là cột trụ bằng đá, có một số hình dạng khác nhau như hình người, hình khuôn mặt Siva, hình dương vật một biểu tượng của tôn giáo Siva. Ngắm nghĩa một hồi, quay lại chỗ Đặng Văn Thiết đang cười ngoác miệng, Quốc Toàn điềm đạm hỏi Tuệ Tĩnh: "Tuệ Tĩnh đại sư, thời gian qua hẳn đại sư hay tới đây? Ta có thể hỏi, ngài thấy cuộc sống của người chiêm ở đây thế nào?" Tuệ Tĩnh điềm đạm cúi đầu: "Nhờ ơn đức của vương gia, cuộc sống của người chiêm ở đây đều đã tốt hơn nhiều." Quốc Toàn vẫn chắp tay sau lưng, gật gù hài lòng, nhìn cả trăm con người đang quận mình dưới đất, không dám ngước lên một cái nói: "Ừm, những thứ này họ đấu tranh mà có được chứ không phải là ta ban cho. Nhưng ta có giúp cũng chỉ có thể giúp họ về vật chất, còn về tinh thần ta lại chẳng thể làm gì. Tinh thần của họ có vẻ đã bị đánh gục triệt để, ám ảnh về thân phận thấp hèn khiến, nên đã lâu rồi nhưng việc nhìn một vị vương gia như ta thôi đã là điều quá khó khăn với họ." Tuệ Tĩnh nhìn theo ánh nhìn của Quốc Toàn, hắn thở dài niệm một câu Phật nói: "A Di Đà Phật, vương gia nói đúng, bọn họ cần nhiều thời gian nữa mới gạt bỏ được ám ảnh về thân phận." Quốc Toàn cũng thở dài: "Chế độ đẳng cấp thật đáng sợ. Đám vợ dạ mạn thật lợi hại, chúng lại có thể dùng thần quyền áp đặt cả một quốc gia nặng nề như thế. Vợ dạ mạn những nhà sư, thầy tế phụ trách việc thờ cúng." Lời này như có chút động chạm khiến Tuệ Tĩnh lại im lặng, mắt hơi nhắm lại, vẻ mặt có chút đau khổ mà niệm vài câu Phật. Quốc Toàn lại quay lại nhìn Tuệ Tĩnh giao phó: "Đại sư, kéo họ lại với cuộc đời của một con người, đành nhờ Tuệ Tĩnh đại sư rồi. Chuyện này, ngoài ngài e rằng không còn ai khác. A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn là việc một đệ tử Phật môn nên làm. Bần tăng sẽ cố hết sức. Vậy, mọi chuyện ở đây giao phó lại cho đại sư, cần gì ngài cứ tới vương phủ để yêu cầu." Nói rồi, Quốc Toàn quay người rời đi, mới tung người lên ngựa, hắn nhìn Tuệ Tĩnh vẫn không có ý định nói thêm gì, bèn mở lời: "Tuệ Tĩnh đại sư, ngài không có điều gì muốn nói với ta ư?" Tuệ Tĩnh ngước nhìn Quốc Toàn, ánh mắt hỗn độn đủ loại cảm xúc, vừa mong nóng, vừa ấy nấy, có chút hổ thẹn, lại như phân vân lưỡng lự. Mất một lúc, Tuệ Tĩnh kiên cường lắc đầu: "Vương gia, Vân Tăng có nói ra liệu sẽ thay đổi được chuyện sắp tới. Vương gia sẽ dừng tay lại ư?" Huống hồ huống hồ. Tuệ Tĩnh ngập ngừng không nói ra nổi lời sau cuối lại cúi đầu hơi quằn lưng xuống. Quốc Toàn phía đối diện mỉm cười, chắp tay như vái tạ nói: "Tuệ Tĩnh đại sư, cảm ơn đại sư vì đã không nói ra. Được rồi, ta phải đi thôi. Cáo tử." Nói xong, Quốc Toàn dứt khoát quay người rời đi, bỏ lại phía sau Tuệ Tĩnh còn có chút thân thờ cùng vẻ cô độc khó tả. Hắn đi rồi, người chiêm với lóc ngóc bỏ dậy, Tuệ Tĩnh mới dần lấy lại tinh thần tiếp tục việc đang làm. Thực sự, Tuệ Tĩnh muốn xin Quốc Toàn một cơ hội cuối cùng cho Phật môn. Nhưng sau biến cố bị sát thủ ám toán, rồi tự tay Tuệ Tĩnh làm lễ cầu siêu cho các trang hộ bị đám giặc cướp giết hại. Biết rõ hung thủ đứng sau là ai khiến hắn không còn đủ tự tin để nói ra mong muốn của mình. Nhất là khi Quốc Toàn cũng đang phải đánh cược mạng sống của mình. Chờ đợi hắn là cả trận đại chiến phía trước. Rồi sau đó, hắn hay Phật môn, ai thắng ai bại còn chưa biết rõ. Chương 370, Trấn Tiên Lôi và Hóa Thăng Thương. Chương 370, Trấn Tiên Lôi và Hóa Thăng Thương. Quốc Toàn tâm trạng cũng chẳng khá hơn Tuệ Tĩnh, dù trên đường hắn có luôn mồm chào hỏi các trang hộ ra sao nhưng cũng không giấu được nỗi lòng của mình. Hai năm qua, Ngự Thiên phát triển rất nhanh khiến đường trở về rất dài. Xuyên hết con đường đất giữa cánh đồng, đi thêm một đoạn nữa trên con đường nhỏ lát gạch mới rẽ vào được con đường chính dẫn về cổng trang viên. Để dễ nói thì trang viên Hoài Văn Vương giống như nội thành vậy, luôn được gia binh canh gác cẩn thận. Quốc Toàn vẫn giữ nguyên bố trí ban đầu, để ba mặt là sông chạy quanh như sông hộ thành. Ngoài đường hầm bí mật ít người biết xây từ thời lão bộ còn thì con đường lớn đây là con đường độc đạo để có thể quay về vương phủ qua cổng tây. Nó kéo dài một mạch từ vương phủ chạy tới bến cảng ở ngã ba sông. Bố trí này khiến trang viên Hoài Văn Vương không khác gì một pháo đài nhỏ, nơi có thể giúp vương phủ trang hộ tránh nạn khi cần, giống như nạn quân chiêm trước kia vậy. Những trang hộ cũ của vương phủ hầu như đều có nhà trong trang viên, còn phần ngoài trang viên phần lớn chỉ là nơi các trang hộ làm ăn, giống như ngoại thành, nơi người ta có thể tự do buôn bán, làm ăn, mở xưởng. Quán xá bên ngoài được mở rất khuya, người đông hơn cũng ồn ào hơn hẳn trong trang viên. Xưởng quân khí được đặt ở thao trường trong trang viên, là nơi được canh gác cẩn mật nhất, so với vương phủ nó còn được canh chừng cẩn thận hơn. Hoài Văn Quân, người chiêm chức được bố trí ở đây thì giờ đã rời đi gần hết, trong thao trường chỉ còn ít gia binh và trang hộ, người làm công nên Quốc Toàn có thể thoải mái bố trí những thứ trọng yếu. Đứng đầu xưởng quân khí bây giờ, xưởng rèn trước kia vẫn là Lao Trần Nguyên, chỉ khác cái trước kia nếu chỉ được rèn vũ khí lạnh, thì giờ Quốc Toàn đã có thể chế tạo và nghiên cứu hỏa khí. Tất cả đều nhờ Trần Kính Giao cha con Bùi Hưng, Bùi Hào và hơn 10 công tượng khác cho hắn. Dọc đường liên tục đáp lại lời chào hỏi của trang hộ khiến về tới xưởng quân khí đã quá trưa, Đặng Văn Thiết tuổi già có chút mệt mỏi, lại thêm tiệu đung đưa cùng chút gió mát mẻ làm hắn ngủ ngon lành. Tới khi cảm nhận được tiếng Quốc Toàn đang nói chuyện với Lao Trần Nguyên, Đặng Văn Thiết mới từ từ tỉnh dậy, hắn ngáp một cái khoe cái miệng móm mém rồi cười nói: "Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon tới vậy. Quốc Toàn, chúng ta tới rồi ạ." Xung quanh nghe tiếng Đặng Văn Thiết thì cúi người chắp tay chào lễ phép, còn Quốc Toản thì vẫn không đổi, hắn nhếch móc như có chút nóng nội, ngươi còn ngủ tiếp ta định mặc kệ ngươi, ta cứ đi xem món đồ mới trước đấy. Nói thì nói thế, nhưng chân lại tự động bước lại đỡ Đặng Văn Thiết từ kiệu tới chiếc ghế êm trong lán. Sưởng quân khí là nơi cơ mật, lão tiểu đồng và đám phu kiệu đều không được ở lại nên Quốc Toản phải tự làm mọi chuyện. Hắn ra vẻ phiền phức đắp chăn lên đùi Đặng Văn Thiết, tay lại ân cần đưa chén trà ấm xong mới nói, được rồi, ngươi ngồi yên đây, có trà có bánh đây, cứ từ từ chú Nguyên sẽ giới thiệu lại cho. Đặng Văn Thiết chẳng coi chút thái độ của Quốc Toản ra gì, cứ vui vẻ tận hưởng được cậu chủ chăm sóc. Hắn nhận nha nhấp trà mới nói, nhóc Nguyên, ngươi nói đi, đừng để cậu chủ nóng lòng muốn thử vũ khí mà thêm cáu kỉnh nữa. Quốc Toản biết Đặng Văn Thiết nói đều mình nhưng cũng quen rồi nên kệ. Lão Nguyên chắp tay vái rồi từ tốn nói rõ từng chữ giải thích, bẩm cụ, hôm nay theo yêu cầu ngày trước của cậu chủ, Sưởng quân khi đã làm ra hai thứ này để tiến hành thử nghiệm. Đầu tiên là chấn thiên lôi được cải tiến một chút, vỏ dùng sắt đúc thành khác với bình của ngày trước. Hai là hỏa thương cải tiến, từ hình dạng tới cấu tạo đều khác rất nhiều với hỏa thương hiện nay. Cả hai thứ này đều là sáng kiến của Bùi Hưng, là công tượng được quan gia cử tới, còn Sưởng quân khí chỉ sản xuất. Để giải thích kỹ hơn, con nghĩ nên để chủ nhân của sáng kiến này là Bùi Hưng giải thích. Quốc Toản nhìn vẻ khúng núng của đám lao nguyên hay trang hộ ngoài kia với Đặng Văn Thiết đã phát án, hắn nóng đội muốn thử vũ khí mới nên phất tay tranh bảo, được rồi, chú Nguyên, để chú Hưng đứng ra nói tiếp. Mọi người bỏ qua dâu dịa, tập trung vào trọng tâm đi. Đặng Văn Thiết mỉm cười cũng hơ cánh tay cụt của mình nói nhưng không quên niệm ai vẻ nóng đội của Quốc Toản. Đúng thế, các ngươi cứ thoải mái như khi nói chuyện với cậu chủ là được, không cần giữ nhiều tiểu tiết. Nhanh không cậu chủ lại nổi nóng. Lão Bùi Hưng đang định quỳ xuống hành lễ, nghe thế thì lao chuyển sang vái chào thật sâu rồi nói, bẩm Hưng gia, bẩm cụ, con là Bùi Hưng. Vậy để con giải thích về hai thứ vũ khí này. Nói rồi lão Bùi Hưng bước nhẹ qua chiếc bàn bên trái nơi để mấy quả cầu sắt hình tròn, trên đầu có dây cháy chậm rồi từ tốn nói, đầu tiên là chấn thiên lôi, ban đầu vỏ của nó đều được làm bằng gốm, bên trong nhồi thuốc nổ và bi sắt, trên gắn dây cháy chậm. Lần này tới Đặng Văn Thiết nóng ruột, không cần giải thích về chấn thiên lôi và hỏa thương trước kia thế nào nữa. Thứ này bọn ta đều đã quen thuộc, chỉ nên tập trung vào công dụng của chúng sau cải tiến thôi. Lần này đến lượt Quốc Toản nhếch môi mỉa mai lại Đặng Văn Thiết, nay thì nói ta, giờ ngươi thì kém gì? Lão Bùi Hưng đang nói dở nhẹ thế thì vái một cái rồi nói tiếp, theo yêu cầu của Vương gia, để hạn chế việc chấn thiên lôi bị vỡ khi va chạm cùng uy lực hạn chế, tiểu nhân đã cải tiến một chút thay vỏ gốm bằng vỏ sắt. Tiểu nhân? Quốc Toản cao mày giơ tay ngắt lời lão Bùi Hưng nói, khoan đã, chú Hưng, chuyện này cháu đã nói nhiều lần. Chú đừng tiểu nhân nọ, tiểu nhân kia nữa. Ở Hoài Văn Vương phủ người già luôn được kính trọng, huống hồ tài năng của lão dư sức làm thầy thiên hạ. Xưng hô thoải mái thôi, chú quên thân phận trước kia của mình đi, sắp tới sẽ có rất nhiều học trò theo chú học nghệ. Muốn dạy người thì bản thân cần tự tin. Ngay từ cách xưng hô cũng phải thể hiện được điều đó. Thói quen này cần thay đổi từ bây giờ. Từ giờ chú cứ cư xử tự nhiên như chú Nguyên là được. Đặng Văn Thiết thích thú vì Quốc Toản vẫn là Quốc Toản, hắn mỉm cười nhìn lão Bùi Hưng đang cúi đầu bấm ngón tay loạn xạ như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Không lưng lâu quá khiến người ta khó lòng đứng thẳng. Đặng Văn Thiết gật đầu cam đoan, ta đảm bảo, hắn nói đúng. Cũng là lời thật lòng, Bùi Hưng, ngươi cần tự tin lên. Ta đây cũng chỉ là một gia nô của hắn mà thôi. Thứ định giá trị của ngươi là tài năng, tay nghề, tri thức của ngươi chứ không phải xuất thân. Thượng đẳng phúc thần là tấm gương rất tốt để nói theo, hãy xem ngài ấy ứng phó thế nào với kiêu binh ngày đầu nhậm chức. Ngài ấy làm được, ngươi cũng làm được. Thêm lão Trần Nguyên bên cạnh không cần nói, chỉ cười ha hả động viên giúp lão Bùi Hưng dần ngẩng đầu nhìn Quốc Toản, nhìn Đặng Văn Thiết, nhìn một lượt xung quanh. Thấy những ánh mắt tin tưởng, mong chờ nhìn mình, như được tiếp thêm tự tin, lão nhắm mắt hít một hơi lấy can đảm. Rồi lần đầu tiên trong đời lão ưỡn ngực, dự thẳng tấm lưng tưởng như đã còn của mình, khoe ra cơ thể không kém phần rắn chắc khỏe mạnh. Quốc Toản cười khen ngợi, ha ha, chú làm tốt lắm, từ giờ hãy nhớ lấy tư thế này của mình. Được rồi, chú tiếp tục nói về chấn thiên lôi đi. Lão Bùi Hưng theo thói quen lại định không người xuống bái, nhưng chợt nhớ ra, lão kịp điều chỉnh cơ thể để chỉ hơi cúi đầu chắp tay rồi nói, vâng. Thưa vương gia, theo yêu cầu của vương gia lão đã dùng sắt làm vỏ của chấn thiên lôi để đảm bảo chúng không bị vỡ khi va đập hay quăng đi xa. Bên trong chấn thiên lôi vẫn nhồi thuốc nổ cùng bi sắt, dùng dây gai cháy chậm làm ngòi dẫn hỏa. Nhưng vì đúc bằng sắt nên chấn thiên lôi nặng hơn bình thường làm binh sĩ khó lòng mà ném được xa. Thứ nữa là vỏ cũng chắc hơn khiến khi nổ chỉ có phần đầu ngòi của chấn thiên lôi là bị xé vỡ, chưa kể tỷ lệ đạn bị xịt cũng không ít. Cả hai việc này gây ảnh hưởng khá lớn tới hiệu quả sử dụng của chấn thiên lôi. Vì vậy, trong tháng qua, lão cùng với Lao Nguyên đã bàn bạc để cải tiến chấn thiên lôi một chút. Người xem. Nói rồi, lão Bùi Hưng dâng lên hai vỏ chấn thiên lôi chưa nhồi thuốc cho Quốc Toản và Đặng Văn Thiết xem. Đặng Văn Thiết ngó nghiêng chấn thiên lôi nhỏ hơn so với bình thường, chỉ to tầm hơn nắm tay một chút. Hắn khẽ tương tương đúng là cầm thuận tay hơn. Xem một lượng, Đặng Văn Thiết chỉ vào những rãnh lõm dọc ngang trên thân vỏ rồi hỏi, ý ngươi nói ngoài việc làm bé hơn cho thuận tay, cải tiến là những rãnh nhỏ này. Và mạch nói chuyện, lão Bùi Hưng một vẻ tự tin, nói năng rành mạch, gật đầu giải thích, vâng, đúng thế ạ, người xem, xung quanh vỏ được tạo nhiều rãnh chạy dọc ngang. Dù chỉ là cải tiến nhỏ nhưng điều này đã giúp khắc phục hạn chế con vừa nói. Những rãnh dọc ngang này sẽ tạo những vị trí sung yếu cho thân vỏ, khi nổ, vỏ chấn thiên lôi theo những rãnh này sẽ dễ dàng bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Nó sẽ tạo ra những mảnh băng lợi hại có thể phá khiên, xuyên giáp trong phạm vi 10 bước. Quốc Toản đã nghe qua khi nay nên không mấy ngạc nhiên chỉ nôn nóng muốn được thử, còn Đặng Văn Thiết không giấu được kinh ngạc, miệng hơi há ra, tay tỉ lên tay vịn chuối người về trước như muốn nổm dậy hỏi, thật ư? Trong 10 bước có thể phá khiên? Lão Trần Nguyên ở sau gật đầu cam đoan, ra phải, mảnh đạn có thể xuyên phá thuẫn nhẹ bọc da trâu, còn trọng thuẫn thì vẫn chưa đủ sức công phá, nhưng tiếng nổ lớn hơn cũng đủ làm người cầm thuẫn bị ảnh hưởng không ít. Chúng con đã kiểm nghiệm một hai lần, kết quả đều như thế. Từng trải qua trận mạc, sống sót sau những trận chiến thập tử nhất sinh, chứng kiến hàng trăm, ngàn đồng đội ngã xuống, ai chẳng muốn quân mình có những lợi khí trong tay. Đặng Văn Thiết cực kỳ phấn khích, người cứ nhấp nổm muốn đi xem ngay, tay khều khều Quốc Toàn hối thúc mà tiếng lắp bắp: quốc toàn ngươi nghe thấy không? Có thứ này, phá trận địch không khó, sẽ tiết kiệm được vô số sinh mạng đồng đội. Dùng thử luôn đi, ta muốn xem thử. Nhìn ông cụ phấn khích tới mặt mũi đỏ gay làm lao Bùi Hưng, Trần Nguyên túa mồ hôi như tắm, tay chân luống cuống, cả người bủn rủn muốn bước ra khuyên nhưng không dám. Quốc Toàn thì lặng lẽ tiến lại đặt tay lên vai ấn Đặng Văn Thiết xuống rồi lấy tay còn lại xoa xoa lưng nói: gượng đã, gượng đã. Ngươi có tuổi rồi, đừng kích động. Ngươi thế này thì chết sớm mất, sau này còn nhiều thứ hay ho, không xem được thì phí lắm. Nghe lão ấy nói nốt hỏa thương mới nữa rồi thử một thể. Chú Hưng, người nói tiếp món thứ hai đi. Mất một lúc, Đặng Văn Thiết mới dần bình tĩnh lại, hắn cười lên vui vẻ nói: hạ hạ, cái này ngươi nói đúng. Có thứ này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều xương máu cho các huynh đệ. Nghĩ tới làm ta nhất thời không khống chế được phấn khích trong lòng. Thấy mọi thứ đã ổn định lại, lão Bùi Hưng mới thở ra một hơi. Yên tâm hai tay nâng lên một thứ như khúc gỗ cho nói: bẩm vương gia, đạm bá, đây là hỏa thương mới sau khi cải tiến. Mấy người xem qua. Chương 371, Chấn Thiên Lôi và Hỏa Thăng Thương 2. Chương 371, Chấn Thiên Lôi và Hỏa Thăng Thương 2. Hỏa thương là vũ khí đã có lịch sử gần 200 năm. Thiết kế ban đầu của nó thường là ống bằng tre hoặc bằng gỗ, nhồi thuốc nổ buộc vào một cây thương. Tới khoảng hơn 100 năm trước, một số hỏa thương được chuyển sang dùng ống bằng kim loại, nó cũng chính là tiền thân của súng thần công sau này. Sắt luôn là mặt hàng quý giá và không bao giờ dư giả, nên tới hiện tại, đa số nếu không muốn nói toàn bộ hỏa thương vẫn dùng những ống phóng bằng tre hoặc gỗ, có thêm một số vòng sắt để gia cố. Ngoài hạn chế tầm bắn ngắn chỉ chưa tới 50 bước, hiệu quả sát thương hiệu quả chỉ hơn 10 bước, hỏa thương còn bất tiện ở chỗ muốn thao tác cần hai người. Một người cầm giữ và chỉnh hướng, người còn lại châm lửa mới có thể khai hỏa. Vì thế, việc sử dụng nó còn rất hạn chế trên chiến trường. Lão Bùi Hưng nhận nhà nói, vì yêu cầu của vương gia là sử dụng thuận tiện hơn, chỉ cần một người dùng, tầm sát thương cao hơn nên lão đã cải tiến ít nhiều. Mời người xem qua một chút rồi lão sẽ nói cụ thể. Nhận hai khúc gỗ chỉ to bằng cổ tay từ lão Bùi Hưng, Quốc Toản và Đặng Văn Thiết thi nhau ngắm đĩa, ngoài phần đầu còn chút ít giống hỏa thương ngày trước thì phần sau đã thay đổi rất nhiều. Cả cây hỏa thương mới dài khoảng 3 thước, phần đầu dài khoảng 2 thước rất thẳng được gọt béo tỉ mỉ, được khoét giống hình bát giác. Phần đuôi dài tầm 1 thước được uốn cong đi một chút so với phần đầu. Giữa hai phần có một cái hình dạng như quân cờ bằng sắt, chỉ là to hơn một chút. Thứ này khiến Quốc Toản phải nó nghiêng soi mói một hồi, một phần của nó lộ ra ngoài, một phần nằm vào trong thanh gỗ. Ngay phía sau là một thanh kẹp bằng kim loại nhìn như con rắn đang ngóc đầu, bên trên gắn một sợi dây gai dài nửa tấc. Bên dưới lại có một cái nơi đối với thanh kẹp bằng một thanh sắt nhỏ xuyên qua thanh gỗ. Dùng cánh tay trái cụt lùn đỡ lấy đầu thanh gỗ, tay phải Đặng Văn Thiết tò mò sờ nắn khắp lượn từ trên xuống dưới cây hỏa thương. Khi hắn thử bóp vào cái nẫy, thanh kẹp gập xuống như con rắn mổ xuống đất con mồi dưới đất. Nó va vào quân cờ bằng kim loại kia vang lên những tiếng cạch cạch vui tai, thử đi thử lại vài lần. Đặng Văn Thiết tò mò hỏi: "Thứ này thật lạ, ngươi giải thích một chút đi." Lão Bùi Hưng cầm một cây súng khác bắt đầu từ tốn giải thích cấu tạo từng thứ một. Phần con cong ở cuối cây hỏa thương được lão gọi là bán súng, phần đầu gọi là nòng súng, chiếc hộp như quân cờ bằng sắt được lão gọi là hỏa cái, thanh sắt kẹp cùng cái nẫy bên dưới được lão gọi là cò súng. Vì hình dáng của chúng khá giống với con cò, sợi dây gai gắn bên trên cổ con cò dùng để điểm hỏa được lão gọi là hỏa thăng. Lão nói rất kỹ, vì dây gai cháy nhanh nên lão đã cho ngâm dây này vào nước cho gỗ đặc, làm dây cháy chậm hơn, giúp cải thiện thời gian sử dụng. Đạn có thể dùng bi sắt hoặc mũi tên bọc đồng sẽ được đưa vào từ đầu lòng súng, thuốc nổ sẽ từ phần hỏa cái hở ra ngoài. Kết hợp thêm cùng cò súng, một người lính có thể dễ dàng vừa giữ điều chỉnh súng, vừa châm hỏa như thế này. Lão Bùi Hưng vừa nói hăng say, vừa đưa ôm súng lên ngang vai, tay trái đỡ lấy nòng súng, tay phải ôm lấy báng, ngón trỏ đặt vào cò súng làm động tác bóp cò kêu cái cạch rồi nói tiếp: hỏa thăng sẽ châm lửa vào thuốc trong hỏa cái, từ đó sẽ đốt cháy thuốc nổ trong nòng súng, bắn viên đạn ra xa. Tới đây cơ chế giống như với hỏa thương hay súng thần cơ dạng thu gọn. Dù chưa cải thiện được quá nhiều tầm bắn, khoảng cách gây sát thương hữu dụng chỉ là khoảng đỉnh 20 bước, sau mỗi phát bắn đều phải vệ sinh nòng súng, mất thời gian nạp lại đạn nhưng so với hỏa thương cũng đều đã cải thiện ít nhiều. Hơn nữa, để sử dụng thứ này chỉ cần một người lính là đủ. Lão Nguyên và lão Hưng vẫn còn tiếp tục tập trung nói kỹ hơn vào tầm bắn, sức sát thương, cách sử dụng, chi phí, thời gian chế tạo, bảo quản, nhưng nhìn thao tác đơn giản khi bắn của lão Bùi Hưng, không có gì gọi là phức tạp, cả Đặng Văn Thiết và Quốc Toàn đều hơi ngớ ra, không còn nghe thêm được gì nữa. Đặng Văn Thiết lắp bắp: Quốc Toàn ngươi có nghĩ tới thứ ta nghĩ không?" Quốc Toàn nhìn cây hỏa thương trên tay gật đầu rồi trầm ngâm đáp: "Có. Với thứ này, trừ việc lo hậu cần, thuốc súng có một chút thì để tạo nên một đội quân sẽ rất dễ dàng. Dường như chỉ cần một tháng hoặc không tới là hoàn toàn có thể biến một nông dân thành một người lính. Trong khi, cung thủ cần tới hơn 6 tháng để huấn luyện. Thứ này, quả thực quá lợi hại, hình thái của chiến tranh sẽ thay đổi vì nó, là sức mạnh mới cho Đại Việt nhưng nguy cơ ẩn chứa đằng sau cũng không ít." Đặng Văn Thiết gật gù, mắt nhìn lão Nguyên và lão Hưng vẫn đang hồ hởi giải thích phía trước nói nhỏ với Quốc Toàn đầy suy tư: "Đúng thế, bỏ qua sức sát thương và tầm bắn, cái đáng sợ của thứ này chính là ở sự thuận tiện của nó. Với thứ này, một đội quân nông dân qua 1-2 tháng huấn luyện cũng có thể tiêu diệt được một đội quân tinh nhuệ. Mới qua một lần cải tiến, nghĩa là thứ này mới đang ở giai đoạn sơ khởi mà tác dụng đã khiếp người. Nếu được tiếp tục đầu tư, cải tiến dần dần không biết sẽ còn tiến bộ tới đâu. dù rất tốn kém nhưng lợi ích mang lại không thể chối cãi. Có điều, Quốc Toàn à, ngươi nói đúng, nếu quản lý không tốt, để lộ thứ này ra ngoài sớm sẽ thành hậu quả tiềm tàng không chỉ với Đại Việt mà với cả vương phủ. Ngươi phải sớm có biện pháp, những người ở đây e rằng từ giờ sẽ mất đi một phần tự do.
Ừm, ta hiểu.
Quốc Toàn khẽ gật đầu hiểu rõ vấn đề Đặng Văn Thiết nói tới. Thứ này, giao cho triều đình cũng không được mà không giao cũng không xong. Hắn nhất thời nhăn mày bị chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không để ý Lao Hưng và Lao Nguyên đã trình bày xong, cả hai bọn họ đều đang nhìn hắn đầy lo lắng và hồi hộp. Họ không biết thứ này vì sao lại khiến Quốc Toàn có vẻ mặt ngưng trọng thế kia. Tỉnh lại thì thấy Đặng Văn Thiết nhợn nhơ uống trà, còn hai Lão Hưng Lão Nguyên cứ ôm chén trà trên gối ngồi đó chờ đợi. Đặng Văn Thiết hạ chén trà than phiền, cái tật này của ngươi vẫn thế, ở nhà đã đành, sau này ở chỗ khác thì sao? Đã nghĩ ra được gì chưa? Quốc Toàn lấy lại tinh thần gật đầu đáp, chỉ ở nhà ta mới được như thế. Cũng có chút ít ý tưởng rồi. Lại quay sang chỗ Lao Hưng và Lao Nguyên đang lo lắng, Quốc Toàn mỉm cười trấn an họ, Trấn Thiên Lôi và Hỏa Thương mọi người làm rất tốt, cháu chỉ suy nghĩ một chút chuyện sau này thôi, không có gì cần lo lắng cả. Được rồi, chú Hưng, chúng ta ra bãi thử, cháu nóng lòng muốn xem tác dụng của chúng ra sao.
Vâng, thưa vương gia.
Lao Hưng, Lao Nguyên tạm thời an tâm, cả hai cùng chắp tay rồi bắt đầu theo Quốc Toàn ra bãi thử phía trước. Lão Nguyên tay cầm theo quả Trấn Thiên Lôi định tiến ra bãi đất có dựng sẵn hàng thuẫn tròn xung quanh, bán kính khoảng 10 bước thì bị Quốc Toàn ngăn lại nói, chú Nguyên, cứ đưa cháu. Cháu muốn thử ném xem thực tế khi sử dụng sẽ thế nào. Nhưng cậu chủ, thứ này còn đang thử nghiệm, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Quốc Toàn nhìn quả Trấn Thiên Lôi với dây dẫn khá dài nói, không sao, dây dẫn hỏa khá dài, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ đưa cháu. Lão Nguyên lấn cấn thêm một lúc nói, vậy cậu chủ chờ một chút, đợi Lão bố trí thêm một chút trên bãi thử. Lão Nguyên nói xong, không đợi Quốc Toàn phản ứng lại đã chạy vào trong. Sai vài thợ rèn lỉnh kỉnh khiêng mấy cái bàn vừa dài vừa lớn làm bằng những tấm gỗ dày ra dựng chắn phía trước khu thử 50 bước. Khi cảm thấy thêm một tầng bảo vệ đủ chắc chắn, Lão Nguyên mới đưa quả đạn cho Quốc Toàn kính cần nói, cậu chủ, mời người thử nghiệm. Hắn từng dùng Trấn Thiên Lôi nên không lạ lắm gì cách dùng. Quốc Toàn ước lượng quả đạn cầm lấy tay, ước lượng khoảng cách, hắn tự tin châm lửa vào dây cháy chậm, lấy đà rồi vung tay ném mạnh về trước. Quả đạn bay tít mù rồi rơi đúng vào giữa hàng thuẫn rất chuẩn xác. Đặng Văn Tiết được bố trí ngồi ở xa, Lão Nguyên, Lão Hưng thì ngồi chắn trước Quốc Toàn ở phía sau dãy bàn mới dựng. Vì dây cháy để dài nên tất cả đều ôm thai nín thở chờ đợi tiếng nổ phát ra. Nhưng chờ mãi mà đạn chưa nổ, khiến ai cũng buồn chồn cho rằng có khi quả đạn đã xịt, nhưng không ai dám tiến tới kiểm tra. Lão Nguyên và Lão Hưng mỗi người giữ ghì một tay Quốc Toàn chỉ sợ hắn vì tò mò mà đứng lên. Huỳnh tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng cũng phát ra, gần như đồng thời là tiếng nứt vỡ của gỗ phát ra xen lẫn tiếng những mảnh đạn lao đi để lại tiếng rít rít xé gió giận người. Phía trước khói bụi mù mịt, mùi khói tràn ngập không khí, từ sau dãy bàn, Quốc Toàn có thể nghe được tiếng rào rào của đất đá rơi xuống như mưa. Sau màn mưa đấy, mọi thứ trở lại với vẻ yên tĩnh khó tả. Quốc Toàn định đứng dậy xem thành quả nhưng Lão Nguyên, Lão Hưng vẫn nhất quyết ghì chặt tay hắn chờ khói thuốc súng tan hẳn. Đặng Văn Thiết ở trong lán cách đấy hơi 50 bước kinh ngạc làm rơi chén trà. Cho tiếng đổ vỡ vang lên thu hút Quốc Toàn phải ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy tay Đặng Văn Thiết run run chỉ về bãi thử nói, Quốc Toàn xem kìa. Khói chỉ còn lại một chút lờ mờ, Quốc Toàn không nhịn được nữa liền đứng phát dậy. Khung cảnh phía trước cũng làm hắn phải kinh ngạc. Mười mấy tấm thuẫn nhẹ chuyên dùng cho đao thuẫn thủ không tấm nào còn nguyên vẹn. Trong đó, ba tấm chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn, số còn lại đều bị vỡ làm 3-4 mảnh. Giữa đống mảnh gỗ tan hoang, mặt đất bị xới tung để lại một hố sâu tới hơn một thước. Quốc Toàn nhanh chân bước lại gần bãi thử, dọc đường đi hắn còn để ý thấy mặt đất lác đác những viên bi bị rơi xuống. Ngay cả mặt bàn chắn phía trước hắn cũng bị dính mảnh văng. Tán lá của cái cây cháy chỗ thử 20 bước cũng bị xé cho tàn nát. Chỗ hố sâu được tạo thành chẳng còn chút dấu vết nào của quả đạn. Cầm tấm kim vỡ, bên trên dính đầy mảnh sắt đi vào, Quốc Toàn kinh ngạc, đầu óc thầm đánh giá lại càng chắc chắn vào suy đoán của mình. Nhưng không đội đưa nhận xét, hắn nhìn Lão Nguyên, Lão Hưng âm trầm nói, "Chú Nguyên, chú Hưng, chúng ta tiếp tục thử dùng hỏa thương. Sau đó cháu sẽ nói ra yêu cầu của mình một lượt." Chương 372, khoan nòng súng. Chương 372, khoan nòng súng. Đến lúc thử hỏa thương, Lão Hưng nhất quyết không để Quốc Toàn thực hiện nữa mà tự lao đứng ra làm. Quốc Toàn từ sau khoảng 10 bước chăm chú nhìn từng động tác của Lão Hưng. Đúng như hắn hình dung khi nãy, có nhiều thao tác được thực hiện mà không cần ai giúp đỡ, từ nhồi thuốc, nạp đạn, ngắm và bắn. Lão Hưng thực hiện 3 phát bắn, giữa mỗi lượt bắn Lão đều thực hiện việc vệ sinh nòng súng bằng que gắn đùi nhủi trên đầu. Lão nói cặn kẽ, "Vương gia, việc vệ sinh nòng súng dù mất thời gian nhưng là việc tối quan trọng. Việc này giúp loại bỏ bụi than trong nòng súng, giúp thuốc nổ phát hỏa tốt hơn. Trên hết, bằng cách này giúp dập tắt mọi tàn lửa còn sót lại trong lòng, để không xảy ra tai nạn đáng tiếc khi chúng ta nhồi thuốc vào. Hỏa thương là loại vũ khí có độ tàn mát cao, bản cải tiến này có vẻ cũng không ngoại lệ. Hoặc do khả năng ngắm bắn của Lão Hưng không tốt, phải bắn tới phát thứ 3 thì viên đạn mới bắn chuẩn vào hình nhân mặc giáp phía trước 20 bước. Sau vài lượt quan sát, Quốc Toàn cũng tự mình thử súng. Chỉnh tư thế, tay phải ôm mang súng, ngón trỏ đặt vào cò, tay trái đỡ nòng súng. Tự tay bắn thử hắn càng cảm nhận rõ sự thuận tiện của khẩu súng mới này hơn hẳn hỏa thương cũ. Một người hoàn toàn có thể tự mình thực hiện mọi thao tác mà không cần thêm đồng đội hỗ trợ. Điểm này là thứ khiến Quốc Toàn thích nhất cũng là điểm hắn cho rằng lợi hại nhất của bản cải tiến này. Khối lượng của hỏa thương vẫn còn đầm tay nhưng cũng đã nhẹ hơn rất nhiều so với trước, không quá khó để một người có thể sử dụng. Quốc Toàn cũng học bắn cung, để bắn mục tiêu trong phạm vi 50 bước thì không khó khăn gì, những tưởng khi bắn hỏa thương này cũng thế nhưng khó hơn hắn nghĩ. Đạn vẫn rất tàn mát, nhưng có thể bù đắp bằng số lượng lớn súng. Trên hết, đối phó với một đội quân đông đảo trước mặt, dù vẫn cần cải thiện nhưng hiện tại thì đây không phải vấn đề quá lớn. Kiểm tra hình nhân mặc giáp phía trước, trong phạm vi 20 bước đạn có thể xuyên giáp, xa hơn thì chưa thể. Hiệu quả có cao hơn hỏa thương cũ chút ít nhưng vẫn còn rất hạn chế. Là người từng nếm trải chiến trường vô số, cầm trên tay một món vũ khí trong đầu Quốc Toàn luôn có thể hình dung khi ứng dụng nó trong chiến trận sẽ như thế nào. Vì thế hắn hiểu được ưu nhược điểm cùng những thứ cần cải thiện của từng món. Quay về lán, cầm trên tay hai món vũ khí mới, Quốc Toàn đợi mọi người uống trà giải khát, hắn mới mở lời: "Chú Nguyên, đầu tiên là chấn thiên lôi, thứ này chú có thể làm bé thêm chút nước không? Cháu muốn nó chỉ to bằng tầm nắm tay, để binh sĩ có thể dễ dàng mang theo trên đường hành quân." Lão Nguyên trầm ngâm một chút rồi chắp tay nói: "Cậu chủ, việc này thì có thể, nhưng thời gian chế tạo sẽ lâu hơn, hơn nữa, như thế đồng nghĩa với việc phải giảm bất lượng bi sắt bên trong, sức sát thương sẽ suy giảm." Quốc Toàn lắc đầu đáp: "Bản thân vỏ của chúng đã đủ sát thương kỳ vọng của cháu, lượng bi sắt bên trong có thể giảm đi cũng không vấn đề gì." "Chú Hưng, như thế có làm giảm uy lực của chấn thiên lôi không?" Lão Hưng nghĩ một chút chắp tay đáp: "Bẩm cậu chủ, nếu giữ nguyên ống thuốc nổ bên trong chấn thiên lôi thì sẽ không vấn đề gì, chỉ có vấn đề chế tác sẽ hơi khó khăn. Nếu Vương gia muốn tiết kiệm không gian trong chấn thiên lôi thì lão Nguyên có thể thử dùng nhựa thông gắn bi tuần tự thành từng lớp vào bên trong vỏ. Như thế, dù miệng chấn thiên lôi có nhỏ đi thì khi lắp ống thuốc nổ cũng không quá khó, hơn nữa, nhựa thông có thể bắt lửa, sẽ bù đắp được phần nào khả năng sát thương." Mắt lão Nguyên sáng rực như vỗ tay cái bụng nói: "Đúng, đúng. Lão Hưng nói rất đúng. Trên hết, việc gắn bi bằng nhựa thông này có thể thuê bất cứ ai làm, không cần thợ chính phải thực hiện. Chia ra thành từng công đoạn sẽ càng nhanh hơn, giải quyết được vấn đề tốc độ chế tác." "Hay, hay lắm." Đặng Văn Tiết vẫn nhâm nhi uống trà không can dự vào việc này, Quốc Toàn gật đầu nhìn lão Nguyên đầy tin tưởng nói: "Vậy được, cứ làm như thế. Chú Nguyên, chuyện chế tác này giao cho chú Toàn quyền quyết định, cần gì người cứ yêu cầu với quản gia. Trong nửa năm tới, xưởng có thể làm được bao nhiêu quả chấn thiên lôi?" Lão Nguyên nhẩm đốt ngón tay rồi nói: "Bẩm cậu chủ, nếu tập trung chúng ta hoàn toàn có thể làm được khoảng 400 đến 500 quả. Nhưng vấn đề lớn nhất là chúng ta không đủ hỏa dược. Số hỏa dược chúng ta chỉ đủ để làm hơn 100 quả mà thôi." Quốc Toàn nhíu mày, vương phủ xưa nay không động tới hỏa khí để tránh nghi kỵ, giờ mới bắt đầu làm nên mọi thứ đều phụ thuộc vào nguyên liệu chỗ Trần Bình cấp. Nhưng hắn tin mình giải quyết được: "Không sao, chú cứ cho chế tạo, nửa năm tới cháu muốn có 500 quả được chuyển vào Hoa Châu. Phần hỏa dược còn thiếu cháu sẽ có biện pháp." Lão Nguyên tự tin đáp lại: "Vâng thưa cậu chủ." Đặng Văn Thiết tới lúc này mới nói chen vào: "Có nhựa thông thì khi nổ sẽ tạo ra đám cháy. Ta nghĩ cái tên Chấn Thiên Lôi không còn hợp nữa. Ngươi không tính đặt một cái tên mới cho nó ư?" Quốc Toàn gật gù gãi cằm suy nghĩ rồi nói: "Ừ, có lý, thứ này cần cái tên mới. Phát nổ tạo ra lửa thì không thể thiếu chữ hỏa được. Vậy gọi là Hỏa Long Kinh đi. Chú Nguyên, chú Hưng hai người thấy sao?" Đặng Văn Thiết phải kinh ngạc vì lần đầu thấy Quốc Toàn đặt cái tên không tới nỗi nào. Lão Hưng và lão Nguyên thì không ý kiến, không người hồ hởi: "Cái tên rất hay, xin theo ý cậu chủ, Vương gia." Quốc Toàn gật đầu hài lòng lại quay sang lão Bùi Hưng nâng cây hỏa thương nói: "Chú Hưng, còn về hỏa thương, cải tiến của chú là bước đột phá lớn, một người có thể tự mình thao tác, cải thiện được rất nhiều việc sử dụng. Nhưng cháu còn muốn hơn nữa, cháu muốn biến nó thành vũ khí cá nhân thực sự." Lão Hưng đứng dậy khung tay nói: "Xin Vương gia cứ nói." Quốc Toàn tâng tâng cây hỏa thương trên tay nói: "Đầu tiên là trọng lượng của nó, cháu muốn chúng nhẹ hơn, vào khoảng tầm 10 cân đổ xuống." Tay lại chỉ vào đầu nòng súng, Quốc Toàn nói tiếp: "Thứ hai là nòng súng, cháu muốn chúng bé hơn. Nòng hiện tại theo cháu thấy vẫn quá lớn, lượng thuốc nổ cần để sử dụng thứ này là rất nhiều. Nếu biến hỏa thương hiện tại thành vũ khí cá nhân thì hậu cần không thể kham nổi lượng thuốc nổ lớn như thế. Đây là hạn chế rất lớn." Đặt khẩu súng xuống, Quốc Toàn nói tiếp: "Cuối cùng là tầm bắn và độ chuẩn xác. Hai thứ này cần tiếp tục cải thiện. Với tầm bắn hiện tại, hỏa thương gần như chỉ có một cơ hội để khai hỏa, đây là điều rất bất lợi khi đối diện với những đội quân có tính cơ động cao. Chú Hưng, những yêu cầu này có gì khó khăn chú có thể nói cho cháu." Lão Hưng nãy giờ nghe tới đâu ghi nhớ tới đấy, là thợ lành nghề nên lão không cần nghĩ ngợi mà lão trả lời ngay: "Bẩm Vương gia, những điều người nói lão sẽ tìm cách cải thiện. Việc giảm trọng lượng của nó có chút khó khăn, vì nòng súng làm bằng gỗ và che giản nên cần đảm bảo độ dày của nòng để tránh rủi ro nứt vỡ nòng khi bắn. Nếu làm mỏng quá, số lần bắn sẽ phải giảm xuống rất nhiều." Quốc Toàn gãi cằm suy tư: "Nếu thế thì không thích hợp làm vũ khí cá nhân nữa, muốn thay thế đao kiếm thì việc dùng đi dùng lại nhiều lần là yếu tố rất quan trọng. Chỉ như thế, hậu cần mới có thể đáp ứng. Chú Hưng, ngoài bằng gỗ hay tre, không thể dùng nòng bằng thứ gì khác sao?" "Lão Hưng, Vương gia, có thể dùng sắt hoạt động. Nhưng như thế khối lượng còn nặng hơn, e rằng hỏa thương sẽ lại biến thành súng tấn công." Quốc Toàn nghi hoặc: "Đồng thì không được, quá tốn kém. Nếu làm bằng sắt thì không thể làm nhỏ đi cho vừa một người sử dụng ư?" Lão Hưng và lão Nguyên nhìn nhau rồi cùng đáp: "Bẩm cậu chủ, Vương gia, nếu thế thì nòng súng phải thật nhỏ, chúng ta chưa thể đúc được nòng như thế. Có thể rèn bằng cách cuộn sắt lại nhưng sẽ có khe hở, sử dụng lại càng nguy hiểm." Lão Nguyên và lão Hưng là hai thợ rèn giỏi nhất mà Quốc Toàn biết, hai lão ấy không làm được thì hắn không nghĩ ra biện pháp khác nên đầu hơi túi xuống nhìn cây hỏa thương có chút thất vọng. Từ lần gặp ở quan xưởng, Quốc Toàn là người thay đổi cuộc đời khốn khổ lão và gần như toàn bộ công tượng. Nhìn hắn bây giờ, lão Hưng lần đầu tiên muốn dốc sức làm gì đó để không phụ sự kỳ vọng của hắn, lão mím môi một chút phân vân nói: "Cậu chủ, lão Nguyên hay là chúng ta thử phương pháp khoan tạo nòng súng?" Lão Nguyên nhíu mày nghi hoặc: "Khoan một thứ dài như thế, đã vậy yêu cầu của nòng súng còn rất cao." Lão Hưng gật đầu: "Phải." Quốc Toàn như thấy lại chút hy vọng, hắn cúi người tới hỏi: "Khoan tạo nòng súng là thế nào?" Lão Nguyên hướng về Quốc Toàn giải thích: "Cậu chủ, chính là đúc một khối thép đặc, có thể cho rèn qua để loại bỏ tạp chất và để sắt đồng nhất hơn. Sau đó dùng mũi khoan để khoan tạo lỗ trên thanh thép đặc. Nhưng vấn đề là việc khoan được một lỗ nhỏ và dài như thế gần như là bất khả thi, từ cổ chí kim chưa từng có. Riêng việc tạo được mũi khoan đủ dài, đủ thẳng, đủ cứng đã là một thử thách cực lớn. Lao Hưng hướng về Quốc Toàn quỳ xuống vai nói thành khẩn: "Vương gia, nếu người không ngại tốn kém tiền của và thời gian, dù không chắc chắn sẽ thành công, lão xin được thử nghiên cứu phương pháp này." Lão Nguyên hiểu rõ nghề rèn, lão biết nếu làm được sẽ là bước tiến lớn nên cũng lên tiếng ủng hộ: "Vương gia, với lão mà nói thì chuyện này đúng là hoang đường, nhưng chúng ta có thể thử." Quốc Toàn xưa giờ ít ngại nhất là sợ tốn tiền, chỉ cần có người chịu làm là hắn sẽ đầu tư. Đấm tay cái bóp hắn hồ hởi, con người không thể mãi dậm chân tại chỗ, sống dựa vào thành quả của tổ tiên được. Không đi thì không tới, không mày mò nghiên cứu thì sao có thể tìm ra phương pháp. Được, quyết định như thế, chú Hưng, chú Nguyên, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, mất bao thời gian, việc này giao lại cho hai chú. Vẫn điều kiện đó, cần gì hai chú cứ trực tiếp yêu cầu, không có bất kỳ giới hạn nào cả. Từ con người tới vật tư, chỉ cần hai chú cần, Vương phủ sẽ cung cấp. Tuân lệnh cậu chủ, Vương gia. Cả lão Nguyên và lão Hưng đều hô lớn thể hiện quyết tâm. Còn Quốc Toàn còn chút ấy náy cuối cùng nhìn họ, với vẻ ngưng trọng nhất hắn nói về những yêu cầu cuối cùng để họ có thể đưa ra lựa chọn trước khi tiến hành việc tiếp theo, còn chuyện này nữa, chú Nguyên, chú Hưng, hai người cần nghe và cân nhắc cho kỹ. Chương 373, dụ rắn ra khỏi hang. Chương 373, dụ rắn ra khỏi hang. Hỏa thương bản cải tiến được Quốc Toàn đổi tên thành Hỏa thăng thương. Không như lo lắng từ trước, cả lão Hưng, lão Nguyên đều ý thức được tầm quan trọng của Hỏa thăng thương và Hỏa Long kinh với Đại Việt và Hoài Văn Vương phủ, nên hai lão ấy tiếp nhận yêu cầu tiếp theo của Quốc Toàn rất nhẹ nhàng. Điều này khiến Quốc Toàn vừa cảm kích, vừa nhẹ lòng đi rất nhiều. Từ giờ tới cuối đời, lão Hưng và lão Nguyên và cả những ai tham gia vào việc nghiên cứu chế tạo vũ khí mới gần như không thể rời khỏi Ngự Thiên, đồng thời luôn chịu sự giám sát, bảo vệ gắt gao. Dĩ nhiên, đổi lại, Quốc Toàn sẽ luôn tìm cách hỗ trợ, dành thêm nhiều ưu ái cho gia đình của họ. Thao trưởng từ giờ sẽ thành cấm địa thực sự của Vương phủ. Rời xưởng quân khí cũng tới lúc chiều tà, trên đường bay về Vương phủ, Đặng Văn Thiết nhìn bộ mặt trầm ngâm của Quốc Toàn mà đánh tiếng: "Có thêm lợi khí mới, càng giành thêm nhiều phần thắng. Sao ngươi lại nhăn nhó thế kia? Hay là vẫn chưa biết cách quản lý thứ này ra sao?" Quốc Toàn lắc đầu phủ nhận: "Không phải. Cách thì ta có hai cách để cân bằng thứ này rồi. Giao cho triều đình thì không thể, như thế không khác gì đem con bỏ chợ, giao trứng cho ác. Vương phủ cũng không thể ôm cả vào người, như thế đúng nghĩa là ta đang ôm bom chờ chết. Ta nghĩ rồi, trước mắt việc này ta sẽ tự mình quản lý, kéo thêm Trần Kính đại ca vào. Ngự Thiên phụ trách nghiên cứu và sản xuất số lượng nhỏ ban đầu. Sau đó, phần sản xuất sẽ giao cho triều đình, ta dự kiến sẽ đề xuất đặt xưởng ở Thái Nguyên, Ngự Thiên sẽ chỉ sản xuất một số chi tiết quan trọng. Thêm cơ chế quản lý của cách vật viện sau này, ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn." Đặng Văn Thiết gật đầu đồng thuận, như thế xem ra là hợp lý nhất. "Vậy thì còn chuyện gì mà ngươi đăm chiêu thế kia?" Quốc Toàn chép miệng liếc nhìn Đặng Văn Thiết nhếch móc: "Ngươi thời gian qua cả ngày chỉ cu khiêm, không thèm bén mảng tới thư phòng, việc gì cũng không nói hoài, nên cái gì cũng không biết nữa à?" Đặng Văn Thiết với tay cười làm hòa: "Rồi, rồi, biết rồi. Là tại ta. Vậy rốt cuộc là còn chuyện gì?" Quốc Toàn phất tay cũng không thèm chấp, hắn thở dài nói: "Đại chiến đã gần kề mà ta vẫn chưa dụ được rắn ra khỏi hang. Trước kia, lúc mới sống lại, cứ nghĩ sẽ xử lý chế bồng Nga khi hắn dám qua Đại Việt lần nữa. Nhưng tình thế biến đổi, Trần Kính đại ca lên ngôi, cách này không còn khả thi. Hiện tại, ta vẫn chưa thể nghĩ ra, làm sao để dụ hắn tới Đà Nẵng. Ta muốn kết thúc mọi chuyện sớm, nếu chuyến này không xử lý được chế bồng Nga thì mọi chuyện sẽ rất phiền, chiến sự kéo dài, có khả năng bị xa lầy thì quá bất lợi với Đại Việt." Đặng Văn Thiết đầy ngạc nhiên, vô thức hỏi lại: "Ngươi mà cũng chưa nghĩ ra biện pháp à?" Quốc Toàn nhíu mày có chút cau có: "Ta là Quốc Toàn chứ không phải tên biết tuốt. Ngươi còn không mau nghĩ biện pháp, không nghĩ ra, khéo ta phải vào đấy mấy năm mới ra được đấy." Đặng Văn Thiết thở dài: "Vậy thì lâu quá. Nhưng đến ngươi còn nghĩ không ra, vấn đề này thật nan giải. Ta cũng từng nghĩ qua nhưng cũng vô sách." Quốc Toàn ngửa mặt trầm ngâm: "Ừm, về cơ bản, lực lượng của ta và Đà Nẵng gần như là cân bằng. Giờ vừa muốn giấu một phần lực lượng để dụ chúng tự tin ra ngoài quyết chiến, lại vừa phải khiến chúng chịu đủ uy hiếp để cầu viện chế bằng Nga. Vốn dĩ hai vấn đề này đã đối nghịch, chẳng nghĩ ra nổi cách nào để đạt được cả hai mục tiêu. Nếu vẫn không nghĩ ra biện pháp, có thể cuộc chiến này thực sự sẽ phải kéo dài thêm nhiều năm." Nghĩ tới việc này, cả Đặng Văn Thiết và Quốc Toàn đều rất sầu não. Hóa Châu xa xôi cách trở, nếu chiến sự kéo dài sẽ là thử thách rất lớn cho hậu cần, nếu không làm khéo, có thể sẽ vô tình kéo tụt Đại Việt mới có chút khởi sắc. Thậm chí, cái họa diệt vong còn gần hơn. Có câu chuyện đáy bôi, quãng đường như ngắn lại, chưa gì đã về tới cổng vương phủ. Cả Đặng Văn Thiết và Quốc Toàn đều tự giác cố lấy lại tâm trạng nhưng cũng chỉ được một phần. Vừa bước qua cổng, đã thấy Vương Phi đang ế à chơi với Cú Kiêm. Đặng Văn Thiết xuống kiệu cúi chào: "Vương Phi, chúng con đã về." Quốc Toàn thì tiến lại gần ôm lấy cổ Vương Phi, tham lam hít vài hơi cho đã rồi nói: "Mẹ ở đây chờ bọn con về ạ. Trời tối rồi, người nên ở trong nhà, ngoài này hơi lạnh." Vương Phi đưa bàn tay gầy gò vỗ vỗ cánh tay của Quốc Toàn hỏi han: "Ta không sao, ta cho Cú Kiêm ra ngoài một chút, tiện chờ hai đứa về. Hôm nay đi cả ngày hai đứa chắc mệt lắm hả? Thiết ngươi cũng lớn tuổi rồi, có sao không?" Đặng Văn Thiết chưa gì đã sán lại chỗ Cú Kiêm, dùng ngón tay nhăn meo của mình cho bàn tay trắng như cục bột, mũm mĩm của nó nắm lấy. Một già một trẻ như chơi vật tay rồi cùng cười thích mắt. Được hỏi tới, Đặng Văn Thiết quay ra làm như mình còn trẻ nói: "Dạ, con không sao. Lâu lâu con ra ngoài, xem như giãn gân giãn cốt một chút. Ở đây không có người ngoài, Quốc Toàn nhíu môi nói vẻ miệng ai, hắn cả ngày đi tiệu có người khiêng, còn con cưỡi ngựa êm mông cả ngày. Chưa kể, con còn phải tự mình hầu hạ hắn. Hắn không mệt, con mới mệt sắp chết đây. Quốc Toàn vừa nói, vừa tham lam tiến lại chiếc lôi bế Cu Khiêm đung đưa rồi dí dáo nói chuyện. Thi thoảng được Cu Khiêm đáp lại bằng một tiếng cười khiến hắn cười lên vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Hai đứa các ngươi, người thì già tới nhăn đúng, người thì làm bố trẻ con mà vẫn chưa hết thói cạnh quen nhau. Hai đứa định cứ thế này mãi à? Đặng Văn Thiết ngồi xuống ghế nhìn Quốc Toàn đuồng nghịch cũng cười híp mắt hóng hình, "Vương phi, oan cho con. Nãy giờ con có nói gì hắn đâu, là Quốc Toàn bất ức vì khi sáng con được trang hộ cũng đúng túi chào lễ phép nhiều hơn, chiều thì hắn phải giúp con xuống tiệu, rót trà nên mới thế. Chứ con xưa giờ, một miệng đâu thể đấu lại hắn." Quốc Toàn đang bế Cu Khiêm đuồng nghịch nhưng vẫn không buông tha, "Gớm, trước mặt mẹ ta, ngươi khiêm tốn quá." Vương phi đã quen với cảnh Quốc Toàn và Đặng Văn Thiết đáp trả qua lại, đây là cách hai tên đó thể hiện tình cảm của mình nên Vương phi cũng chẳng can dự. Thấy họ như thế, Vương phi cười tươi vui vẻ ngồi nghe, thi thoảng thêm vào một hai câu như đang xem kịch hài. Giờ mà không có mới thiếu thiếu. Biết họ đã về, Chiêu Dương cũng từ hậu viện đi ra lễ phép chào hỏi, "Mẹ, Đặng bá, phu quân đã về. Cơm đã chuẩn bị xong, mọi người vào dùng cơm." Chiêu Dương đã qua thời gian ở cữ, từ mấy hôm nay, bữa cơm quay quần đông đủ cả nhà luôn rất vui vẻ. Vương phi và Đặng Văn Thiết ăn chẳng được mấy, chỉ ăn ít cháo gạo nhưng luôn thích thú ngồi đợi Quốc Toàn và Tiểu Đào ăn tới miếng cuối cùng. Mâm cơm ngày càng đông người là điều họ thèm khát. Vương phi xoa đầu Tiểu Đào cương chiều, trong đầu như còn đang tưởng tượng ra trong nhà chật ních con cháu ngồi ăn cơm. Cu Kiêm cứ tới giờ đi ngủ là ngáp liên tục, chân dậy dậy đạp đạp liên hồi. Chiêu Dương luôn phải bế nó về phòng trước để cho bú, thay tã trước khi đi ngủ, đám không răng luôn có rất nhiều thủ tục phải làm khiến người làm mẹ luôn chân luôn tay không ngừng. Có Tiểu Đào ăn xong là được ở lại chơi đùa một lúc với Quốc Toàn, rồi cũng phải về phòng luyện viết chữ một chút trước khi đi ngủ. Ở lại tới cuối cùng luôn chỉ có Quốc Toàn, Đặng Văn Thiết và Vương phi. Ba người thường thường trà trong tiểu đình đã được lắp kín cửa gỗ để chắn gió ở hoa biên. Đặng Văn Thiết thì như Vương phi, đi đâu hắn đều có ghế ấm. Hắn cứ vô tư ngả người ra ghế, tay vân vê chén trà đẩy thư thái ngắm trăng qua ô cửa sổ để mở. Quốc Toàn thì chỉ thích gối đầu lên đùi mẹ, nên hắn chẳng cần ghế. Hắn có một chiếc thảm mây để ngồi dưới đất, cả người cứ dựa vào chiếc ghế ấm, để ngả đầu gối lên đùi Vương phi cho Vương phi thoải mái xoa nắn. Nhiều khi Quốc Toàn sẽ kể chuyện liên hồi, Đặng Văn Thiết phụ họa vài câu cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Cũng nhiều khi, cả tiểu đình chỉ yên lặng, tận hưởng thời gian quý báu bên người thân thế này. Vương phi rất thích khoảng thời gian quay quần này. Tay người luôn vô thức khẽ xoa tóc Quốc Toàn. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, nên dù có giấu kỹ tới đâu, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ để Vương phi biết Quốc Toàn có tâm sự trong lòng. Người mỉm cười lên tiếng, "Con có chuyện gì lo lắng à? Có thể kể cho mẹ nghe không?" Quốc Toàn giọng ấy nấy, "Mẹ nhìn ra rồi ạ, con không muốn mẹ lo lắng nên đã định không nói." Đặng Văn Thiết ở bên mỉm cười nói chen vào, "Trên đường về ta đã nói rồi mà ngươi không nghe. Ngươi chỉ cần thở thôi là Vương phi đã biết lòng ngươi có tâm sự. Ngươi nói ra, có khi Vương phi còn cho ngươi ý tưởng hay. Cứ dâu dâu dếm dếm, người ở nhà sẽ còn lo lắng hơn." Vương phi cốc nhẹ vào đầu Quốc Toàn trách mắng, "Cái này Thiết nó nói đúng. Con vì sợ người nhà lo lắng mà giấu chuyện, đôi khi sẽ làm người nhà càng lo hơn." Quốc Toàn gãi gãi đầu xấu hổ, cười định bợ nói, "Kì hỉ, con xin nghe lời mẹ dạy bảo." Vương phi mỉm cười chờ đợi, "Con nói đi, rốt cuộc có chuyện gì làm con trai ta phải đắn đo nhiều như thế?" Quốc Toàn đắn đo thêm một chút, lựa lời nói, "Mẹ à, ở phía Nam có hai con hổ con phải đối phó. Một con vừa vừa ở Đà Nẵng, một con lớn ở Đồ Bàn. Chuyện là con muốn một hơi túm được cả hai con, nhưng đã thử nhiều cách mà vẫn không thể dụ con hổ lớn ở Đồ Bàn tới Đà Nẵng. Sắp tới, nếu vẫn không dụ được con hổ ở Đồ Bàn, có khi con phải tới tận nơi để bắt nó. Nhưng làm thế sẽ mất thêm nhiều năm, tiền của và sinh mạng bỏ ra cũng sẽ mất rất nhiều. Trên hết, con sẽ phải xa nhà rất lâu. Mà con lại không muốn như thế. Nhưng con chưa nghĩ ra biện pháp hiệu quả." Vương phi trầm ngâm một chút rồi hỏi lại, "Một núi không thể có hai hổ, nên con hổ ở Đà Nẵng hẳn không muốn gọi con hổ ở Đồ Bàn tới đúng không?" Quốc Toàn khẽ gật đầu, "Đúng thế ạ, dù hiện tại con ở Đồ Bàn đang lớn mạnh, giống như thủ lĩnh của Chiêm Thành, nhưng gốc rễ thì hai con hổ đấy như hai thủ lĩnh cho hai bộ tộc lớn. Nên nếu chưa tới vạn bất đắc dĩ, hẳn chúng sẽ không gọi con kia tới nhà." Vương phi nghĩ ngợi một hồi rồi trầm ngâm đáp, "Nếu thế, con phải cho con hổ ở Đà Nẵng uy hiếp đủ lớn, như thế mới khiến nó phải hợp tác với con hổ ở Đồ Bàn. Con đã thử cách này chưa?" Chương 373, hơn thua và hơn hẳn. Chương 373, hơn thua và hơn hẳn. Chiến tranh ngoài dựa vào binh sĩ dũng mãnh, vũ khí sắc bén cùng tài của người cầm quân thì đảm bảo hậu cần là yếu tố tối quan trọng. Để chuẩn bị cho cuộc chiến ở Đà Nẵng, Quốc Toàn đã chuẩn bị suốt 2 năm vừa qua. Trong đó có việc âm thầm tích trữ xây dựng kho lương, kho vật tư ở Hóa Châu và Cà Rồ. Lương thực tích trữ lên tới 5 vạn thạch lương, khối lượng có thể nói là khổng lồ như người đông, miệng ăn như núi lở. Số đó cũng chỉ đủ cho đại quân duy trì vài tháng. Chiến sự kéo dài, hậu cần gián đoạn luôn là nỗi lo muôn thở với những đội quân viễn chinh. Nếu xử lý không khéo, ảnh hưởng thậm chí có thể lan tới chính tình hình trong nước. Có thể nói, mỗi trận chiến đôi khi là cuộc đua, cuộc so kè về hậu cần của hai bên cũng được. Hóa Châu xa xôi cách trở, hậu cần tiếp tế cho đại quân sẽ vô cùng khó khăn. So với Đại Việt, khả năng đảm bảo hậu cần lâu dài của Chiêm Thành sẽ lợi thế hơn hẳn. Vì thế mục tiêu của Quốc Toàn là sớm kết thúc cuộc chiến, không để chiến sự kéo dài. Nếu xa lầy tại đây, nền kinh tế mới có chút khởi sắc của Đại Việt có thể sẽ bị đánh sập. Mà muốn thế, dù được chế bồng Nga tới Đà Nẵng là điều bắt buộc. Quốc Toàn vẫn gối đầu trên đùi Vương phi, giọng có chút muộn phiền nói, con đã thử, nhưng vấn đề là lực lượng trong tay con chỉ ở mức ngang bằng với con hổ ở Đà Nẵng. Thậm chí, có phần đối hơn, hoặc con vẫn phải tỏ ra đối hơn để dụ nó ra đồng bằng quyết chiến. Nếu để nó lui về núi cố thủ thì cũng là một điều tệ không kém với việc không dụ được con hổ ở đồ bàn tới. Hừm, hai vấn đề này vốn đối nghịch, có phải là con cố gượng ép chúng vào với nhau không? Đặng Văn Thiết ôm chén trà ấm cũng khẽ thở dài, chuyện chúng ta làm hai năm qua ở Hóa Châu và Cạ Rộ đã là tất cả những gì Vương Phủ có. Muốn tạo thêm uy hiếp với con hổ ở Đà Nẵng thật không dễ. Vương Phi thì nói với vẻ lo lắng chuyện khác, lực lượng của con chỉ ngang với con hổ ở Đà Nẵng, vậy nếu kéo thêm con hổ ở đồ bàn tới, chúng sẽ đông hơn hẳn, liệu con có ứng phó nổi không? Vương Phi không quá hiểu chuyện chiến trận, khi thấy Quốc Toản sẽ phải đương đầu với đội quân đông hơn thì không tránh khỏi lo lắng. Quốc Toản muốn trấn an mẹ nên hắn tự tin nữa ngực ngồi thẳng dậy, với mặt đáp, con đã từng xông pha, đối đầu với trăm vạn quân Mông cổ hùng mạnh, thiện chiến nhất thì giờ chỉ là đối phó với đám quân Chiêm Thành, đông hơn chút ít thì có xá gì? Huống chi con lại đang có lợi khí trong tay, chỉ cần kéo chúng ra khỏi thành trì, con sẽ ngồi lên đầu chúng mà đánh. Đúng không, Đặng Văn Thiết? Đặng Văn Thiết đương nhiên phải ủng hộ, hắn thản nhiên không chút lo lắng đáp, đương nhiên, so sánh hai đội quân này với nhau là quá khập khiễng, nhưng mấu chốt là phải kéo chúng ra ngoài đồng bằng. Giống như Đại Việt ta xưa từng đối phó với quân Nguyên cũng thế thôi. Hơn thua không nằm ở quân số, mà ở kỷ luật quân đội, binh sĩ dũng mãnh, vũ khí sắc bén, bản lĩnh người cầm quân và cách tổ chức trận đánh. Những cái này, chúng ta vẫn âm thầm chuẩn bị, con tin Quốc Toản hơn hẳn bọn chúng. Quốc Toản rất hài lòng với lời tung hô của Chi Kỷ, hắn lại gục đầu xuống đuổi Vương Phi than thở, thế nên con mới út mở về lực lượng của mình, muốn khiến chúng tự tin kéo ra đồng bằng đối chiến, lại phải đủ sức uy hiếp để lôi cả con hổ ở đồ bàn tới. Con không muốn đi xa nhà quá lâu. Vương Phi tạm coi như yên tâm vì Quốc Toản và Đặng Văn Thiết bây giờ không còn tính đồng bột như ngày trước. Người mỉm cười hiền hậu xoa đầu Quốc Toản nói nhẹ nhàng, mẹ không hiểu chiến trận, nếu con đã tự tin thế thì mẹ cũng tạm yên tâm. Về chuyện dụ con hổ ở đồ bàn tới, con thử nghĩ xem còn lực lượng nào còn chưa dùng tới không? Hoặc giả, dùng tin đồn đánh lạc hướng thì sao? Quốc Toản giơ tay lên đếm, Hóa Châu, Cạ Rộ, Lâm Bình, Lê Văn Dần, Hoài Văn Quân, Giải Phước Quân. Những gì có thể huy động con đã huy động cả rồi. Tin đồn con cũng đã thử, nhưng mấy thứ này không lừa nổi con cáo già ngã đốn. Vương Phi ngẫm nghĩ chút ít rồi khẽ nói, các con là người chơi cờ, người trong cuộc đôi khi không nhìn được những thứ người ngoài nhìn thấy. Hiện giờ, ta thấy con còn một quân cờ rất mạnh mà con chưa dùng đến đấy. Quốc Toản hơi ngớ ra, rồi lại ngồi thẳng dậy nhìn Vương Phi rồi lại nhìn Đặng Văn Thiết, là mẹ và Đặng Văn Thiết ạ. Vương Phi chép miệng, tay mới hơi giơ lên là Quốc Toản đã ngoan ngoãn ghé đầu lại cho mẹ vỗ một cái nhẹ mẹ và Đặng Văn Thiết thì còn tính làm gì. Bọn ta chỉ còn tác dụng ở đây giữ nhà, cho con yên tâm đánh trận mà thôi. Con thông minh thế, thử nghĩ thêm xem. Thứ người này nói ra, bọn chúng không muốn tin cũng phải tin. Quốc Toản nghe thế thì hơi chững ngừng, Đặng Văn Thiết cũng ngỡ người ra. Hai tên ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời, rồi Quốc Toản khỏe miệng nở nụ cười, ánh mắt dần sáng rực, cười như điên như dại nhảy lên mừng rỡ. Hạ 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 đúng, đúng, sao con lại không nghĩ ra chứ? Hắn phấn khích lao tới thơm túi tủi lên má Vương Phi vài cái nịnh bợ, mẹ của con là nhất. Ký nhân thiên hạ cũng chẳng bằng. Hạ hạ con phải đi soạn thư đây, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Đặng Văn Thiết giúp ta đưa mẹ về phòng nghỉ nhé. Được rồi, được rồi. Ngươi cứ làm việc mình cần làm đi, còn lại cứ để ta. Vương Phi, Đặng Văn Thiết khoan khoái nhìn Quốc Toản mừng rỡ, hớn hở rời đi. Được vài bước, hắn quay lại hóm hình chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi vai sâu, ý Ninh tiên sinh, xin nhận của học trò một lệ. Nói rồi, để lại một nụ cười toe toét, Quốc Toản chạy tốt về thư phòng. Hai ngày sau, ở điện Thiên An lấp lánh ánh đến, Trần Kính cầm lá thư trong tay mà run run, ôm đầu than thở, Quốc Toản, tên hâm nhà đệ tính làm gì thế này? Đệ biết hậu quả của chuyện này không? Trần Kính điên não, lật đi lật lại lá thư xem còn nội dung gì khác không. Cũng lục lại mọi lá thư mới tới từ Ngự Thiên một lượt, nhưng vẫn chẳng có gì khác. Quốc Toản không nói rõ, nhưng giọng văn khẩn thiết không giống nói chơi. Trần Kính cũng hiểu việc mà đệ đệ nhờ hắn thường đều là việc hệ trọng, nhưng yêu cầu lần này quá lớn, ảnh hưởng quá rộng, cả triều đình và Đại Việt có thể sẽ bị xáo trộn vì nó. Nhìn chăm chăm tới nhắn mặt lá thư, nhầm nhầm đọc mấy chữ Trần Kính đại ca, tiểu đệ Quốc Toản kính thư ở cuối, hắn thở dài bất lực, hắn giai bảo ta làm anh. Thôi thì, tiểu đệ đã nói tới thế, người làm anh này phải chịu khổ một chút vậy. Nói rồi, Trần Kính hạ lá thư xuống, nói vọng ra ngoài, Nguyễn Chính, bí mật truyền Đỗ Hành Khiển vào đây gặp ta. Thần tuân chỉ. Nguyễn Chính bên ngoài chắp tay vái nhận lệnh rồi cũng nhanh chóng phái tân tín rời đi. Còn trong điện, Trần Kính lại ngồi suy tư một mình giữa cung điện trống vắng. Đỗ Tử Bình từ ngày bị nắm tóc đã phải sống cuộc sống thu mình. Trên triều thì hắn cùng với Lê Quý Ly thành công cụ luôn đứng ra ủng hộ các chính sách của Trần Kính. Không còn được trọng dụng như trước, hai sủng thần quay ra làm hiền thần, thêm phía sau còn có Lê tộc và Đỗ tộc ủng hộ đã giúp Trần Kính thi hành các cải cách của mình thuận lợi hơn không ít. Giữa đêm bị triệu kiến, khiến Đỗ Tử Bình lòng lo nơm nớp. Trước mặt quan viên khác, hắn miễn cưỡng có thể giữ được chút tự tin cùng ải phong của mình. Nhưng trước mặt Trần Kính hay Quốc Toản, mọi tự tin của hắn đều bay sạch. Phải can đảm lắm, Đỗ Tử Bình mới nói rõ tiếng, vi thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Trần Kính ngước lên nhìn Đỗ Tử Bình đang quỳ gập người dưới điện, giọng bình thản nói, được rồi, bình thân. Đứng lên rồi nói, ta có việc giao cho khanh đây. Tạ ơn hoàng thượng. Đỗ Tử Bình tạ ơn rồi lóc ngóc bỏ dậy, nhưng ánh mắt hắn chỉ dám nhìn xuống mũi chân, rồi không người bái, hoàng thượng, không biết người có việc gì sai bảo. Xin người cứ nói. Trần Kính đan hai tay trước cằm, giọng âm trầm nói, ta muốn khanh viết cho ta một lá thư. Đỗ Tử Bình không thấy Trần Kính nói tiếp bèn hỏi lại cho rõ, không biết hoàng thượng muốn thần viết thư gửi cho ai ạ? Trần Kính giữ nguyên tư thế, giọng không đổi, không chút cảm xúc, gửi cho ba đích đệ và Ngạc Đốn ở Đà Nẵng, Chiêm Thành. Bình giọng Trần Kính như sấm nổ bên tai, Đỗ Tử Bình mồ há hốc, mồ hôi túa ra như tắm, hai chân tự động nhũn ra quỳ xuống đất. Hán đội vàng dập đầu buôn bốp liên tục thanh minh, hoàng thượng minh giám, hoàng thượng minh giám, thần thật sự không có tư thông với Chiêm Thành. Xin hoàng thượng minh giám. Đỗ Tử Bình những tưởng không ai biết chuyện hắn gặp Ngạc Đốn ở Vân Đồn, nhưng giờ hắn dám chắc Trần Kính và Quốc Toàn đều đã biết chuyện này. Như sực nhớ ra, hắn bỏ lên trước ba bước thành khẩn, hoàng thượng, thần nhớ ra rồi. Năm ngoái thần có gặp một kẻ tự xưng là Ngạc Đốn ở Vân Đồn. Hắn có tặng thần 4 mâm vàng. Khi đó, vì đang gặp khó khăn, thần đã nhận lấy. Nhưng thần thề, 4 mâm vàng đó thần vẫn để nguyên trong phủ chưa từng động đến. Hơn nữa, sau lần đó thần cũng không hề liên lạc gì với kẻ kia, cũng chưa từng tiết lộ tin tức gì của Đại Việt cho chúng. Xin hoàng thượng minh giám, xin hoàng thượng minh giám. Trần Kính nhìn Đỗ Tử Bình run rẩy dưới thềm điện thêm một lúc mới vung tay nói, đủ rồi. Mọi việc trong kế hoạch thì không tính là tội. Việc ngươi gặp Ngạc Đốn cũng sớm nằm trong kế hoạch của ta và Quốc Toàn rồi. Nhân đây ta khuyên ngươi và cả Đỗ gia, đừng làm gì vượt quá giới hạn, Quốc Toàn không hơn thua với ngươi, nó hơn hẳn. Đứng lên đi. Chút tinh thần phản kháng ít ỏi còn lại của Đỗ Tử Bình triệt để bị đánh gục. Hắn không ngờ chút lòng riêng giấu kín hơn năm qua, tưởng không ai biết, không ngờ đã sớm nằm trong kế hoạch của người khác. Mọi hành động của hắn dường như đều trong lòng bàn tay đối phương. Hắn hoàn toàn bất lực trước thứ sức mạnh tuyệt đối này, hắn tự biết từ giờ muốn sống, chỉ có thể ngoan ngoãn làm bề tôi trung thành. Thần không dám, tạ ơn hoàng thượng quan hồng. Đỗ Tử Bình gian nan nuốt khan, cảm nhận được tính mạng của mình như mới chu du một vòng quỷ môn rồi quay về. Ngay cả cái trán đang chảy máu hắn cũng như không cảm nhận được. Trần Kính cũng mặc kệ, không quan tâm tới cái trán loang lổ máu của Đỗ Tử Bình, tay chỉ ra một tờ giấy nói ngắn gọn, ta muốn ngươi viết thư cho ba đích đệ và Ngạc Đốn theo nội dung này. Rồi ngay sáng mai, ngươi lên đường tới Vân Đồn chuyển thư cho chúng. Phải nhanh lên, kẻo thương đội của chúng rời đi mất. Thần tuân chỉ. Đỗ Tử Bình gắng hết sức dùng đôi chân run rẩy bước lên nhận lá thư, nội dung bên trong không khỏi làm hắn kinh ngạc. Nhưng hắn không dám thắc mắc, hắn biết, bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Chương 375, khơi mào chiến tranh. Chương 375, khơi mào chiến tranh. Không như triều đình Đại Việt đang bận mải với những cuộc thi, loạt cải cách cùng những cuộc di dân lịch sử. Tại Đà Nẵng, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng sóng ngầm đã cuộn cuộn. Giới chót bu đều biết chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Bộ máy của Đà Nẵng cũng đang âm thầm chuẩn bị cho ngày cuộc chiến bùng phát. Lương thảo được tích trữ, vũ khí được sắm sửa, thành quách được gia cố cùng với không ít đại tộc dần chuyển tài sản của mình vào nội thành. Quân đội của Đà Nẵng hơn một năm qua được bổ sung tân binh, quân số lên tới 4 vạn. Chưa kể, nhờ nguồn lương thực trưởng Tôn Hào mang về, thủy tặc Hóa Châu đã có thể tăng quân số lên 8.000 tên. Tạm thời giành lại một chút cân bằng với thủy quân Hóa Châu. Như thường lệ, người chủ liệu tất cả những việc này luôn là Ngạc Đốn, con cáo giả không quan không chức nhưng là kẻ nguy hiểm nhất của Đà Nẵng. Ngồi trước bàn văn thư chất như núi, Ngạc Đốn cầm lá thư kiểm tra dấu xi, bên ngoài phong thư không có bất kỳ con dấu hay tên tuổi nào để cho biết thân thế của người gửi. Hắn ngước mắt nhìn người trước mặt truy hỏi, ngươi nói thư này là của Đỗ Tử Bình gửi cho thương đội của ngươi để mang về cho ta. Trường Tôn Hào chán lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn gấp gáp như mới chạy bộ cả quãng đường tới đây, hắn không tay đáp, bẩm đại nhân, đúng thế ạ, có người chuyển phong thư này tới, nói với quản sự của tiểu nhân ở Vân Đồn là do Đỗ Hành Khiển gửi cho đại nhân. Sợ có chuyện hệ trọng nên thương đội của tiểu nhân liền nhanh chóng mang thư về đây. Chuyến này tiểu nhân không đi nên cũng không rõ thực hư khi đó thế nào, bèn trực tiếp mang tới đây cho đại nhân. Ngạc Đốn khen ngợi rồi nết môi cười bí hiểm, ừm, ngươi làm rất tốt. Không ngờ chút bố trí ngày trước giờ cũng có ít tác dụng. Được rồi, ngươi tới đây rồi thì ngồi đi, đợi ta xem thư một chút rồi kể ta nghe xem tin tức phía Đại Việt gần đây thế nào. Vâng, tuân lệnh đại nhân. Để kệ cho người hầu bê trà lên cho trưởng Tôn Hạo, Ngạc Đốn lật đi lật lại phong thư một chút rồi cũng quyết định xé ra xem trước. Hắn không muốn mạo hiểm mang thứ chưa rõ ràng này tới cho ba đích đệ. Chưa xem thì thôi, xem rồi Ngạc Đốn nhíu chặt mày suy tư vì nội dung táo bạo của bức thư. Thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, không có ký tên, không có con dấu nói lên thân phận của người gửi thư. Nhưng xét theo nội dung, không phải đại thần trong triều thì không thể có những tin tức này. Trường Tôn Hào ngồi ở phía dưới không dám rời tầm mắt khỏi đôi chân của mình, hắn không dám nhìn biểu cảm của Ngạc Đốn khi lão ấy làm việc. Biết đâu, nhớ thấy một vài biểu cảm không nên thấy, hắn sẽ mất đầu như chơi. Chỉ khi có tiếng gọi hắn mới dám ngẩng đầu, được rồi, Trường Tôn Hào. Tới đây, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Trường Tôn Hào ngoan ngoãn đặt lại chén trà, không đúng bước tới trước bàn làm việc của Ngạc Đốn thưa, có tiểu nhân, có gì cần hỏi, xin đại nhân cứ nói. Ngạc Đốn trở lại với vẻ thản nhiên bình thường, hắn điềm tĩnh hỏi, tình hình kinh tế Đại Việt gần đây có gì đáng chú ý không? Như là năm vừa rồi chúng có được mùa, phú thuế có sung túc không? Câu hỏi khá bất ngờ khiến Trưởng Tôn Hào thoáng nghĩ ngợi một chút rồi đáp, bẩm đại nhân, năm vừa rồi triều đình Đại Việt tổ chức khai hoang rất nhiều để trồng lúa theo phương pháp mới. Nghe nói, thêm một tới hai năm, các châu Kim Mi có thể tự lo được lương thực, không cần triều đình tiếp tế nữa. Nhưng cũng nghe nói tình trạng cướp bóc năm vừa rồi nổi lên khác nhiều, nhưng không gây quá nhiều ảnh hưởng. Còn về phú thuế, Trưởng Tôn Hào ngập ngừng đáp, đợt vừa rồi tiểu nhân không trực tiếp đi Vân Đồn nên tiểu nhân chưa kiểm chứng tin tức này. Nhưng thương đội của tiểu nhân về báo, tháng trước khắp Đại Việt, nhất là trong giới thương buôn xôn xao chuyện triều đình Đại Việt tổ chức tiếp đón một thương nhân từ Diệp Điều có tên Sa Mu Đà như lễ tiếp đón sứ giả, cho hắn biết kiện tận điện Thiên An, lại cử người mang quốc thư của Đại Việt cùng hắn quay về Diệp Điều. Đây là vinh dự không tưởng với cánh thương nhân. Người ta qua đó đồn đoán, triều đình Đại Việt muốn khuyến khích phát triển mậu dịch. Vậy nên, đám phú hộ ở Đại Việt có vẻ bắt đầu dục dịch sắm thuyền, đóng xe, mở xưởng chuẩn bị cho những vụ làm ăn xa hơn. Mọi thứ nhanh hơn tiểu nhân tưởng rất nhiều, có vẻ một vài dòng họ lớn ở Đại Việt nắm bắt thời cơ đã đứng sau chuyện này. Tiểu nhân đang định cuối năm này sẽ đi xem thực hư một chuyến rồi mới báo cáo lại. Ngạc đốn nghi hoặc, Đại Việt phát triển mẫu dịch. Xưa nay đám thương nhân từ Diệp Điểu, Thiện hay Miến Điệu tới Vân Đồn Đại Việt không phải chuyện hiếm, nhưng so về hàng hóa chúng vẫn chuộng hàng của người Hán hơn. Vào Đại Việt chỉ là số ít, hoặc là mua bán lại chút hàng hóa để bù đắp chi phí, hay là có mối làm ăn với quan phủ hoặc đám buôn lậu từ Đại Minh như ngươi. Chứ mua bán nội địa chẳng được bao nhiêu. Bây giờ thay đổi, liệu rằng Đại Việt có đủ hàng hóa để giao dịch? Rồi Đại Minh sẽ để yên chuyện này hả? Trường Tôn Hào khung tay nói tiếp, bẩm đại nhân, lần trước đại nhân đến Vân Đồn cũng đã rõ, phía đông và phía nam Đại Minh tình hình hải tặc thật sự đang ngày càng phức tạp. Số thương thuyền và làng mạc ven biển bị đánh cướp ngày càng nhiều, đặc biệt là ở Quảng Đông, khiến đám thương buôn rất e dè tìm đến, trong khi tình hình ở phía Đại Việt gần đây lại ổn định hơn. Chưa kể triều đình Đại Minh đang ngày càng siết chặt việc buôn bán, có vẻ họ đang nghi ngờ đám thương nhân có cấu kết với các thế lực còn cắt cứ bên trong Đại Minh. Hiện giờ, chuyện buôn bán bị siết chặt tới mức mậu dịch triều cống gần như là hình thức ngoại thương hợp pháp duy nhất. Tình trạng này tiếp tục kéo dài thì Đại Việt thu hút được thuyền buôn ngoại quốc chỉ là chuyện sớm muộn. Trường Tôn Hào nói tới chuyện buôn bán thì có chút hào hứng, hắn ngoái ngác tìm tới chén trà nâng lên nói, hơn nữa, đại nhân, ngài thấy loại trà này thế nào? Ngạc Đốn chưa hiểu mục đích của Trường Tôn Hào lắm, nhưng hắn bất gật đầu trả lời, trà ngon, xếp vào loại thượng hạng. Trường Tôn Hào đúng chất con buôn, tranh thủ quảng cáo, đại nhân nói rất đúng. Loại trà này đúng là loại thượng hạng, chỉ được hái trong canh năm khi những giọt sương còn chưa tan, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng. Mỗi bút trà đều được các thiếu nữ 15, 16 tuổi dùng miệng để hái. Nhưng đó chỉ là bước đầu, sau khi hái, bút trà không được chạm tay người thường mà phải được. Ngạc Đốn mất kiên nhân giơ tay ngắt lời, thôi thôi, ta biết chắc đây chỉ là mánh khỏe bán hàng của đám thương nhân các ngươi. Các ngươi vì muốn bán hàng được giá mà vẽ ra đủ thứ chuyện để tô vẽ hàng hóa của mình. Thực tế có lẽ từ đuôi mù, chột què ai làm được các ngươi đều thuê hết, làm gì có nhiều thiếu nữ như vậy. Đi vào cụ thể đi, trà này thì sao? Liên quan gì tới vấn đề ta đang nói? Trường Tôn Hào xoa đầu cười trừ, đại nhân thông thái, tiểu nhân là bị bệnh nghề nghiệp. Nhưng mấy lời này là do đám buôn trà ở Đại Việt Ba Hoa mà ra chứ không phải tiểu nhân. Thêm việc trà này cũng là hàng ngự phẩm ở Đại Việt nên đang bán rất tốt. Trên hết, đại nhân biết trà này từ đâu làm ra chứ? Ngạc Đốn nghi hoặc, chẳng lẽ là Đại Việt? Trường Tôn Hào gật đầu cái rụt, đại nhân nói đúng. Trà này từ cuối năm ngoái tiểu nhân đã tra thử, đúng là do Đại Việt tự sản xuất. Trước kia họ chỉ dựa vào nguồn trà sơn dân tự hái, nhưng giờ đã bắt đầu có những khu vực lấy việc trồng trà làm chủ đạo. Thậm chí, quy mô trồng còn không ngừng mở rộng ở Thái Nguyên và Lạng Sơn. Đại nhân, đây chính là thứ đáng ngoại thương thích nhất. Có nó, việc Đại Việt muốn phát triển mậu dịch không khó, nguồn lợi thư lại cũng lớn vô cùng. Việc tiểu nhân có thể mua thứ trà này ở Vân Đồn dễ dàng chính là minh chứng. Ngạc Đốn đang tay trước cầm rơi vào trầm ngâm rồi vô tình lẩm bẩm thành tiếng, bọn chúng đã học được cách chế biến trà. Đã thế còn đang trồng ở quy mô lớn. Nói vậy cũng có nghĩa là, dù mới sau thời kỳ loạn lạc nhưng chỉ cần thêm vài năm phú thuế no đủ, Đại Việt thực sự có khả năng khơi mào chiến tranh nếu muốn. Trước câu hỏi bất ngờ của Ngạc Đốn, Trưởng Tôn Hào tỏ ra bối rối không biết phải nói làm sao. Hắn nghi hoặc làm như bản thân nghe không rõ hỏi lại, đại nhân, người vừa nói gì? Tiểu nhân nghe không rõ. Ngạc Đốn như tỉnh lại từ suy nghĩ miên man, hắn mỉm cười lắc đầu phủ nhận, không có, là ta tự nghi hoặc thế thôi. Những gì ngươi nói đều rất có ích, nhưng ta vẫn cần ngươi kiểm chứng, theo dõi thêm. Nếu có gì biến chuyển phải nói ngay cho ta. Tiểu nhân đã rõ, đại nhân yên tâm. Cuối năm nay tiểu nhân định ra Vân Đồn, nhân thể sẽ thăm dò một lượt. Gật gù hài lòng với biểu hiện của Trưởng Tôn Hào, Ngạc Đốn định cho hắn lùi ra nhưng chợt nhớ ra còn chuyện chưa nói, hắn hơi ả lên đưa tới một cuộn giấy nói, à phải, Trưởng Tôn Hào, ta nghe quan binh báo, nhà cờ gì Ha Mun tới kiện. Có vài tên từng trộm đồ nhà lao ta đang lẩn trốn trong thương đội của ngươi. Đây là tờ truy nã, ngươi xem qua xem. Nhà lao ấy là thế gia ở đất này, để tránh mọi chuyện phiền phức, ta sẽ bảo con lão là cờ gì ha gì tới chỗ ngươi tra xét. Ngươi xem đấy mà làm. Trường Tôn Hào nhận tờ giấy truy nã, biết mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng hắn không chút biểu lộ ra ngoài, vẫn một bộ dạng khúm núm ngoan ngoãn. Vâng, tiểu nhân sẽ phối hợp với ngài ấy. Vậy đại nhân, nếu không còn việc gì, tiểu nhân xin cáo lui. Thấy mọi việc có vẻ đã hết, Trường Tôn Hào định lui xuống thì Ngạc Đốn lên tiếng, khoan đã, để tránh phiền phức tương tự. Biết đám làm thuê của ngươi toàn dạng không thân không thích nhưng cứ nộp lại danh sách đăng ký cho quan phủ để tiện chóc nã phạm nhân nếu có. Giờ thì được rồi, ngươi lui đi, ta sẽ cho gọi ngươi sau. Vậy tiểu nhân xin cáo lui. Nhìn theo bóng Trưởng Tôn Hào đã đi khuất, Ngạc Đốn đắn đo nhìn phong thư trong tay như đang phân vân việc nên nói ra hay không chuyện này. Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi cất phong thư vào ống tay áo, ra lệnh cho người hầu bên ngoài, người đâu, chuẩn bị điệu, ta muốn tới yết kiến ba đích để đại nhân. Bảo quản gia cho người mới ba để tuyển đến. Nói là ta có việc gấp muốn bàn bạc. Chương 376, khơi mào chiến tranh 2. Chương 376, khơi mào chiến tranh 2. Cái gì? Khâm Hoàng muốn thân chinh đi đánh chúng ta? Trần Kính lên ngôi, tự xưng là Khâm Hoàng, ba đích để nhíu mày không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên, vừa chia bức thư ra vừa nghi hoặc hỏi lại Ngạc Đốn ở dưới thêm, Ngạc Đốn, ngươi chắc chuyện này chứ? Có thể tin lời tên Đỗ Tử Bình này được không? Ba để tuyển bên dưới bước tới nhận bức thư từ ba đích để đưa cho, xem trong thư vỏn vẹn 8 chữ đua nói, muốn thân đi đánh Chiêm Thành, hắn trợn mắt kinh ngạc thốt ra, thật ư? Tên Trần Kính đấy thật sự mới lên ngôi, ngồi chưa ấm chỗ đã tính chuyện muốn đánh chúng ta. Ngạc Đốn khung tay túi mình đáp, đại nhân, đại tướng quân, theo những gì tìm hiểu được về Đại Việt và con người của Trần Kính, thì chuyện này thực có thể xảy ra. Ba để tuyển nhíu mày vẫn đầy nghi hoặc, chuyện này thật khó tin, mới 2 năm trước chúng yếu nhược, còn bị chúng ta kéo vào tận Thăng Long đốt phá một trận. Năm ngoái, tin đồn tràn lan cho thấy Phật môn rồi các bè phái, cả các thân vương cũng không hẳn thần phục trần kính. Vậy cớ sao hắn dám rời Thăng Long trong giai đoạn này? Ba Đích Đề trầm tư hơn hướng về phía Ngạc Đốn hỏi, Ngạc Đốn, ngươi nghĩ sao? Ngạc Đốn hướng về Ba Đích Đề bài nói, bẩm đại nhân, có thể tình hình trong nước rối ren, trần kính sẽ tìm cách hướng vấn đề ra bên ngoài, mà khởi binh báo thủ, rửa mối nhục bị chúng ta đốt phá Thăng Long là một cái cớ tốt để quy tụ lòng dân. Chưa kể, rất có thể hắn đang muốn thông qua trận chiến này để tìm kiếm hy vọng, khẳng định bản thân trước triều đình đại biệt, qua đó dần thuần phục những kẻ bất tuân. Rất hợp lý nếu nói hai thứ trên có thể là động cơ thúc đẩy hắn ra quyết định mạo hiểm này. Ba Đề Tuyền nói xem bảo, nhưng năm ngoái kinh thành bọn chúng bị chúng ta vét sạch, mới một năm chúng lấy đâu ra quân phí? Hắn lấy đâu ra tự tin khởi binh vào lúc này? Ngạc Đốn lại hướng về Ba Đề Tuyền nhẩm đọc mấy câu thơ, ngân hà lưu ảnh linh quang tự thiên hữu chỉ, điểm sang giáng trận. Canh điển tân pháp truyền nhân phong hòa vũ thuận, phu cân cửu trường. Dịch, ngân hà soi bóng sáng ngời tựa như trời gửi, điểm lành xuống đây. Dạy dân cách mới cấy cày gió hòa mưa thuận, phúc này dài lâu đại nhân, đại tướng quân, hai người còn nhớ bài sấm truyền này chứ? Ba Đích Đề nhíu mày, chẳng phải là lời đồn nổi lên năm ngoái ở Đại Việt rằng có đệ tử thần tiên xuống dạy dân phương pháp trồng lúa mới? Vì sao ngươi nhắc lại chuyện này? Chẳng lẽ Đại Việt thực sự tìm ra cách trồng lúa mới? Ngạc Đốn bất không người trầm tư nói, đại nhân anh minh, chính là nó. Gần đây tin tức chỗ trưởng Tôn Hào báo về, Đại Việt tiến hành di dân lớn để khai hoang trồng lúa theo phương pháp mới, ban đầu đều khá thuận lợi, các châu Kimi có thể tự lo được lương thực. Hơn nữa, có vẻ bọn chúng cũng bắt đầu khuyến khích mậu dịch, mà thứ hàng hóa chúng đang có lại là trà, thậm chí là trà thượng hạng. Với hai thứ này, nếu thuận lợi, quả thật vài năm nữa chúng có khả năng sẽ gom đủ quân phí để tiến hành chiến tranh. Ba Đích Đề khoanh tay nhìn tấm bản đồ treo trên tường trầm ngâm, nói vậy là xảy ra trường hợp xấu mà chúng ta đã từng dự đoán. Đại Việt sẽ nhúng tay vào trận chiến sắp tới. Cả rổ chính là con dao găm chúng cài sau lưng ta. Ngạc Đốn nói với vẻ nghiêm trọng, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Đại nhân, có vẻ chúng ta phải chuyển sang hạ sách. Ba Đích Đề thở dài nói với vẻ than thở, tình thế thay đổi quá nhanh. Mới ngày nào Đại Việt còn đang trượt dài xuống dốc, mà giờ người bị uy hiếp lại là chúng ta. Ba Đề Tuyền bên cạnh đấm bàn tức giận, thừng, sợ chó gì bọn chúng. Đệ chờ ngày này đã lâu, giờ đệ sẽ về điểm binh, trước san bằng cả rổ, sau đó đón tiếp đám Đại Việt tràn xuống là được. Quay lại, Ba Đề Tuyền quay người, hùng hổ bỏ đi được vài bước thì tiếng gần giọng của Ba Đích Đề khiến hắn phải khựng lại không dám bước thêm một bước. Ba Đích Đề hạ giọng, đây là chuyện tồn vong của Đà Nẵng. Đệ đừng có hành động lỗ mãng. Ngạc Đốn nhẹ giọng khuyên giải, đại tướng quân, xin ngài chớ vội. Đại Việt có muốn xuất quân cũng là chuyện của mấy năm nữa, vẫn còn thời gian cho chúng ta xử lý cả rổ. Cả rổ hiện tại có tới trên 8.000 quân, chưa kể số người cơ tu đi theo. Địa thế lại hiểm trở, nếu chúng ta dốc sức đánh vào thì thương vong vô số, thiệt hại quá lớn, chúng ta khó lòng mà kịp hồi phục trước lúc quân Đại Việt xuôi nam. Đây là điều chúng ta phải cân nhắc cẩn thận. Ba Đích Đề lên tiếng ủng hộ, Ngạc Đốn nói đúng, chuyện này không phải chúng ta chưa từng tính đến. Chuyện vẫn còn đó, không cần vội vàng. Ba Đề Tuyền quay lại, mặt nhìn đi chỗ khác nói với vẻ bực tức, chẳng lẽ cứ lợi Đại Việt kéo xuống, hợp binh cùng cả rổ ba mặt công kích chúng ta? Ngạc Đốn nhẹ giọng khuyên giải, đại tướng quân nói rất đúng, chúng ta không thể để tình thế đó xảy ra. Vì vậy ta phải ra tay xử lý cả rổ trước, bẻ một mũi tấn công của kẻ địch. Nhưng diệt cả rổ cũng đồng thời phải giảm bớt thiệt hại của đạn nập mới là thượng sách. Chẳng phải cũng chính vì thế chúng ta mới bất chấp khó khăn để tăng quân số cho thủy tặc Hóa Châu đấy ư? Ba Đề Tuyền có vẻ xuôi xuôi, hắn phủi tay quay về vị trí nói, lại là tính toán toán. Ngạc Đốn, cuối cùng ngươi tính ra những gì rồi? Ngạc Đốn thấy Ba Đề Tuyền đã chịu nghe, hắn lại hướng về Ba Đích Đề vài nói, nhưng trước hết chúng ta cần xác định được lực lượng của đối phương cái đã. Đại nhân, đại tướng quân mọi người không thấy bức thư này được gửi tới ở thời điểm này có gì kỳ lạ ư? Ba Đích Đề mỉm cười nhìn Ngạc Đốn đầy hài lòng nói, ngươi cũng nghĩ như thế? Ta có cảm giác, đây giống như một lời tuyên chiến chứ không đơn thuần là tin tức bị dò dỉ ra ngoài. Có vẻ đối phương cũng hết kiên nhẫn rồi. Ngạc Đốn vai sâu khâm phục nói, đại nhân anh minh. Đỗ Tử Bình từ năm ngoái đã bị thất thế, hắn lại là kẻ nhát gan, tin tức này không phải do hắn chủ đích gửi đi. Như đại nhân nói, kẻ chủ mưu muốn gửi chúng ta lời tuyên chiến, bọn chúng hết kiên nhẫn rồi. Nếu vậy, lực lượng của đối phương sẽ không chỉ có cả rổ, chúng ta cần tính toán cho cẩn thận. Ba Đề Tuyền tỏ ra khó chịu với kiểu tính qua tính lại, hắn chen vào, cuối cùng vẫn là đánh. Huynh và Ngạc Đốn nói thẳng vấn đề đi được không? Tại sao chúng lại muốn quyết chiến, chẳng phải tình thế đang rất thuận lợi cho chúng ư? Nếu chúng đã muốn đánh sớm thì ta cứ ngồi chờ đón lõng là được, việc gì phải phức tạp. Ba Đích Đề và Ngạc Đốn nhìn nhõng cười, rồi Ba Đích Đề quay về bàn của mình ngồi xuống, phất tay vừa trách mắng Ba Đề Tuyền vừa lệnh Ngạc Đốn, ta nói đệ nhiều lần rồi, phải chăm đọc tin tức rồi suy nghĩ nhiều vào. Cứ chăm chăm lao đầu vào luyện binh với tập võ, lên trận sẽ chịu thiệt thòi. Ngạc Đốn giải thích cho hắn đi. Ba Đề Tuyền quay về bàn, miệng thì lầu đầu, chẳng phải có mình và Ngạc Đốn rồi hả? Đệ động vào đống giấy tờ đó làm gì cho đau đầu? Nói thế thôi chứ Ba Đích Đề rất thích Ba Đề Tuyền, chỉ muốn làm một võ phu như bây giờ, ít nhất huynh đệ hắn như thế sẽ không xảy ra chuyện tranh giành quyền lực. Ngạc Đốn vai vâng lệnh rồi giải thích, đại nhân, đại tướng quân, hạ quan phỏng đoán như thế vì xét theo tình hình của Đại Việt, nguy cơ của chúng hiện tại không phải ở Chiêm Thành mà ở phía Bắc. Đại Minh năm vừa rồi động binh khá nhiều ở mặt Tây Nam, xem chừng cũng không mất bao lâu nữa những thế lực tàn dư đang cắt cứ này sẽ bị đánh dẹp. Có thể thấy Đại Việt đang dần cảm nhận được nguy cơ ngày càng lớn, nên muốn giải quyết xong mặt phía Nam để dồn sức đối phó với Đại Minh. Đây hẳn là lý do lá thư này được gửi tới ở thời điểm này. Ba đích để gật đầu ưng thuận, còn ba để tuyển thắc mắc, nếu vậy, sao chúng ta không giữ nguyên tình thế hiện tại? Đợi Đại Minh động binh, chúng ta lại từ phía nam đánh lên, một hơi ấy lại đất thuần hóa. Ngạc Đốn mỉm cười lắc đầu, tình thế của chúng ta cũng không khá hơn. Đại Minh không thể một sớm một chiều dẹp xong mặt lãnh thổ Tây Nam, cộng thêm thời gian vô về dân chúng và chuẩn bị lương thảo khí giới, muốn phát binh xuống Đại Việt có thể cần tới cả chục năm. Chưa kể, đại tướng quân đừng quên, Đại Việt là một trong những nước đầu tiên phái đoàn sứ giả sang triều cống Đại Minh. Nhờ đó, nếu đủ khéo léo lợi dụng điểm này, chúng ít thì có thể trì hoãn, nhiều thì thậm chí có thể tránh động binh đao với Đại Minh. Trong khi, ý định của Đại Việt muốn đánh chúng ta là thật, sự chuẩn bị cũng là thật, và có thể chỉ trong vài năm tới chúng sẽ động binh. Khi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với ba hướng tấn công khác nhau, tình thế vô cùng bất lợi. Vì vậy, lời khiêu chiến này chúng ta không thể không nhận, cũng là cơ hội tốt nhất để ta nhổ cái gai cả rổ. Ba đích để nghe xong, ngửa mặt cười lớn, vỗ tay buôn bốp khen ngợi, hạ 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 Ngạc Đốn nói rất đúng, chính hợp ý ta. Thời điểm hiện tại, tranh thủ khi Đại Việt chưa thể dồn toàn bộ sức mạnh xuống phía nam, chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta để nhổ cái gai cả rổ và giành lại ưu thế ở Hóa Châu. Cuộc chiến này chúng ta phải đánh, chủ trương là thế, còn cụ thể thế nào, Ngạc Đốn, ngươi nói đi. Ngạc Đốn vẫn một vẻ khuôn phép, từ tốn đáp, đại nhân quá khen. Vậy, hạ quan xin trình bày kế hoạch của mình để đại nhân cùng đại tướng quân xem xét. Chương 377, mồi nhử. Chương 377, mồi nhử. Dầm. Ba để tuyển đấm mạnh bàn, rồi lật ngược nó sang một bên khiến toàn bộ ấm chén trên bàn vỡ tan nát trên mặt sàn. Khuôn mặt cự độ giận dữ, hắn hùng hổ bước tới, chỉ tay về phía Ngạc Đốn quát lớn, ngươi nói cái gì? Phải liên kết với đồ bàn. Không được, chuyện này là không thể. Từ khi nào, chuyện ở đất tổ người là gì, tộc cao, chúng ta lại cần xin đám người cờ giả mụ, tộc rửa, giúp đỡ. Làm thế, người nạ gì sau này sẽ không thể ngóc đầu lên được ở Chiêm Thành. Chẳng lẽ ngươi không rõ chuyện này? Huynh trưởng, chuyện này là không thể. Ba đích để ngồi ở chủ vị, mày nhíu chặt, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt tay vịn ghế để cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Hắn gằn giọng, Ngạc Đốn, dù hiện tại đã nặc vẫn nghe theo điều động của đồ bàn. Nhưng ngươi cũng hiểu rõ mâu thuẫn của người nạ gì và tộc cờ giả mù mà vẫn đưa ra ý kiến thế này. Nói đi, tại sao lại cần bọn cờ giả mù giúp sức? Ngạc Đốn rất áp lực, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, giọng đều không lẫn chút sợ hãi. Hắn không người đáp, đại nhân, đại tướng quân, xin hãy bình tĩnh nghe hạ quan nói. Hạ quan hoàn toàn hiểu rõ việc này, đây là một quyết định khó khăn nhưng theo hạ quan suy đoán, việc này là không thể tránh khỏi. Cũng là phương án tốt nhất cho đạ nặc để giữ được thế cân bằng quyền lực hiện nay. Ba đích để phất tay, nói đi. Huynh trưởng, không thể được. Ba để tuyển dẫn tới nói lớn muốn can ngăn nhưng ba đích để trừng mắt gần giọng nói, ba để tuyển, đệ lùi xuống. Để yên cho Ngạc Đốn giải thích. Chuyện vẫn còn đó, tùy xem lý do hợp lý hay không ta sẽ quyết định. Ngạc Đốn, nói đi. Ngạc Đốn bái tạ, từ tốn nói, đại nhân, đại tướng quân, sở sĩ hạ quan nói ra kế hoạch này vì ba lý do. Thứ nhất, theo tình báo, hạ quan suy đoán lực lượng của đối phương có thể huy động lên tới 4 vạn quân thủy bộ, hoàn toàn không thua kém chúng ta là bao. Ba đích để nhữ mày nghi ngờ, tận 4 vạn, ngươi dựa vào đâu tính ra quân số này? Đại nhân, số quân này bao gồm Cạ Rồ có gần 8.000 quân, Trương Gia ở Hóa Châu và Trung Lộ có khoảng 5.000 quân, tính cả thủy quân Hóa Châu năm vừa qua liên kết hành động với Trương Gia có 10.000 quân. Ngoài ra, hạ quan dự tính sẽ có thêm một nhánh quân tăng cường từ Đại Việt ước chừng khoảng 10.000 quân, thêm số dân binh có thể huy động và người cơ tu giúp sức, chúng hoàn toàn có thể huy động tới 4 vạn quân. Điều này hoàn toàn là hợp lý với số lương thực chúng tích lũy lên tới hơn 5 vạn thạch ở Hóa Châu. Ba để tuyển đầu đã ngội bất những vẫn tỏ ra không quá để ý tới số quân này, hắn vất tay nói, ừ, chúng ta có gần 5 vạn lại có thể huy động thêm dân chúng bổ sung quân số. 4 vạn của bọn chúng có xa gì? Ba đích để liếc nhìn ba để tuyển rồi vất tay nói với Ngạc Đốn, lý do thứ hai là gì? Quân số xem chừng chúng ta vẫn chiếm lợi thế. Đại nhân, thứ hai chính là trận đánh này không phải chỉ đánh cho Đạ Nặc mà đánh cho cả Chiêm Thành. Đạ Nặc có biến, đồ bàn cũng uy. Vì thế, kéo thêm đồ bản vào trận chiến này để tăng thêm phần thắng là điều nên làm. Lúc này là lúc nên gạt bỏ hiểm khích qua một bên. Giờ ba để tuyển không chịu được tung chân đá bay cái bản mới bị mình lật ngược, hắn chỉ tay vào Ngạc Đốn quát tháo, Ngạc Đốn, bao năm qua chúng ta ở phía trước đương đầu với Đại Việt bọn ở đồ bản đâu có nghĩ được Đa Nặc có biến, đồ bản cũng uy. Ngược lại, chúng còn luôn rình mò, chờ chúng ta yếu thế, để chiếm lợi, để người cờ giả mù bọn chúng hạ bệ chúng ta độc chiếm Chiêm Thành. Ba đích để cũng không nhịn thêm được định nổi cáu, thì Ngạc Đốn đã lớn giọng lên nói, đại tướng quân, chính vì thế chúng ta càng phải kéo bọn chúng vào trận chiến này, để chúng gánh mất một phần thiệt hại cho chúng ta. Như thế Đạ Nặc mới có thể tiếp tục giữ được vị thế của mình. Rất nhiều năm Ngạc Đốn mới thực sự to tiếng, ba để tuyển bất ngờ rồi đột nhiên không biết phải ứng phó thế nào. Ba đích để ở trên điểm tĩnh hơn chút ít nói, Ngạc Đốn nói có lý, ba để tuyển, để yên lặng cho Ngạc Đốn nói hết. Vậy lý do tiếp theo là gì? Ngạc Đốn hít một hơi, thoáng cái lại quay về vẻ điềm đạm, vãi dài rồi nói tiếp, cuối cùng là hạ quan phỏng đoán, mục tiêu thực sự của chúng là Đại Vương chế Bồng Nga, không phải Đạ Nặc chúng ta. Suy cho cùng, kẻ thù thực sự của Đại Việt là Đại Vương, người đã ra lệnh đốt phá kinh thành của chúng. Nên nếu không có Đại Vương chế Bồng Nga tham gia vào trận chiến này, rất có thể kẻ đứng sau Trương gia cũng sẽ ở ngoài. Nếu kẻ này không tới, cuộc chiến của chúng ta với Cạ Rổ cũng mất đi nhiều ý nghĩa. Suy cho cùng, Trương gia chỉ là con rối phía trước, phá được con rối không có nhiều tác dụng. Mất con này sẽ còn con khác, quan trọng là phải tóm được kẻ điều rối. Ba đích để nhữ mày nói, ý ngươi nói, chúng ta chỉ là mồi nhử để dụ Đại Vương tới đây. Ngạc Đốn gật đầu đáp, ra phải, giống như cách chúng dùng Cạ Rổ làm mồi nhử để dụ chúng ta. Hiện giờ, hạ quan đoán, chúng muốn dùng đá nặc để dụ đại vương. Ba để tuyển siết tay răng rắc, hắn nghiến răng, khinh người quá thể. Gặp được kẻ này, ta phải tự tay lột ra hắn làm thảm chủ chân. Dù lời khó nghe, nhưng ba đích để giống như người bệnh gặp thuốc, hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, trở lại với vẻ tinh minh, thường, ai làm mồi nhử, ai là thợ săn còn chưa biết. Ngạc Đốn, có vẻ ta đã hiểu mục đích của ngươi. Ngạc Đốn mỉm cười vai giải, đại nhân anh minh. Chúng ta thuận nước đẩy thuyền, dùng chính đại vương làm mồi nhử dụ kẻ điều dối xuất hiện. Giải quyết được kẻ này, mới có thể triệt để xử lý vấn đề cá rổ, vừa đưa Thuận Hóa Châu quay lại vòng kiểm soát của chúng ta. Lại có thể từ từ cân bằng quyền lực của Chiêm Thành ngày trước. Với chúng ta, đây là một mũi tên chúng ba đích. Nghe tới việc lấy lại Thuận Hóa, mắt ba để tuyển sáng lên chợt hiểu ra, thay vẻ tức giận bằng vẻ mặt quyết tâm trả thù, hắn gần giọng nói, hay lắm. Từ ngày bị cắt mất Thuận Hóa, địa bàn người nạ dị bị thu hẹp, thất thế với đám người cờ giả mù, chịu đủ loại chèn ép ở Chiêm Thành. Đợi ngày lấy lại được Thuận Hóa, chúng ta phải trả đủ cho chúng. Ngạc Đốn, khi nãy ta nọc đội, thứ lỗi cho ta. Ngạc Đốn túi đầu khiêm nhường, đại tướng quân khách khí rồi. Ngài nóng giận là có lý, chuyện này không có gì to tát. Ba đích để gật đầu hài lòng, khẽ mỉm cười nói, khá lắm Ngạc Đốn, nhưng e rằng đám người ở đồ bàn cũng tính ra. Có thể chúng sẽ nhân cơ hội này để đả nặc suy yếu hơn. Ngạc Đốn, muốn thuyết phục chúng phát binh không phải dễ. Ngạc Đốn nhìn vào lá thư trên tay Ba đích để mỉm cười nói, đại nhân, việc này Đại Việt đã tính hộ chúng ta rồi. Ba đích để đưa lá thư lên nhìn, nghĩ ngợi ít lâu hắn ngửa mặt cười lớn rồi tâm tắc, hạ hạ thì ra là thế. Phen này triều đình Đại Việt hẳn sẽ có một phen loạn cào cào. Kẻ nghĩ ra kế này thật liều lĩnh, nhưng cũng rất lợi hại. Nói xong, Ba đích để như đã hạ quyết định, hắn vỗ tay vịn ghế đứng dậy ra lệnh, vậy được, phương hướng là như thế. Thời gian tới ta sẽ đi đồ bàn một chuyến. Ngạc Đốn, kế hoạch tác chiến thế nào và việc điều hành đã nặc trong thời gian ta vắng mặt giao lại cho ngươi. Ba để tuyển, việc luyện quân giao lại cho đệ, hãy phối hợp với Ngạc Đốn cho tốt. Mọi việc phải khẩn trương lên. Ngạc Đốn, Ba để tuyển người khuôn phép, người hồ hởi vái nhận lệnh, tuân lệnh đại nhân. Rời khỏi cuộc họp bàn, quay về phủ trời cũng đã tối, vừa gặp bóng dáng rắn rỏi trước cửa, Ngạc Đốn vất tay ra hiệu cho hắn không cần vái chào rồi hỏi thẳng, thế nào rồi? Người của ta cài vào hắn đã chết. Tướng quân có thấy việc gì đáng nghi không? Cờ gì Haji so với hai năm trước, lúc ở cuộc chiến với Cà Rồ, dáng vẻ đã dày dạn hơn rất nhiều. Hắn chắp tay chào rồi từ ngực áo lấy ra một quân sổ nói, bẩm đại nhân, mặt tướng đã đối chiếu mọi thông tin không có gì đáng ngờ, người làm cho hắn đúng đều là người Chiêm. Cuối năm ngoái đoàn thuyền trưởng Tôn Hảo có hai chiếc bị mất lái đâm vào nhau rồi đắm ở cửa sông. Người của ta bị tử nạn trên chiếc thuyền đấy, sổ theo dõi của thủy bình có ghi lại chuyện này. Đồ đạc của những thủy thủ chết khi đó cũng đều được giữ nguyên, không có dấu hiệu cải mở. Đây là cuốn sổ trong dương đồ của nội gián do chúng ta cài vào, so với danh sách trưởng Tôn Hảo cung cấp thì tên tuổi có vài điểm sai lệch, nhưng khi tra với quan phủ, mặt tướng thấy đây chỉ là nhầm lẫn. Mặt tướng cũng đã so sánh chữ viết với thư hắn từng gửi cho chúng ta, chữ trong sổ đúng là do hắn viết. Ngạc Đốn cầm cuốn sổ nghiêng đầu suy tư rồi tự cười nói, chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Hai năm qua vẫn không tìm được sơ hở gì của hắn. Là do ta đã quá đa nghi chăng? Được rồi, cảm ơn cờ gì Haji tướng quân, ngài lui về nghỉ ngơi đi. Trong khi đó, bến thuyền nhỏ phía ngoài hiện cảng ở đảo Hến, La Tắt Đạn trong bộ vải bố sờn, khuôn mặt đen đúa nhem nhuốc bước tới sau lưng trưởng Tôn Hảo, nhìn tốt quan binh cuối cùng rời đi. Hắn đặt hỏi, liệu có lộ ra sơ hở gì không? Tên Ngạc Đốn này thật đa nghi, hắn vẫn không ngừng thăm dò ngươi. Trưởng Tôn Hảo mỉm cười lắc đầu, thường, nếu có vấn đề, quan binh đã kéo tới chứ không phải rời đi. Thử thách này chúng ta qua rồi. Yên tâm, cứ làm việc bình thường, chúng ta không chuyển tin tức đi, không xâm nhập nội thành, hắn có thăm dò cũng chẳng làm gì được đâu. Cậu chủ đã dặn, từ giờ tới lúc đại chiến, chúng ta ở Đạ Nặc không cần làm thêm gì nữa. La Tắc Đản gật đầu ra hiệu đã hiểu, rõ rồi. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Trưởng Tôn Hảo quay về phía Nam hết hàng nói, tạm bỏ qua Đạ Nặc và Lâm Áp Phố, chúng ta tới đồ bàn buôn trà. Chương 378, thay đổi người cơ tu. Chương 378, thay đổi người cơ tu. Đâu đó giữa khu rừng già ở phía tây, trên những sườn núi treo leo, bốn sơn dân người cơ tu hông đeo đao, lưng đeo nỏ, lẳng lặng chạy như bay với vẻ vội vàng. Vượt qua những tảng đá lớn, đu mình qua những khe suối với họ không mấy khó khăn. Tơ Long đắt chạy trên cùng, nễ ngại mồ hôi với mái tóc dính bết, ngực hắn phập phù những hơi thở nặng nề. Đột ngột dừng lại dưới gốc một cây đào dại, hắn dùng sợi dây buộc vài hòn đá nhỏ treo lên cành đào, rồi đem một con gà rừng săn được ở hông buộc vào gốc cây. Xong việc, Tơ Long đắt đưa tay lên hái quả đào chín mọng, mới cắn một miếng, nước từ quả đào đã chảy dài tới cằm mới lún phún vài quặm râu của hắn. Giải tỏa được cơn khát, hắn hất hàm với những đồng đội còn lại nói, dừng chân nghỉ một chút, chúng ta tới nơi rồi. Các ngươi cũng ăn đi, ta xin chủ của cái cây rồi. Truyền thống của người cơ tu, muốn ăn quả trên cây trên đất của tộc khác hay của nhà khác thì phải xin. Nếu chủ nhân không có mặt ở đó thì người muốn ăn phải làm dấu hiệu thể hiện rằng mình đã xin và để lại một món quà đáp lễ mới được ăn. Nếu không, sẽ bị coi là tội trộm cắp. Đồng đội của Tơ Long Đắc cũng thở hổn hển, mới tiến lên hái được quả đào xuống ăn thì từ tán cây lớn ven đường mòn, một bóng đen nhảy xuống kèm cái giọng vang vang, "Ta đồng ý, các ngươi cứ ăn thỏa thích. Cầm lấy con gà đi, Tơ Long Đắc." Bờ Hờ Dữu Liên từ trên cao tung mình đáp xuống đất cái bịch rồi liền đứng lên như không, hắn cười toe toét đưa tay tới vai Tơ Long Đắc vỗ vỗ. Hạ hạ Tơ Long Đắc, lâu rồi không gặp. Sao nay ngươi lại tới đây? Tơ Long Đắc cũng đưa tay ra ôm lấy Bờ Hờ Diêu Liêng như chào hỏi đáp lại. Bờ Hờ Diêu Liêng, lâu rồi không gặp. Nay ta tới có chuyện muốn hỏi. Được rồi, cứ vào làm đã. Chúng ta vừa đi vừa nói. Bợ Hờ Dịu liên tay thì giật lấy con gà đang buộc ở gốc cây rối vào lòng Tơ Long Đắc rồi dẫn cả đám quay về làng của mình. Vừa đi hắn vừa hỏi, chuyện gì mà làm ngươi vội vàng thế? Tơ Long Đắc lấy từ trong ngực ra bức thư nói, ta mới qua cả rộ một chút thì thấy người của Lao Trương quản gia bảo có thư của quốc toàn gửi cho chúng ta. Thư của ngươi đây? Ta chỉ xem được vài chữ nhưng không hiểu lắm, Lao Trương nghĩa thì mới về Hóa Châu rồi. Chẳng phải nhóc Triệu Cơ đang ở chỗ ngươi à? Ta qua hỏi hắn cho rõ. Bợ Hờ Dịu liên hớn hở khoe khoang, ha ha, tưởng gì, đưa ta đọc cho xem. Ai bảo tộc Tơ Long các ngươi không chịu học chữ? Tơ Long Đắc đưa thư rồi thở dài một tiếng, chỗ bọn ta các già làng và thầy tế còn chưa đồng ý, cha ta mới lên trưởng tộc chưa lâu nên chưa thể thuyết phục được họ. Trong các tộc lớn, chỉ có tộc Bờ Hờ Dịu các ngươi là dễ dàng tiếp nhận việc này nhất. Thứ chúng ta xem ở Ngự Thiên, về kể cũng ít người tin. Nhóc Triệu Cơ ở chỗ ngươi có dạy được chứ không? Bờ Hờ Dịu liên cũng không khá mấy, hắn đưa lá thư tới sát mặt, chú tâm nhìn xoáy vào từng con chữ, cố lục lọi trí nhớ ít ỏi của mình để xem ý nghĩa của những nét vẽ loằng ngoằng kia là gì. Hắn chỉ ậm ừ đáp, ừ, cũng tạm tạm. Tơ Long Đắc sốt ruột, nội dung thư thế nào? Ngươi đọc được không? Không xem được thì đừng cố. Mày đọc thư, Bợ Hờ Dịu liên vấp chân tí ngã, hắn ngẩng mặt, gai đầu cười hề hề xấu hổ nói, cũng chỉ đọc được một ít, nhưng không hiểu ý nghĩa lắm. Thôi, cứ tới nhờ nhóc Triệu Cơ đi. Chậm, ta biết ngay. Thôi, nhanh đi tìm nhóc Triệu Cơ đi, ta cũng nóng bụng muốn biết hắn nói gì trong thư đây. Tơ Long Đắc và Bợ Hờ Dịu liên từ Ngự Thiên quay về đã được nửa năm. Với những gì được chứng kiến trong chuyến du học, hai tên hừng hực khí thế về làng của mình đều bắt tay vào việc cố gắng thuyết phục người trong làng cho mở lớp dạy chữ và mở viện cho thầy lang khám bệnh. Mọi việc không thuận lợi như đầu góc đơn giản của hai tên Liêm và Đắc tưởng tượng. Các già làng, thầy tế đều kịch liệt phản đối. Với họ, người dưới xuôi có thể kết làm đồng mình như bây giờ còn có thể được, chứ để học chữ đối phương là việc không thể chấp nhận. Những câu chuyện của Tơ Long Đắc và Bờ Hờ Dịu liên kể với họ đều là chuyện hoang đường. Tâm niệm, người dưới xuôi toàn một đám xấu xa, xảo trá, chỉ biết lợi dụng sơn dân lại được nhắc lại. Tơ Long Đắc và Bờ Hờ Dịu liên nhất thời phải từ bỏ ý định để người cơ tu có thể sớm học chữ rộng rãi. Trừ khu Cà Rồ, nơi các tộc nhỏ có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này thì duy chỉ có tộc Bờ Hờ Dịu, nhờ có Lao Bờ Hờ Dịu lại, cha của Bờ Hờ Dịu liên là tộc trưởng lâu năm, nên miễn cưỡng có thể cho mở lớp và viện trong làng bản. Nhờ vậy mà đứa chắc Trần Triệu Cơ của quốc toàn có thể được ở lại đây cùng với vài thầy lang được cử tới từ Cà Rồ. Trần Triệu Cơ mới 12 tuổi, theo quốc toàn được một năm, tiếp xúc với đám Bờ Hờ Dịu liên, Tơ Long Đắc một thời gian ở Ngự Thiên. Không hiểu thế nào nó không muốn theo đuổi nghiệp thi cử như ý muốn của ông nó là Trần gì nữa. Trần Triệu Cơ ngày đêm học văn hóa, tiếng nói của sơn dân, rồi nhất định đòi vào Cạ Rộ để được tiếp xúc nhiều hơn với sơn dân. Trần Dị không muốn đứa cháu nội hơn 10 tuổi đầu tới chỗ rừng rú. Lao ôm gối khóc lóc với Vương Phi, xin Vương Phi khuyên quốc toàn thay đổi quyết định, đừng điều Triệu Cơ vào Cạ Rộ. Vương Phi thở dài chỉ mặt đứa cháu không nên thân mắng, ngoại tộc của ta mấy đời không có đứa nào nên thân. Nhờ ân điển của quan gia mà các người mới được ôm cái tước hầu mà sống. Các ngươi được thể cũng chỉ an phận không có chút chí tiến thủ, tới mức bị người ngoài lừa gạt mà không biết. Giờ ta còn sống thì các ngươi còn được thế, ta mà chết đi các ngươi chỉ có nước đi ăn mày. Việc này vốn làm ta lo mãi không ngôi. May thay, những năm cuối đời ta còn được thấy một đứa con cháu ra hồn. Nó trẻ tuổi thì sao? Còn ta năm xưa 12 tuổi đã tự lập gia binh, 15 tuổi dẫn quân sông pha trận mạng, giao chiến với Thác Đát. Xung trận dũng cảm, ai dám bảo nó là trẻ con. Cái tước hầu của các ngươi cũng là nhờ công lao của nó giành về. Triệu Cơ, nó là đứa có chí, không tranh thủ vài năm ta còn sống mà giúp nó phấn đấu. Nó có làm sai thì có ta và quốc toàn gánh mất cho, ngươi không hiểu còn ở đó mà ngăn cản. Cút về đi, đừng ở đây chọc tức ta thêm nữa. Từ đó, Trần Triệu Cơ theo chân Bờ Hờ Dịu liên đến đây, đứng lớp dạy cho đám trẻ con và những ai muốn học chữ. Đánh dấu lần đầu tiên có sự hiện diện thường xuyên của người Việt ở khu vực rừng núi Bạt Ngàn phía Nam Đại Việt. Dù hoang vu nhưng địa thế lại vô cùng quan trọng sau này. Vai trò không khác các châu động phía Tây và phía Bắc Đại Việt. Trong lớp học là căn nhà sàn nhỏ, ngồi trong trên cái sạp tre Trần Triệu Cơ có chút dáng dấp của người thầy. Bờ Hờ Dịu liên thi thoảng cũng tới học chữ, nên hắn đối diện với nhóc Triệu Cơ trong lớp học tỏ ra khá lễ phép mà ngồi dưới sàn nhà. Tơ Long Đắc cũng không ngoại lệ mà bị hắn kéo ngồi xuống chiếu. Dùng cái giọng khàn khàn như mới vỡ tiếng của tuổi dậy thì, đọc to thư một lượt cho hai tên ngốc kia nghe, Triệu Cơ trầm ngâm, xem ra tổ phụ sắp tới cả rồi. Hiểu cho đơn giản, tổ phụ bảo hai người đợt lễ hội máu giữa năm này tạm thời đừng làm gì cả. Cứ thủ vững là được. Nếu giờ ra tay với đám tộc Tơ Lung ở phía Nam, thì phiền phức khắc còn lớn hơn sẽ kéo tới cho người cơ tu. Bờ Hờ Dịu liên nghiêng đầu khó hiểu, tại sao? Bọn ta còn đang chuẩn bị thanh toán với chúng. Xử lý xong đám Tơ Lung, thì đám người phía Nam còn lại sẽ không đáng là gì. Bọn chúng yếu lắm, chỉ có đám Tơ Lung là đông, mạnh thôi. Tơ Long Đắc gật đầu phụ họa, phải, năm trước, tộc Ca Chìa và tộc Ca Dâng đã chịu nhiều thiệt hại với chúng. Bọn ta phải đáp trả, nếu không sẽ bị chúng coi thường. Triệu Cơ lắc đầu phủ định, không, nếu chúng ta xử lý tộc Tơ Lung bây giờ, mối phiền phức khác thật sự sẽ tới. Nhóc Triệu Cơ vừa dùng vài cái chén và mấy viên đá để minh họa vừa nói, tổ phụ sắp dẫn quân tới quyết chiến với người Chiêm ở Đà Nẵng. Đám người Chiêm biết Cạ Rổ và cơ tu có quan hệ rất tốt, vì không muốn chúng ta hỗ trợ cho Cạ Rổ nên đã kích động đám tộc Tơ Lung gây chiến với chúng ta trong những lễ hội máu vừa qua. Để chúng ta tự giết hại, tự suy yếu lẫn nhau và quan trọng nhất là để chúng ta không thể liên kết với Cạ Rổ. Nếu bây giờ, trước khi đại chiến xảy ra, đám người tộc Tơ Lung này đột nhiên bị xử lý thì sẽ thế nào? Triệu Cơ nói xong liền đem mấy viên đá đại diện cho tộc Tơ Lung ném đi. Trên bàn chỉ còn cái chén của Đà Nẵng, chén của Cạ Rồ và một đống sỏi đại diện cho những tộc cơ tu khác. Hai tên Đắc và Liên dù ít học nhưng đánh nhau thì rất có khiếu, chúng khoanh tay nghĩ một lúc rồi vỗ tay cái đốt hồ hởi nói, vậy thì chúng ta không còn kẻ địch, có thể hỗ trợ Cạ Rồ. Triệu Cơ vỗ tay khen ngợi rồi lại di một cái chén nhỏ tới gần mấy viên sỏi hỏi lại, nếu vậy thì sẽ là một trường hợp xấu cho Đà Nẵng. Khi đó, hai người thử nghĩ xem cái chén này sẽ đại biểu cho cái gì. Bờ Hờ Diêu Liêng và Tơ Long Đắc không còn bộ dạng hồ hởi nữa mà mặt hơi đanh lại nói, là con chiêm. Chúng sẽ từ phía dưới đánh lên. Triệu Cơ gật gù, đúng thế. Để đảm bảo người cơ tu vướng tay vướng chân, không thể hỗ trợ Cạ Rồ thì rất có thể chúng sẽ cho một nhóm quân không quá lớn nhưng tinh nhuệ, trang bị tinh lương để đánh lên các bộ tộc cơ tu đã suy yếu vì nội chiến. Trong rừng, người cơ tu là những chiến binh bất khả chiến bại, nhưng đối đầu với đội quân kỷ luật, trang bị đầy đủ, có cảm giác thế nào hẳn hai người hiểu rất rõ. Việc này không khác gì một tai họa, dù bọn họ hiện tại đối đầu với chúng ta nhưng suy cho cùng vẫn là người cơ tu. Chính vì thế, trước lúc tổ phụ xử lý xong Đà Nẵng, chúng ta không thể ra tay với tộc Tơ Lung. Đám Mở Hờ Diêu Liêng, Tơ Long Đắc dần hiểu ra, ngoan ngoãn ngồi nghe như những học trò mẫu mực. Nói chuyện rất lâu, tới khi rời khỏi lớp học nhỏ, còn Mở Hờ Diêu Liêng vừa ra ngoài đã quên luôn thân phận học trò bên trong. Hắn khoác vai Triệu Cơ khen ngợi, không ngờ khoản mưu tính ngươi cũng khá nhỉ. Có tí dáng dấp của vị vương gia kia đấy. Triệu Cơ ra ngoài cũng bỏ dáng vẻ người thầy trong lớp, nó cũng tự nhiên vỗ lưng Mở Hờ Diêu Liêng cười khích lệ, chuyện này thực ra không khó. Chỉ cần đọc nhiều sách vở, nắm bắt được thông tin, tình hình xung quanh là luận ra được thôi. Người cơ tu cũng có thể làm được. Trái với tâm trạng thoải mái của một đứa lớn, một đứa nhỏ, nhìn toàn cảnh tộc Mở Hờ Diêu về chiều làm Tơ Long Đắc khuôn mặt đăm chiêu khó tả. Chương 378, thay đổi người cơ tu 2. Chương 378, thay đổi người cơ tu 2. Người tộc Mở Hờ Diêu có thể không nhận ra, nhưng với người ngoài như Tơ Long Đắc, lâu ngày mới tới đây có thể thấy rõ ràng, làng của tộc Mở Hờ Diêu đã âm thầm thay đổi rất nhiều. Thứ Trần Triệu Cơ lựa chọn, không phải những thứ đao to bữa lớn, không phải thứ gì rầm rộ nào chỉ là những thứ vụn vặt, những đồ dùng đơn sơ hoặc những cải tiến đơn giản, không đáng kể nhưng lại rất hữu ích, giúp người tộc Mở Hờ Diêu thuận tiện hơn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Chơi về chiều, người người quay về làng, Tơ Long Đắc thận thờ ở thềm nhà có thể thấy hết mọi thứ. Người phụ nữ có thể dễ dàng quay cái bánh xe nhỏ quay đều khiến sợi dây thừng trên bánh cũng không ngừng chuyển động theo. Dây thừng là một vòng khép kín, bên dưới khe suối kia là một bánh xe khác nửa chìm nửa nổi. Dọc theo chiều dài sợi dây thừng gắn đầy những ống tre như cổ tay. Cứ khi ống được kéo lên theo chuyển động của dây thừng tới mép bánh xe trên này, nước từ ống tre lại tự động đổ ra cái thùng lớn dưới bánh xe. Trước khi nó lại theo dây thừng chạy xuống dưới khe suối đổ đầy nước vào ống. Khác hẳn với cảnh người trong tộc Tơ Long của hẳn, ngày ngày phải đội chum bại xuống dưới suối lấy nước, người tộc Mở Hờ Diêu chỉ đơn giản ra cái thau lớn lấy nước về dùng. Nhìn khe suối ngay dưới kia, nhưng đường tới suối không phải đi thẳng là tới được, hành trình mang nước về bản thực sự rất gian nan. Giữa các nhà sàn trong làng không phải con đường đất trơn trượt mỗi khi mưa, bụi mù mỗi khi nắng nữa mà là đoạn đường được rải sỏi sạch sẽ. Sỏi được lấy từ dưới suối, viên to để dọc hai bên đường như để phân ranh giới. Viên nhỏ rải kín lòng đường, bụi đất chẳng bốc lên nổi, bùn lầy chẳng nổi lên. Bên cạnh còn chút cỏ xanh xanh mọc lên thích mắt. Người tộc Mở Hờ Diêu không còn đi chân đất, hầu như ai cũng có đôi giày cỏ dưới chân. Tơ Long Đắc còn nhớ mãi, món quà đầu tiên hắn giành được ở Ngự Thiên là đôi giày vải để gửi về nhà. Tác dụng của thứ này hắn rõ hơn ai hết. Giờ hắn mới hiểu ra lý do Mở Hờ Diêu liên cùng vài trai tráng xuống Cạ Rồ xin rơm về là để làm thứ này. Ngạc nhiên nhất là Tơ Long Đắc có thể thấy vài bà lao của tộc Mở Hờ Diêu đang bệnh thứ này chứ không phải ai khác. Ít người cơ tu biết cây ngải cứu, nhưng nhờ tới Ngự Thiên, La Cả ở tế sinh đường của Tuệ Tĩnh mà Tơ Long Đắc và Mở Hờ Diêu liên biết thứ cây vị đang đắng có thể ăn như rau này có nhiều tác dụng thần kỳ thế nào. Lại vừa dễ trồng, chẳng cần chăm sóc là bao. Hiện giờ hắn có thể thấy, trong làng có rất nhiều vườn ngải cứu quanh nhà. Rồi lại ấm để đun nước sôi trước khi uống, điều lạ lùng với người cơ tu nhưng giờ cũng xuất hiện ở tộc Mở Hờ Diêu. Những bức tường bằng đất núi trộm dâm dạng, lá cây khiên đám thú dữ phải bất lực. Những danh thoát nước dẫn ra ngoài tường rào, không còn những bãi phân bãi rác bu đầy rồi bỏ trong làng. Tất thể đều khiến Tơ Long Đắc kinh ngạc không rời được mắt. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, mà trên hết, người tộc Mở Hờ Diêu dường như đều đã tiếp nhận những thứ mới mẻ này. Mở Hờ Diêu liêng rời vai Triệu Cơ nhìn Tơ Long Đắc đang thất thở. Hắn vô vai một cái rõ mạnh cười nhăn nhở hỏi, người sao đấy? Đang nhìn gì vậy? Hay nhìn chúng cô gái nào trong tộc của ta rồi? Nói trước, chỗ ta có luật giữ gái làng đấy, vượt qua không dễ đâu. Tơ Long Đắc sự tỉnh, nhìn vẻ vô tư của Liêng hắn chép miệng, đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy? Bản thân ngươi không nhận ra tộc của mình hôm nay đã thay đổi thế nào hả? Bờ Hờ Diêu Liêng gãi đầu nhìn một vòng rồi ngơ ngác nói, hôm nay? Chẳng phải vẫn như hôm qua hả? Khác gì đâu. Tơ Long Đắc xoay đầu Bờ Hờ Diêu Liêng lại, chỉ tay vào từng thứ tức giận nói, thứ kia, cả kia nữa. Trước kia làm gì có? Bờ Hờ Diêu Liêng cười xì xòa, kéo tay Triệu Cơ lại nói, là do nó, mấy thứ này đơn giản lắm. Nó bày ra, người trong bản ta thấy hữu ích thì tự nhân rộng thôi. Người muốn không? Bảo nó dạy cho. Tơ Long Đắc quay sang nhóc Triệu Cơ chỉ cao tới nách hắn, kéo nó tới chỗ mấy cái đường nước rồi giang tay vừa minh họa vừa hỏi, mấy thứ này là do ngươi nghĩ ra à? Ở Ngự Thiên ta đâu thấy mấy thứ này. Toàn mấy thứ bánh xe lớn thế này cơ mà. Chân Triệu Cơ bị kéo vào câu chuyện thì mỉm cười chỉ vào đường nước lắc đầu nói, không phải do ta nghĩ ra. Thứ này đơn giản lắm, đều là những phát minh cổ xưa cả rồi. Trong sách vở có lưu lại cả. Ở Ngự Thiên ngươi ít thấy vì ở đó có điều kiện áp dụng được những thứ lớn hơn, tiện hơn. Bánh xe nước ở Ngự Thiên mà ngươi thấy là bản nâng cấp của nó sau gần ngàn năm đấy. Ở đây suối nhỏ, dòng chảy yếu, địa thế lại quá cao nên không thể áp dụng được thứ to lớn đó. Còn bánh buồng nước bay thủ công này lại thích hợp dùng ở đây. Dễ làm lắm, cốt yếu là có sợi dây thường đủ dài là được, thứ này ngươi có thể tới cả rồi mua. Còn lại toàn là vật liệu có sẵn, đâu đâu cũng có. Ta chỉ làm cái đầu, còn lại người tộc bờ hờ giúp tự làm cả đấy. Tơ Long đắc ngoái ngác nhìn thì quả thật có vài sơn dân lớn tuổi đang béo béo gọt gọt bánh xe khác. Hắn lại chỉ vào đôi giày cỏ, nhưng chưa cần hỏi, Triệu Cơ đã trả lời, thứ này cũng lịch sử hơn nghìn năm rồi. Giữ ấm chân vào mùa lạnh rất tốt, mà rẻ, vật liệu dễ kiếm. Không muốn Tơ Long đắc kéo sền sệt mình đi khắp làng, nhóc Triệu Cơ tiện công nói luôn, cây ngải cứu trong hoàng đế nội kinh thời hắn đã nói tới, sách Nam Thư của Tuệ Tĩnh đại sư đang soạn cũng nhắc tới. Mấy thứ như giải sỏi làm đường, mương thoát nước thì ở Ngự Thiên các ngươi thấy rồi, ta chỉ làm theo thôi. Tơ Long đắc thất thở, nói vậy là chỉ cần biết đọc chữ là ai cũng có thể làm được những thứ này. Trần Triệu Cơ gật đầu, dáng vẻ ông cụ nó nói, học chữ chỉ là khởi đầu, cốt lõi ở vận dụng. Sở học trong nhà, kiến thức là vô cùng vô tận, việc tiếp thu kiến thức từ các trường phái khác nhau là rất quan trọng. Tiếp thu được thì mới vận dụng được mới sáng tạo ra thứ tốt hơn được. Chính vì thế, ở Đại Việt, bọn ta ngoài học chữ nôn còn học cả chữ Hán. Hay giờ, ngay đến tiếng Cơ Tu ta cũng có thể nói này. Nhìn tộc bờ hờ dĩ thay đổi nhanh chóng, Tơ Long đắc ánh mắt thèm muốn nhưng khuôn mặt lại u buồn, nhưng người tộc ta không muốn có người dưới xuôi tới làng, không muốn học chữ, không muốn học tiếng của người dưới xuôi. Ta đã cố thuyết phục nhiều lần nhưng đều không được. Không như tộc bờ hờ dĩ, đã tiếp nhận chuyện này, càng ngày họ sẽ càng phát triển nhanh hơn. Bờ hờ dĩ liền thấy người đồng đội buồn phiền thì vỗ vai an ủi, không sao, cứ dần dần. Khi nào tộc bờ hờ dĩ tốt lên, đủ để khiến các tộc khác muốn học theo, tự khắc cơ hội sẽ tới thôi. Dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng không nói thì thôi, bờ hờ dĩ liền càng nói lại càng khiến Tơ Long đắc thêm nao lòng. Cái cơ hội đó là thứ không hẹn trước, chẳng biết bao giờ mà có được. Hơn nữa, trong lòng hắn đang bộn bề lo lắng, cũng có chút đấu kỵ khi tình trạng này tiếp diễn, càng ngày tộc Tơ Long sẽ càng bị tộc bờ hờ dịu liên bỏ xa. Trần Triệu Cơ bất ngờ đá vào ống chân bờ hờ dịu liên một cái khiến hắn ôm chân nhảy cân cân đau đớn rồi ra vẻ hận uốn cây không thẳng để mắng. Ngươi đúng là, trưởng tộc thông thái là thế mà sao ngươi không tinh ý chút nào hết vậy? Ngu quá thể. Rồi nó lại quay sang phía Tơ Long đắc an ủi như mắng, cả ngươi nữa. Tộc Tơ Long không cho người xuôi bọn ta vào làng, chẳng lẽ ngươi không biết kiếm người Cơ Tu làm những thứ này cho làng các ngươi à? Nếu cả làng không chịu làm, thì ngươi làm cho mình nhà ngươi thôi, để người trong tộc dần thấy lợi ích rồi thì tự khắc họ sẽ học theo. Chỉ vì chuyện này mà ngươi đủ rột nãy giờ có đáng không? Tơ Long đắc bất giác thốt ra như lời thú nhận thực lòng của hắn, nhưng người Cơ Tu bọn ta không biết làm những thứ này. Đây là việc của người Cơ Tu, người khác xen vào chỉ thêm rồi. Trần Triệu Cơ không ở lại nghe Tơ Long đắc than thở đã bỏ đi từ lúc nào. Bờ hờ dịu liêng kén tỏ dưới đất một lúc, rồi không chịu ăn chửi một mình, hắn bùng lên nhân cơ hội lại đá vào ống chân Tơ Long đắc một cái mắng, ngươi đuôi à? Cha ngươi thông thái là thế mà sao ngươi ngu vậy? Có nhìn thấy trong tộc bờ hờ dịu đầy người biết làm giày cỏ, biết làm ruộng nước kia không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tộc bờ hờ dịu của ta không chịu giúp các ngươi? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ giữ làm của riêng mình? Tơ Long đắc chứng hửng, khuôn mặt cứng đờ nằm dưới đất. Ống chân đau đớn lại càng giúp hắn tỉnh ra. Hắn ôm mặt cười lớn che đi vẻ xấu hổ của mình, luôn mồm thừa nhận, hà hà đúng, đúng. Bờ hờ dịu liêng, ngươi nói đúng. Ta có mắt như mù, đầu óc bụng dạ tối tăm mới không nghĩ ra những chuyện này. Liêng, ta thật xấu hổ. Thực ra Tơ Long đắc nghĩ thế không phải điều gì quá lạ, người Cơ Tu phân ly theo từng bộ tộc đã quá lâu. Hàng trăm năm qua, bọn họ luôn để phòng nghi kỵ lẫn nhau, giết hại lẫn nhau trong lễ hội máu. Tộc Bờ Hờ Diêu và Tơ Long cũng từng là đối thủ. Hai năm vừa qua dù tình thế đã khắc nhưng chưa thể hàn gắn những vết cắt này. Chứng kiến một đối thủ của mình ngày càng tân tiến, ngày càng mạnh lên còn bản thân thì cứ dậm chân tại chỗ. Từ đấy sinh ra hoài nghi, đề phòng hoặc độ kỵ là điều bình thường của con người. Thứ này như cây nấm độc, khi hạt mầm đã được gieo vào trong lòng sẽ chẳng thể biến mất được, chỉ chờ cơ hội mà phát tác thôi. May thay, vào thời khắc này Bờ Hờ Diêu liêng đủ tinh ý để nhận ra từ lời nhắc khéo của Triệu Cơ. Để Tơ Long đắc phát tiết một lúc, hắn mới chìa tay ra mỉm cười nói, biết thế là tốt. Được rồi, đừng nằm đấy ăn bạn nữa, chúng ta lâu ngày gặp lại, tối nay phải uống một trận chứ. Ta sẽ cho ngươi thấy sự hiếu khách của tộc Bờ Hờ Diêu. Ngừng cười như thằng điên, Tơ Long đắc nhìn vẻ chân thành trong ánh mắt của Bờ Hờ Diêu liêng, hắn lòng dạ nhẹ nhõm, nắm lấy cánh tay rắn chắc đang chìa ra cười tươi học theo kiểu xưng hô thân mật của Cốc Toản, phải. Huynh đệ chúng ta phải ăn uống cho nó say. Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Huynh đệ. Bờ Hờ Diêu liêng hơi bất ngờ trước tiểu xưng hô lạ lắm, rồi hắn cười lớn, giật mạnh kéo Tơ Long đắc lên hớn hở nói, phải, huynh đệ chúng ta phải kỷ niệm ngày đáng nhớ này. Triệu Cơ huynh đệ, đi ăn mừng với bọn ta nào. Triệu Cơ đang ở căn nhà nhỏ của mình, nhận chút đồ ăn từ sơn dân khác đi săn đem về cho. Đám trẻ con rất thích thú với những đồ dùng, những trò chơi cùng những câu chuyện mà nó kể nên quanh nhà nó luôn luôn đông trẻ con xung quanh. Triệu Cơ cảm nhận được thái độ hai tên kia đã khác, khoảng cách cũng như bị xóa bỏ. Nó giơ miếng thịt lên hơm hơ nói, nay ta có thịt, tới chỗ ta đi. Nhớ mang theo rượu. Rượu? Sao ngươi từng bảo trẻ con không được uống rượu? Ta uống trộm. Trẻ con không được uống rượu, nhưng nếu uống trộm thì được, bị phát hiện thì chịu đòn thôi. Tổ phụ ta cũng từng như thế. Cả cả nhưng ở đây ta đâu sợ bị phát hiện. Đúng không? Hạ hạ nhóc con danh ma. Ngươi ngày càng giống tổ phụ của mình đấy. Hạ hạ ta thấy nó ngày càng giống người Cơ Tu hơn. Nhìn xem, nó ăn bút rồi kìa. Hai ngươi cười ta cái gì? Đây gọi là anh em trong nhà. Từng thấy người khác bảo tổ phụ ta còn giống người tài hơn người tài chưa? Tiếng vui vẻ đối đáp của ba tên trẻ tuổi cứ thế vang vọng một góc làng bản dưới ánh chiều tà cùng làn khói bếp lượn lờ. Khoảnh khắc yên bình không mấy lạ lẫm nơi rừng núi bạt ngàn này không ngờ là bước khởi đầu, là dấu mốc quan trọng cho cả người cơ tu và Đại Việt sau này. Dù hành trình tới lúc đó còn rất dài. Chương 380, Nam Cánh Quân. Chương 380, Nam Cánh Quân. Hóa Châu, sau hơn một năm cật lực kêu gọi lưu dân tới lập làng lập xóm, khai khẩn ruộng đồng bị hoang hóa thì một dải đồng bằng ven sông Linh, sông Hương, kéo dài từ Trương Gia tới thành Hóa Châu đã bắt đầu bừng lên sức sống. Chạy dọc theo con đê cũ, không còn cảnh đồng ruộng điều hưu ngày trước. Giờ đây những ngôi làng, bến thuyền lượn lờ khói bếp không còn là cảnh quá hiếm gặp. Lương Đại sau khi được thay tên đổi họ, sống cuộc đời mới dưới cái tên Hồ Long để lĩnh chức Chi Châu Hóa Châu. Gần một năm qua hắn làm việc quần quật, dốc lòng dốc sức vừa học hỏi vừa an dân để mong lấy công chủ tội, cứu gia đình bị đẩy tới đây thoát thân phận nô lệ. Rời xa trốn quan trường ngày trước, gặp được những toan tính tham lam trong lòng, thêm sự hỗ trợ của Trương Hoài, Hồ Long dần thể hiện được tài năng vốn có của mình. Đối với Trương Hoài, hắn vẫn một mực khiêm nhường. Cưỡi ngựa dọc theo con đê sông Linh, Hồ Long mặt mũi đen nhẹm chắp tay mở lời: "Trương đại thiếu gia, phía Tây Hóa Châu đã tạm ổn, sau hai mùa thu hoạch cư dân đã dần ổn định cuộc sống, có thể tự lo được cho cuộc sống. Hoàng thượng có chỉ dụ, sang năm sẽ bắt đầu di dân từ phía bắc xuống Thuận Hóa để khai hoang. Hạ quan thấy phía Đông Hóa Châu, từ đây tới Hồ Đại Lãng là vùng đồng bằng rộng lớn bị bỏ hoang, có thể bố trí cho lưu dân tới khai hoang được. Đại thiếu gia thấy thế nào?" Trương Hoài không vì Hồ Long từng là tội quan mà khinh thường, hắn chắp tay đáp lễ khiêm nhường nói: "Chi Châu đại nhân là người tài năng, một năm qua Trương Hoài đều đã thấy rõ, tin rằng hoàng thượng cũng thấy điều đó nên mới cấp thêm nhân lực cho đại nhân thoải mái thi triển tài năng. Việc này hẳn đại nhân đã tính tới, hà tất phải hỏi qua Trương Hoài?" Hồ Long liên tục xua tay: "Không có, không có, đều nhờ có Trương đại thiếu gia xây dựng căn cơ từ trước, lại vẽ đường chỉ lối. Trước khi đến đây hoàng thượng cũng đã dặn, mọi việc nên hỏi Trương thiếu gia. Ngài ở đây thông thuộc thủy thổ, am hiểu dân tình, nếu không được thiếu gia góp ý, hạ quan quả thực không dám quyết." Trương Hoài cũng xua tay không dám nhận lời khen: "Đâu có, đâu có. Hồ đại nhân đề cao ta quá rồi. Nhưng nếu đại nhân đã hỏi thì tại hạ cũng xin góp ngu ý đại nhân đã điều tra hết vùng đồng bằng phía Đông Hóa Châu cho tới Hồ Đại Lãng thì hẳn cũng biết vùng này đất đai màu mỡ nhưng lại bị nhiễm mặn do nước biển từ ngoài tràn vào hồ. Với tình trạng này thì việc trồng lúa ở đây là không thể. Nếu đã thế, ngài vẫn muốn khai hoang ở đây thì hẳn có kế hoạch rồi. Tại hạ xin dựa hai lắng nghe." Hồ Long hơi ngập ngừng nhưng dưới sự khích lệ của Trương Hoài, hắn hít một hơi nói: "Hạ quan sau một năm tìm hiểu về sông Linh thì thấy dòng Tà Linh, hữu linh thế nước dữ dội nhưng sau khi hợp dòng lại hiền hòa đi nhiều. Ở hạ du lại có đoạn cua gấp bẻ dòng, giống như cái túi chứa nước, từ đó đổ ra biển nước chảy chậm, không quá hung dữ. Nếu đủ sức, từ đây chúng ta có thể đào kênh dẫn nước từ sông Linh dẫn vào vùng đồng bằng phía đông. Dựa vào thế nước cao của sông Linh, nếu thuận lợi thì sau vài năm có thể thao chua rửa mặn thành công. Việc khai hoang sẽ không còn quá khó khăn." Trương Hoài ngạc nhiên, mới một năm, ngài vừa lo an dân, tiến hành khai hoang, lại vừa có thể tìm hiểu tường tận địa thế, thủy văn của Hóa Châu tới thế. Vậy hẳn ngài cũng có dự tính vị trí đào kênh rồi. Hồ Long một hơi nói tiếp: "Hạ quan dự tính có hai vị trí phù hợp để đào kênh dẫn nước, một ở phía đông, một ở phía tây thành Hóa Châu. Lại vừa tiện để thủy quân ăn ngữ, kiểm soát những vị trí trọng yếu này." Trương Hoài vui vẻ vô yên ngửa cười ủng hộ: hạ đại nhân tính toán phải lắm. Hai vị trí đó đúng là rất hợp để đào kênh dẫn nước. Để rửa mặn nhanh hơn, ngài có thể nghiên cứu dùng kênh dẫn lũ vào vùng này. Nhưng ngài phải nhớ, thượng nguồn sông Linh dốc lại ngắn, mùa mưa nước dồn xuống lũ sẽ lên rất nhanh. Việc đắp đê phải thực sự cẩn thận. Ngài có thể lợi dụng hai bãi bồi ở hai đầu để làm đập tràn, dẫn nước vào kênh. Việc này sẽ giúp giảm nguy cơ vào mùa lũ. Mùa khô nước thấp thì ở Hóa Châu có 5 hồ nước ngọt lớn, đại nhân có thể tính toán cho nạo vét làm nơi chứa nước rồi dẫn nước từ đây ra sẽ giải quyết được vấn đề này. Hồ Long trầm ngâm rồi đấm tay gật đầu hồ hởi: "Đại thiếu gia nói đúng lắm. Hạ quan sẽ ghi nhớ những điều này." Trương Hoài bình thản nói tiếp: "Lượng công việc thực sự sẽ rất lớn. Vấn đề còn lại là nhân lực và ngân lượng nhưng ngài không cần quá lo lắng. Nhân lực thì sang năm hoàng thượng đã cấp cho đại nhân rồi. Còn ngân lượng, nếu thuận lợi thì năm sau cũng sẽ có đủ cho đại nhân thi triển tài năng. Ngài có thể yên tâm lên kế hoạch từ giờ, tới năm sau khi người đến, tiền đến có thể triển khai được ngay." Hồ Long biết rõ tình trạng của quốc khố, hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên về việc ngay năm sau đã có đủ ngân lượng cho hắn đào kênh. Vốn ban đầu hắn còn định trong lúc chờ ngân lượng, hắn sẽ tận dụng phần đất rừng núi phía tây để khai hoang tiếp, nhưng mọi thứ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Đúng lúc này, một gia binh của Trương gia chạy tới vái chào rồi xen vào cuộc nói chuyện: "Tham kiến Chi Châu đại nhân." "Đại thiếu gia, lão gia về rồi." "Lão gia cho gọi người." Trương Hoài gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi hắn quay lại chắp tay nói với Hồ Long: "Hồ đại nhân, mọi người đang chờ rồi, chúng ta cùng đi thôi. Chuyện ở Hóa Châu, hoàng thượng tin vào năng lực của ngài, ngài có thể thoải mái mà làm miễn sao thấy hợp lý. Nhưng thời gian vừa rồi chỉ là chạy đà, từ giờ mọi chuyện sẽ chuyển biến chóng mặt, muốn theo kịp bước tiến của hoàng thượng và cậu chủ, ngài phải nhanh lên." Tại phủ Trương gia, từ ngoài hoa biên, gia binh đã tỏa ra đứng canh bốn phía dày đặc, ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài với thư phòng ở giữa. Trong thư phòng, gần 10 người dáng vẻ uy nghiêm chia hai bên tả hữu. Trương Nghĩa ở giữa đợi Trương Hoài và Hồ Long về đủ mới đứng dậy chắp tay giới thiệu, trong đây có những người đã biết nhau, cũng có những người mới từng nghe tên mà chưa từng gặp mặt. "Vậy tại hạ có ý, trước khi bàn vào việc chính, chúng ta cùng giới thiệu lại một lượt cả về thân phận và lực lượng đang chỉ huy để tất cả cùng rõ. Mọi người không phản đối chứ?" Trương Nghĩa đưa mắt nhìn đợi tất cả cùng gật đầu đồng ý mới chắp tay nói: "Vậy tại hạ xin mở đầu. Tại hạ là Trương Nghĩa, là chủ nhân đời thứ 4 của Trương gia ở Hóa Châu, cũng là gia thần được vương phủ phái tới để bám rễ ở đây từ nhiều năm trước. Hiện tại, Cạ Dồ ở Đà Nẵng cũng đang thuộc quyền kiểm soát của Trương gia. Về lực lượng, hiện Trương gia có 2000 quân, cộng với Cạ Dồ có 8000 quân. Tổng cộng trong tay ta đang có 1 vạn binh mã. Đại đa số là bộ binh và cung thủ. Số kỵ binh không quá 300. Trương Nghĩa nói xong đưa tay về lão tướng ngồi hàng đầu ra hiệu mời. Vị lão tướng đứng dậy hơi ngập ngừng một chút nhưng thánh chỉ đã có, hắn không ngại mà nói thẳng, tại hạ là Phan Phúc, đô chỉ huy sứ chỉ huy thủy quân Hóa Châu. Đại là Nguyễn Bạn, phó tướng. Thủy quân Hóa Châu tổng quân số 1 vạn, chiến thuyền lớn nhỏ có 233 chiếc. Hiện đang án giữ cửa sông Linh và hồ Đại Lãng để phòng ngừa thủy tặc. Nay nhận được ý chỉ của thánh thượng tới phối hợp cùng các vị chỉ huy ở đây. Hân hạnh được gặp. Mặt tướng Nguyễn Bạn. Hân hạnh được gặp. Nguyễn Bạn cũng đứng lên cùng lời giới thiệu của Phan Phúc, chắp tay chào một lượt. Đợi chào lại xong, người trẻ tuổi nhất trong thư phòng, dáng vẻ có hơi nhỏ nhưng ánh mắt đầy tự tin đứng dậy tiếp lời, "Xin chào các vị tướng quân, các vị chỉ huy. Tại hạ tên Đặng Tất, chỉ huy nhánh quân khác của Vương phủ đóng ở Trung Lộ Hoa Châu. Quân số hiện tại do tại hạ nắm giữ tròn 5000 binh mã, kỵ binh có 500, số còn lại là bộ binh và cung thủ." Hân hạnh được gặp mặt. Đặng Tất dứt lời, một thanh niên và bỡ, dáng vẻ cao lớn đứng dậy chắp tay chào rồi nói từ tốn, "Tại hạ Lê Văn Dận, từng là gia thần của Vương phủ, nay là chỉ huy hai quân Long Dực và Long Tiệp đóng ở cửa biển Hà Hoa. Nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, dẫn dẫn quân vào đây để phối hợp. Hai quân Long Dực và Long Tiệp, quân số 9600 người, toàn bộ là bộ binh và cung thủ. Số quân di chuyển tới Hóa Châu đạt 3000 quân, số còn lại đang được phó tướng Bùi Hải sắp xếp, âm thầm di chuyển vào đây trong một tháng nữa." Hân hạnh gặp mặt. Sau Lê Văn Dần, tới lượt anh em Đặng Trung, Đặng Vũ đứng dậy chắp tay chào, "Tại hạ Đặng Trung, đội trưởng của Hoài Văn quân. Quân số 5000 quân, toàn bộ là kỵ binh. Hiện đang đóng quân ở Thuận Châu để tránh hai mắt, sẽ dần di chuyển tới đây theo từng tốt." Hân hạnh gặp mặt. "Tại hạ Đặng Vũ, đội trưởng của mã cung thủ trong Hoài Văn quân. Quân số 500 mã cung thủ, hiện đang đóng quân ở Thuận Châu cùng với Hoài Văn quân." Hân hạnh gặp mặt. "Anh em Đặng Trung, Đặng Vũ dứt lời, thư phòng thoáng một giây im lặng. Kể cả với Đặng Tất, Lê Văn Dần hay Trương Nghĩa, việc Vương phủ gần 2 năm qua âm thầm huấn luyện lấy một nhóm kỵ binh làm nòng cốt là hoàn toàn bí mật, rất ít người biết tới chuyện này. Trên hết dù là nói về số chiến mã, quân phí hay năng lực tác chiến thì 5500 kỵ binh là con số khổng lồ với Đại Việt." Trương Hoài bước lên phá vỡ giây phút có chút căng thẳng trong thư phòng, điềm đạm nói, "Tại hạ Trương Hoài, chuyên chủ liệu hậu cần và xử lý công việc ở hậu phương." Hân hạnh gặp mặt. Hồ Long dù căng thẳng vì không ngờ trong âm thầm, năm cánh quân dần tề tiểu về Hóa Châu lại có quân số lớn tới vậy. Nhưng nhờ bản lĩnh lăn lộn trốn quan trường nhiều năm, hắn vẫn giữ được bình tĩnh bước ra nói, "Hạ quan Hồ Long, Chi Châu Hóa Châu. Hân hạnh được gặp mặt các vị chỉ huy." Trương Nghĩa đợi mọi người giới thiệu xong một lượt, hắn mới hướng về Phạm Phúc và Lê Văn Dần chắp tay nói, "Phạm tướng quân, Lê tướng quân và Hồ đại nhân, ở đây các vị là quan viên triều đình. Nhẽ ra không tới lượt tại hạ đứng ra mua máy, nhưng ý của bề trên gửi xuống, Trương Nghĩa đành xin phép được chủ trì cuộc hội họp này." Đợi xung quanh gật đầu đồng thuận, không có ý kiến phản bác. Trương Nghĩa vén rèm sau lưng để lộ ra tấm bản đồ Hoa Châu, đã nặc và toàn bộ vùng phía Bắc chiêm thành bằng da dê khổ lớn đóng trên vách gỗ rồi nói tiếp, "Chúng ta đều đã biết mục đích chỉ huy của năm cánh quân hôm nay tề tiểu ở đây là vì cái gì nên tại hạ sẽ không vòng vo thêm. Trong lúc chờ vị thống soái của Đại Việt phải đến, thì vài tháng tới, nhiệm vụ của chúng ta là phải thao luyện để các cánh quân có thể phối hợp chiến đấu với nhau, thống nhất hiệu lệnh một cách nhuần nhuyễn nhất." "Vậy." Chương 381, cơn đau đầu của Trần Kính. Chương 381, cơn đau đầu của Trần Kính. Tin tức Trần Kính muốn thân chinh không cánh mà bay tới tận Hoa Châu. Nguyễn Bạn vốn nhấp nhổm vì chuyện này, thiện Trương Nghĩa nhắc tới, tranh thủ chưa bàn bạc vào chi tiết, hắn đánh bạo bước ra hỏi trước, "Khoan đã, mặt tướng có điều muốn hỏi." Trương lão gia vừa nhắc tới vị trí thống soái, "Vậy mặt tướng có thể hỏi vị thống soái này là ai được không?" Ngài cũng biết đấy, tin tức lan truyền mới đây về việc thánh thượng sẽ thân chinh có chút bất ngờ. Việc này hẳn sẽ tác động nhiều tới kế hoạch của chúng ta, thiết nghị chúng ta cần rõ thông tin này trước khi đi vào cụ thể. Trong phòng ai cũng đều chung nghi vấn này cả, vì việc hoàng thượng thân chinh sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc chỉ huy trận đánh, cả tiêu cực lẫn tích cực. Xét về người cầm quân đánh trận, bọn họ nhiều khi không muốn có hoàng đế trong cuộc chiến của mình. Trương Nghĩa cũng không ngoại lệ, nhưng vẫn tỏ ra bình thản hắn đáp, "Đây vốn là điều cả ta và Chiêm Thành đều đặt sự chú ý vào. Có điều bản thân ta cũng chỉ biết thông tin này là có. Nhưng Trương Nghĩa chỉ có thể nói với mọi người, chuyện này thật thật giả giả, thực hư thế nào có lẽ chỉ bề trên mới biết. Còn chúng ta hiện giờ chỉ còn cách chuẩn bị thật tốt cho trận chiến sắp tới." Bên dưới nhiều người đều nhíu mày vì dường như Trương Nghĩa đã xác nhận thông tin động trời này là có. Phạm Phúc là lao tướng nên bình thản hơn, hắn đứng dậy lên tiếng đồng thuận, "Ông chủ Trương nói có lý. Việc ai làm thống soái không phải thứ chúng ta có thể quyết định. Trên hết, năm cánh quân của chúng ta mỗi đội có thế mạnh riêng, nhưng hiện giờ chỉ là nắm cắt rời rạc, chưa hề được kết dính với nhau, khi tác chiến sẽ rất bất lợi. Điều cấp bách cần làm bây giờ của chúng ta là phải thao luyện, cho các cánh quân được phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng tác chiến ăn ý chuẩn bị mọi thứ cho tốt chờ ngày xuất binh. Còn chuyện ai là thống soái, chúng ta không thể quyết định thì cũng đừng nên bận tâm tới. Ông chủ Trương, chúng ta đi vào kế hoạch chi tiết đi." "Phải." Phạm tướng quân nói rất đúng. Phạm Phúc dứt lời thì trong phòng gật gù vang lên những tiếng tán đồng. Trương Nghĩa mỉm cười hài lòng chắp tay thể hiện sự kính trọng với Phạm Phúc rồi chỉ lên tấm bản đồ bắt đầu nói tiếp, "Vậy mọi người chú ý, bây giờ chúng ta sẽ đi vào kế hoạch chi tiết." Trong khi đó, ở Thăng Long, tin tức Trần Kính muốn thân chinh mới lộ ra ngoài, trong điện Thiên An các quan viên bên dưới đã nhao nhao quy lại, tranh nhau can ngăn, "Hoàng thượng, chuyện này không thể, xin người suy nghĩ lại." "Hoàng thượng, xin người lấy an nguy xã tắc làm trọng, chuyện này không nên vội vàng kinh suất." triều chính hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, chẳng còn có thể bàn bạc được việc gì khác ngoài chuyện hoàng đế muốn thân chinh đi đánh chiếm thành. Trên long ỷ, Trần Kính nhíu mày, hai tay bóp trán, đau đầu không ngớt trước tình thế hiện tại. Trong số còn lại, văn phái nho quan là những người nhiệt tình nhất trong tình huống này. Đứng đầu có Lê Quắt và các vị đại nho trong Hàn Lâm viện, hàng chục quan viên khác dưới diện quỳ lạy khóc lóc, nói vang nước bọt hết lòng can gián mong Trần Kính thay đổi ý định. Với họ, Trần Kính là vị hoàng đế đầu tiên của Đại Việt muốn hạn chế thần quyền của Phật môn, công khai ủng hộ nho học. Nho học đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, họ chỉ muốn Trần Kính trong những năm tới cứ yên vị ở hoàng cung để phòng mọi bất trắc. Lao Trương Đỗ Công Cán bên ngoài, nghe được chuyện cũng đội vã vào triều, mặc kệ quan phục bụi bặm, mặc kệ bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, lao rẽ hàng quan viên quỳ lạy dưới thêm lên hàng đầu hành lễ rồi nói lớn: "Hoàng thượng, chiêm thành ở tận cõi xa xôi hẻo lánh, núi sông cách trở, đường đi khó khăn. Nay bệ hạ mới lên ngôi, đức chính, giáo hóa chưa thấm nhuần tới phương xa. Bệ hạ nên sửa sang văn đức để dân giàu nước mạnh, khiến nó phải tự đến mà thần phục. Sau này, nếu nó không theo thì sai tướng đi đánh cũng không muộn. Hiện giờ, mọi việc trong nước còn bề bộn rõ ràng, thế và lực còn yếu, mà nó thì đang khởi sắc. Cớ gì vội vàng động binh, lại muốn thân chinh vào lúc này? Thần nghe tin như sấm nổ ngang tai, phải bỏ mọi việc mà vội vàng về đây. Xin hoàng thượng suy xét." Trương Đỗ Dù ương gàn khó ưa, hay nói lời thẳng thắn. Nhưng lão cũng là người có phân lượng nhất, có tiếng nói nhất, cùng là người ít sợ bị hoàng đế trách phạt nhất. Có lão, không khác gì thành đồng vách sắt che chắn cho những lời can gián phía sau. Cánh chim đầu đàn đã tới, các quan viên lại lần nữa quỳ rạp hô ủng còn lớn hơn, cũng thẳng thắn hơn: "Đúng thế hoàng thượng, chúng ta nên dùng ngân nước, nhân nghĩa để cảm hóa chứ không nên vội dùng tới binh đao. Nghĩa của nước lớn là vậy. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Xin hoàng thượng nghĩ lại." Lần này càng thêm nhiều văn quan, võ quan quỳ lạy, dần dần là toàn bộ triều thần quỳ bái. Nhưng không phải tất cả đều chung một loại cảm xúc. Mặt Lao Trương Đỗ đầy một vẻ hối hả lo lắng vì lão hiểu kế hoạch đánh chiêm thành đã có từ lâu. Trần Kính thân chinh nếu là thật thì chỉ là chuyện nay mai. Đám Lê Quắt và nho quan một vẻ buồn chồn nhưng đầy quyết tâm can gián, đầu óc thì giằng xé vì những kế hoạch dở dang. Họ không muốn những kế hoạch này bị gác lại. Đỗ Tử Bình, Lê Quý Ly cúi giảng, miệng hô ủng cùng quan viên khác để giữ mình nhưng mặt không dám biểu lộ chút cảm xúc. Hiện giờ hắn không dám suy đoán bất cứ một điều gì về động cơ của chuyện này, đành lựa chọn hành động an toàn nhất cho bản thân và gia tộc. Vài võ quan ban đầu có chút khí thế, ủng hộ chuyến chinh phạt nhưng rất nhanh lại rơi vào đắn đo suy nghĩ. Có thể bản thân họ không còn đủ tự tin vào bản thân, hoặc triều đình lâu nay và hiện tại thực sự không có vị thống soái nào cho họ niềm tin đấy. Suy cho cùng, từ cuối thời Dụ Tông, Đại Việt thực sự đánh đâu thua đó. Vài quan viên, võ quan khác miệng can gian nhưng một bụng đầy những suy đoán, tính toán của riêng mình. Quyền lợi các bè phái, gia tộc như sợi dây quấy chặt lấy suy nghĩ của họ. Nếu khi nãy Trần Kính trên điện chỉ đau đầu vì việc ồn ào trên triều chính thì giờ hắn dần trở nên tức giận vì không có một ý kiến cho rằng phải đánh chiêm thành để dựa đủ. Dù nói chuyện này căn nguyên từ yêu cầu của quốc toàn nhưng không phải hắn không có ý muốn này. Trần Kính trong ánh mắt dần đỏ lên vì tức giận, dường như chỉ thấy sự bạc nhược của triều thần, không còn thấy được tinh thần, hào khí cùng lòng tự tôn ngày trước. Hắn không kìm nén được mà bực bội vồ an đứng dậy chỉ tay quát mắng: "Hàng hồ, an nói hàng hồ, dùng ân đức cảm hóa địch nhân. Ra trận, kẻ địch có đứng yên nghe các ngươi nói lời nhân nghĩa? Kẻ cướp có vì ngươi nói lời quân tử mà hạ đồ đao? Mới một năm trước, kinh thành bị đốt phá, cung điện lăng tẩm chìm trong khói lửa. Các ngươi quên hết rồi hả? Không ai còn nhớ mối thù này ư? Trong khi những người phụ nữ bị chúng bắt đi vẫn đang phải chịu làm đủ, chịu dày vò hàng ngày ở đồ bàn. Các ngươi tự gọi là quan phụ mẫu, ra giả coi dân như con lại không thấy điều này ư? Tinh thần của các ngươi đâu cả rồi? Ông cha chúng ta đối đầu với trăm vạn quân Nguyên còn không mảy may chùn bước, bây giờ chỉ một chiêm thành nhỏ bé đã đánh bay sạch tự tin của các ngươi rồi ư?" Trần Kính bị chạm vào nỗi lòng giấu kín, hắn tức giận, mặt đỏ gay gắt đi đi lại lại trên điện, vừa nhớ về những ký ức bên đột quái, tay vừa chỉ xuống quan viên dưới điện gần cổ mà mắng: "Chấm cho tới nay, chưa ngày nào quên những tiếng khóc lóc thảm thương của phụ nữ trẻ nhỏ trên nhị hạ. Chưa thể quên được tiếng cười hà hê, khả ố của đám giặc chiêm khi chứng kiến nạn nhân bị chúng dạy vò quỳ lạy van xin. Chưa thể quên được những xác của con dân Đại Việt bị chúng hãm hiếp giết hại rồi quăng xuống dòng sông đục ngầu làm mồi cho hà bá. Các ngươi sao lại có thể làm ngơ những chuyện này? Chẳng lẽ các ngươi lòng dạ sắt đá, không để những thảm cảnh này trong lòng? Hay các ngươi tự cho mình là lòng dạ bao dung, có thể dùng ân báo oán? Xin hoàng thượng bất giận, giữ gìn long thể." Dầm không nói thì thôi, tiếng hô các quan càng làm Trần Kính bực bội, đặt đổ cả đôn gỗ bên cạnh khiến nó lăn lóc xuống dưới. Cả điện liền im thin thít. Trần Kính hơi thở nặng nề nói đầy sát khí: "Chấm không có lòng dạ sắt đá để gạt bỏ những thảm cảnh của con dân, càng không phải người có thể bao dung, dùng ân báo oán với kẻ thù của Đại Việt như các anh. Trong lòng chấm chỉ có oán niệm. Oán niệm phải đạp bằng đồ bàn rửa mối nhục khi xưa, phải dùng máu của chế bồng Nga để tế vong linh của con dân Đại Việt đã bị sát hại, để cho toàn thiên hạ này biết, cái giá của việc động vào Đại Việt chỉ có thể dùng máu mà trả, để chúng biết sẽ có hậu quả gì cho chúng nếu chúng có ý định xâm phạm Đại Việt." Long Nhan nổi giận, quan viên bên dưới run rẩy dưới thềm, không ai dám thở mạnh. Trần Kính đang cơn thịnh nộ liền một hơi hạ chỉ: "Muốn có hòa bình phải chuẩn bị cho chiến tranh. Truyền lệnh, các lộ quân bổ sung quân ngũ, tích trữ lương thảo, đóng sửa thuyền chiến để chuẩn bị đánh chiêm thành. Lệnh đào lực đinh, Hà Tử Công đốc xuất người Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Bình đắp sửa đường xá từ Cựu Chân đến Hà Hoa. Sau 3 tháng phải hoàn thành. Chấm sẽ thân chinh tới đồ bản, quyết bắt chế bổng Nga về chịu tội." Bài triều. Bị nỗi sợ từ cơn thịnh nộ của hoàng đế chấn áp khiến các quan viên không kịp ứng phó với thánh chỉ đầy bất ngờ. Vốn dĩ, để hạ một đạo thánh chỉ thế này sẽ cần nhiều tháng bàn bạc. Quan viên tỉnh lại thì Trần Kính đã phất ống tay áo dứt khoát rời đi. Toàn bộ triều thần ngơ ngác, ngã ngửa vì sự thể quá nghiêm trọng. Trương Đỗ dừng một nhịp rồi mím môi định bước theo Trần Kính tới điện quan triều thì bị Hàn Lâm viện học sĩ Hồ Tông Thốc níu lại can. Trương đại nhân, khoan đã. Hoàng thượng đang tức giận, chuyện phát binh không phải ngày một ngày hai. Lúc này không phải lúc phạm vào Long Uy, bằng không kể cả là ông cũng khó tránh khỏi trách phạt. Đợi bệ hạ bình tĩnh lại, chúng ta cùng liên danh dâng đấu, nói rõ lợi hại sẽ tốt hơn. Những nho quan khác, gồm cả Tư Đồ Nguyên Đán, Thượng thư Lê Quát đều tới khuyên giải. Dường như cả triều thần đều hiểu tính khí của Trương Đỗ, nhưng không ai hiểu được nỗi lo trong lòng của lão. Bọn họ không biết, cuộc chiến này đã được âm thầm chuẩn bị 2 năm qua, nếu muốn, Trần Kính thực sự có thể xuất chinh ngay lập tức. Đột vào Long Uy lúc này thực sự là một việc làm liều lĩnh, cái giá phải trả có thể là tính mạng cả nhà. Nhưng Trương Đỗ rõ hơn ai hết hậu quả của việc này, lão ánh mắt kiên định, giữ tay Hồ Tông Thốc ra nói, nếu không thay đổi được quyết định của hoàng thượng, cả Đại Việt sẽ bị xáo trộn vì điều này. Bao công sức sẽ đổ sông đổ bể, thậm chí là cả vận mệnh của Đại Việt. Trương Đỗ hết lời liền dứt khoát rời đi, lấy từ trong ngực ra phong bao để 3 chữ bãi chiến sớ rồi hướng thẳng tới điện quan triều không chút do dự. Nhìn dáng người gầy còm nhưng hiên ngang, bóng lưng thẳng tắp của lão, Tư Đồ Nguyên Đán cũng ngỡ ngực chép miệng rồi bước theo, so với lão ấy, bản thân ta thật đáng hổ thẹn. Ta cũng phải tự mình đối mặt một phen, ít nhất thêm người là thêm sức mạnh. Lê Quát đứng đầu giới nho quan cũng như mày nói, cải cách mới bắt đầu, nho học mới nhen nhóm chút hy vọng. Tuyệt không thể bị hủy trong thời khắc này. Tư Đồ đại nhân, ta đi cùng ngài. Có Trương Đỗ, có Lê Quát, có Nguyên Đán, các nho quan khác từ Hồ Tông Thốc, Lê Tích đều dục dịch kéo đi theo cả. Trước điện quan triều chẳng mấy chốc lại có hàng chục quan viên quỳ phơi nắng bên ngoài, thi thoảng lại đồng thanh dập đầu hô lớn, hoàng thượng, xin người suy xét. V.S. Nay đăng 2 chương, bà con nhớ đọc cả chương trước nhé. Chương 382, cơn đau đầu của Trần Kính II. Chương 382, cơn đau đầu của Trần Kính II. Gia từ hoàng hậu Lê Thị nghe tin Trần Kính nổi trận lôi đình trên triều, cũng nghe phong thanh chuyện hắn muốn thân chinh đi đánh chiếm thành. Trong lòng lo lắng, Lê Thị bất chấp nghi kỵ dẫn theo vài cung nữ đi về phía điện quan triều. Đi xuyên qua hàng chục quan viên quỳ ngoài sân, có Trương Đỗ hai tay dâng lá sớ ở trên đầu quỳ nghiêm nghị như một bức tượng. Lê Thị vẫn làm thinh như không thấy, không định nói gì với họ. Các đại thần dù không thích phụ nữ can dự vào chuyện triều chính, nhưng lại hiểu rõ tình cảm của Lê Thị và Trần Kính nên có vài tiếng nhỏ giọng nhờ vả, hoàng hậu, xin người giúp đỡ khuyên giải bệ hạ. Lê Thị không nói, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã nghe, rồi để cả cung nữ ở ngoài rồi cứ thế một mình bên theo khay ngọc bước vào điện. Trong điện quan triều, Trần Kính ngồi trên điện nơi có ánh sáng yếu ớt, cả người chìm trong vẻ âm u nửa sáng nửa tối, hơi thở nặng nề càng khiến không khí như đặc quấn lại. Không gian cũng như bị ngưng động, hắn giờ là hoàng đế, sát khí từ hắn tỏa ra khiến bất cứ ai cũng phải run rẩy mà quỳ rạp xuống. Lê Thị lần thứ hai được chứng kiến một Trần Kính thế này, lần trước là ở biến cố của quốc toàn. Cùng nhờ có lần đó đã giúp Lê Thị đủ vững vàng để trụ vững, càng khiến nàng không thể để mặc Trần Kính một mình vào lúc này. Cố gạt bỏ nỗi sợ trong lòng, Lê Thị bước tới nhẹ nhàng vừa bước qua thềm điện nuốt ngang đồ đạc, vừa cầu nhau đánh lạc hướng câu chuyện, "Thường, đám thái giám cung nữ này đâu hết rồi? Để điện tối tăm u ám thế này, không còn biết phép tắc gì nữa. Tí về thiếp phải lôi chúng ra đánh một trận." Đặt khay ngọc lên bàn, Lê Thị đưa tới một ấm trà lạnh lại múc thêm một bát canh hạt sen, nhẹ nhàng nói, "Mình à, nghe nói trên triều hôm nay nhiều việc khiến mình tức giận. Mình uống ấm trà mát rồi ăn bát canh hạt sen đi cho hạ hỏa, đừng để nộ hỏa công tâm mà hại tới bản thân. Cứ mặc kệ mấy lao giả ương gần đó." Tiếng xưng hô thân mật làm Trần Kính dần lấy lại thần trí, hắn cầm lấy ấm trà rồi ngửa cổ tu ừ ngực. Từ ngày lên ngôi, chỉ có ở cạnh Lê Thị, Trần Kính mới có thể giữ sở thích này của mình. Thấy Trần Kính đã tu ấm trà, Lê Thị liền biết chắc hắn sẽ bình tĩnh lại, nên nàng thoải mái hơn rất nhiều. Vừa châm lên vài ngọn nến, vừa dọn dẹp mặt bàn ngổn ngang như việc một người vợ như nàng hay làm ngày trước, lại vừa thao thao nói chuyện nhà, mình biết không, vì 2 hôm trước lên đường rồi, cả thằng Hiện cũng đòi đi theo, nhưng theo lời mình dặn thiếp đã giữ nó lại. Từ ngày tới Ngự Thiên, sức khỏe thằng Vĩ tốt hơn hẳn, thiếp thấy cũng yên tâm. Nhưng mấy vị tư nghiệp không thích chuyện Vĩ đi học ở Ngự Thiên lắm. Qua nay họ tới đây nói suốt, bảo phải cho các vị hoàng tử quận chúa tới quốc tử giám học, nếu không qua vài năm nữa, đến tuổi trưởng thành rồi sẽ chẳng học nổi. Trần Kính tâm tình nhẹ bớt, hạ chén canh hạt sen đã uống cạn rồi lầu đầu, kệ mấy lao già cổ hủ đó. Chuyến này đi rất quan trọng với thằng Vĩ, mình nên ủng hộ. Mình đừng dọn nữa, cứ để đấy. Lê Thị tay múc thêm một chén canh, cười tít mắt tiếp tục câu chuyện, được quay lại Ngự Thiên, thằng Vĩ nó háo hức lắm. Chú toàn chẳng hiểu dạy nó những gì mà khiến nó thích thú tới vậy. Trần Kính đón lấy chén canh rồi nói ngọt nhạt, "Hừm, hoàng cung ngột ngạt, tới đó được tự do bay nhảy ai chẳng thích. Đến bố nó còn đang muốn tới Ngự Thiên một chuyến đây." Lê Thị phì cười, lườm mít ra vẻ hờ dỗi, "Hết bố tới con. Bố con mình định để thiếp lủi thủi một mình trong cung cấm này à? May chú ấy là đàn ông, chứ là phụ nữ e rằng thiếp đấu chẳng lại tiểu tam này." Vừa nói, Lê Thị vừa khéo léo đi ra sau lưng, tay xoa bóp vai rồi gãy cho Trần Kính, để hắn thoải mái ngả người vào ngực mình để xoa hai bên thái dương. Miệng thì dị dón hơn trách, mình từng nói chú toàn chủ ngoại, mình chủ nội mình còn hả hê cho rằng việc của mình sẽ ngày càng tốt lên, ngày càng thoải mái. Còn chú toàn thì cứ phải ôm một bụng tức. Ấy thế mà việc triều chính lại khiến mình khổ sở thế này. Mà chú toàn này cũng thật là, sao mai chẳng chịu vào cung giúp mình một tay? Hay để thiếp viết thư bảo chú ấy vào kinh ít hôm, kể cả không làm được gì thì cũng giúp mình có người bầu bạn. Nhắc đến quốc toàn, Trần Kính lại thoải mái thêm một phần, khi nói chuyện với Lê Thị về quốc toàn, hắn nhếch môi cười nhưng giọng lại như trách móc chẳng cần giấu giếm, là nó cố tình. Thằng danh đó đang trốn đấy, mình gọi không được đâu. Lê Thị hờn dỗi rồi ra vẻ trách móc, hai người là huynh đệ thân thiết. Thân làm đệ thấy đại ca khổ sở thế này mà không biết đường hỏi han còn trốn ở nhà hưng phúc. Thân làm chị dâu, thiếp phải viết thư trách phạt chú ấy một trận. Chú ấy không nghe, em bảo Chiêu Dương bế Cu Khiêm vào cung. Trần Kính mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần, thả lỏng cơ thể tận hưởng sự quan tâm của Lê Thị. Miệng thì lẩm bẩm, lần nào gây chuyện nó cũng thế, mình có viết thư cũng vô ích thôi, thằng danh đó sẽ có cách thoái thác. Lê Thị ngạc nhiên hỏi, chú ấy lại gây chuyện? Thiếp không rõ chuyện triều chính, nhưng chẳng lẽ mình đau đầu là vì chú ấy à? Là vì tin đồn mình muốn xuất chính đấy ư? Trần Kính vẫn nhắm tịt mắt thư giãn, mỉm cười đáp thoải mái, còn ai trồng khoai đất này? Lê Thị dù không biết cụ thể kế hoạch của Trần Kính và Quốc Toản, nhưng nàng biết cả hai ấp ủ chuyện đánh Chiêm Thành từ lâu. Nếu muốn, Trần Kính thực sự có thể xuất chinh. Nghe lời xác nhận này, tay chân Lê Thị muốn rụng rời, nàng thực sự cũng không muốn Trần Kính thân chinh ra chiến trường đầy nguy hiểm. Nhưng ngược lại, nàng cũng biết tâm nguyện sâu thẳm của Trần Kính, cũng biết thứ hắn cần bây giờ là người ủng hộ chứ không phải người thêm người phản đối cùng với những quan viên ngoài kia. Chuyện can gián có thể để sau, Lê Thị khéo léo, vậy ra những quan viên ngoài kia phản đối chuyện này. Bọn họ cũng thật là, Chiêm Thành sao có thể không đánh? Chưa nói thù mới hận cũ, các cụ xưa đã dạy ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Bọn giặc đó từng ăn cướp Thăng Long một lần, đã nếm được mật ngọt, nếu để yên thì chúng sẽ còn quay lại. Người khác thì thôi, Trương Đô đại nhân sao lại cũng không hiểu đạo lý này chứ? Trần Kính hé một bên mắt thích thú nhìn Lê Thị đang mím cánh môi mỏng, vừa lườm lườm ra ngoài cửa nơi thi thoảng vẫn có tiếng của quan viên vọng vào, vừa nghiến răng vẻ nhiếc móc những quan viên không hiểu chuyện bên ngoài. Trần Kính lại nhắm mắt dưỡng thần nói, họ khuyên ta dùng ân cảm hóa chúng, cho rằng đấy là việc nên làm của nước lớn, còn động binh đao là việc làm của kẻ hỏi. Người tung phải có kẻ hứng. Lê Thị tỏ ra kinh ngạc tột độ thốt lên, cái gì? Dùng ân cảm hóa kẻ thù, mong chúng buông bỏ đồ đao. Các vị ấy có suy nghĩ thật là vô lý. Thiếp nông cạn thì thấy hoang đường quá, chuyện này cứ phải như chú Toản. Với kẻ thù thì đánh trước nói sau. Đòn đau thì mới nhớ lời. Ha ha ha, đòn đau thì mới nhớ lời. Ha ha, mình nói phải lắm, nói phải lắm. Trần Kính phụt lên cười thành tiếng chút hết được tâm trạng buồn bực còn lại, tay vỗ vỗ lên bàn tay của Lê Thị trên trán mình rồi khẽ nhếch môi cười, thứ họ nói không phải hoàn toàn vô lý, lời Lao Trương Đô nói còn rất đúng. Vốn ta không vì chuyện này mà tức giận, cái ta tức là ta thấy bộ dáng hèn nhát, một chút tự tin vào bản thân cũng không có của triều thần. Ngọn lửa trong lòng họ dường như đã nguội lạnh từ lâu, cũng quên hào khí Đông Á là như thế nào. Hừm, so với Quốc Toản đang âm thầm xả thân vì nước thật đúng là một trời một vực. Ánh mắt rực cháy của nó nhìn quân Chiêm rút đi ngày đó là thứ ta ấn tượng mãi, cũng là lý do khiến ta đặt niềm tin vào Quốc Toản. Triều thần ngày nay lại chỉ biết khép nép thu mình, chẳng mấy ai đủ dũng khí dám bước ra lãnh trách nhiệm. Đây mới là nguồn cơn khiến ta tức giận. Lê Thị nghe thế thì rón rén thăm dò, nói vậy là mình không tức giận vì chuyện thân chinh bị ngăn cản, mà chẳng phải mình bảo chú Toản chủ ngoại, mình đối nội sao? Mình thực sự muốn thân chinh à? Trần Kính thừa hiểu Lê Thị dù cố giấu nhưng vẫn đầy một vẻ lo lắng vì chuyện này, hắn ngoái đầu nhìn Lê Thị một cái rồi lại nhắm mắt, ngả người ra ghế nói nửa đùa nửa thật, chuyện này ta chưa quyết định. Ra trận một phen cùng Quốc Toản cũng không phải ý tồi. So với khi nãy, chuyện thân chinh như lời khẳng định chắc địch, thì giờ là việc còn chưa quyết. Chỉ thế đã giúp Lê Thị thở phào một hơi, lại quay ra giọng hóm hình hờ trách, cả mình và chú Toản đều ra chiến trường, vậy hậu phương sẽ do ai đảm nhận? Thượng hoàng thì lui về hành cung tức mặc, giao phó hết lại cho mình. Chẳng lẽ mình định giao cho vĩ? Nó còn quá nhỏ, không thể gánh nổi trọng trách đâu hoàng thượng, xin người suy nghĩ lại. Hoàng thượng, xin người suy nghĩ lại. Tiếng hô của các quan viên bên ngoài điện quan triều vẫn đều đặn vang lên xen kẽ câu nói của Lê Thị. Trời cũng đã tối mịt, Trần Kính mệt mỏi nhổ dậy, vươn vai vặn mình một cái, chỉnh lại y phục rồi ngắt lời Lê Thị, ta biết mình lo lắng chuyện ta thân chinh. Yên tâm, chuyện đâu còn có đó. Ta sẽ lo mọi thứ chu toàn. Giờ nàng ra ngoài, Triệu Trương Đỗ vào đây gặp ta một chút. Lao ấy quỳ mấy canh giờ rồi, để nữa, thằng danh kia nó gửi thư trách ta thì đau đầu lắm. Lê Thị nhún mình vâng lời rồi nhẹ nhàng bê theo khay ngọc ra ngoài. Dù chưa nhận được câu trả lời xác đáng nhưng hiện tại cũng đủ giúp nàng tạm an tâm. Bên ngoài, Lao Trương Đô vẫn như bức tượng vì ở hàng đầu, bại chiến sớ vẫn được Lao hai tay nâng trên cao. Các quan viên khác quỳ phía sau thi thoảng lại dập đầu hô ủng vọng vào phía trong điện. Nhận được lời truyền gọi từ Lê Thị, Lao Trương Đô gian nan buộc tấm thân gầy còm của mình đứng dậy. Cơ thể mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy một vẻ tinh minh, kiên định cùng ý chí quật cường xem chết như vậy mà bước tới. Các quan viên khác không được triệu vào chỉ đành từ phía sau gửi lời động viên, cùng gửi gắm lời hy vọng. Trương đại nhân, ngài lựa lời một chút, đừng thẳng thắn quá. Phải, Trương đại nhân, trông cậy vào ngài. Lúc này nên nhường nhịn hoàng thượng một chút. Lao Trương Đô rời đi, bên ngoài cũng trở lại vẻ yên lặng, hàng trăm ánh mắt không chớp, nín thở chờ đợi từng chút động tĩnh bên trong điện. Nhưng trái với những gì họ hy vọng, bất chợt vài tiếng quát tháo vang vọng từ trong điện truyền ra khiến người bên ngoài giật mình, hoảng hốt, lo lắng tột độ, hoang đường, hoang đường. Ăn nói hàng hồ, lùi ra ngoài. Tiếng Trương Đô, Trần Kính xen lẫn giống như cả hai lại nổi trận lôi đình. Thế rồi, Lao Trương Đô hầm hầm bỏ ra ngoài, dâu hùm bệnh lên bực bội bỏ đi. Bỏ mặc cả những quan viên xúm xít bên ngoài nhau tới muốn hỏi chuyện, Lao cứ một mạch hướng ra ngoài cùng chẳng thèm nói thêm một lời. Các quan ngơ ngác nhìn về Lê Quát, Nguyên Đán đang trưng hửng nhìn theo bóng lưng của Lao Trương Đỗ rồi cũng dần kéo nhau lùi cả khỏi cung. Từ đấy, dù tiếng can gián vẫn tiếp tục được nói tới, nhưng cả Đại Việt bắt đầu dục dịch chuẩn bị cho chuyến viễn chinh đầy bất ngờ của hoàng đế. Tin tức lại càng lan truyền công khai, rộng rãi hơn, gây ra những xáo trộn lớn trong xã hội Đại Việt. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm Long Khánh thứ nhất, tháng 8 định việc bổ sung quân ngũ, đóng sửa thuyền chiến để chuẩn bị đi đánh Chiêm Thành. Tới mùa đông, tháng 12 xuống chiếu nói việc vua thân đi đánh Chiêm Thành. Chương 383, Đặng Văn Thiết cũng muốn xuất chinh. Chương 383, Đặng Văn Thiết cũng muốn xuất chinh. Trong khi Trần Kính đau đầu không ngớt, cả Đại Việt vừa sôi sục bàn luận vừa đảo lộn cuộc sống với chuyện hoàng đế muốn thân chinh đi đánh chiếm thành, thì ở Ngự Thiên, Quốc Toản vẫn ung dung duy trì thói quen tập luyện, mặc kệ những thứ ồn ào bên ngoài. Ở sân thư phòng những đường thương múa ngày càng điêu luyện, đòn thế ngày càng nhanh, lực đạo thêm phần mạnh mẽ. Đặng Văn Thiết cứ nhẫn nha ở tiểu đình nhâm nhi tách trà nhìn đường thương loang loáng mà tấm tắc khen, so với ngày trước, võ nghệ của ngươi lại có tiến bộ không ít. Khá lắm, thế này có thể xung phong hám trận không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Quốc Toản bay thương vụ vụ trước khi chống mạnh xuống đất kết thúc bài thương thuật. Cơ thể lực lượng đầm địa mồ hôi của hắn bóng loáng dưới ánh mặt trời. Nhìn lồng ngực phập phù ba nhịp lớn đã trở lại với nhịp hô hấp bình thường, Đặng Văn Thiết ghen tị, mới ba nhịp đã điều hòa được hơi thở. Con trẻ thật thích, có cơ hội làm mọi điều mình muốn. Quốc Toản mặc cây thương chống thẳng đứng giữa sân, với khăn từ Giano vừa lau mồ hôi vừa tiến vào tiểu đình, miệng thì cằn nhằn, ngươi không tìm Cu Khiêm mà chơi, cứ ngồi đấy lầu đầu gì đó. Dạo gần đây ngươi hay tới thư phòng, đừng tưởng ta không biết mục đích của ngươi. Đặng Văn Thiết chép miệng, khuôn mặt lại càng thêm nhăn nhúm lại than vãn, ta thực sự không còn nhiều cơ hội. Đây là tâm nguyện của ta, ngươi không thể nể tình bạn của chúng ta mà dẫn ta theo cùng à? Quốc Toản ngửa cổ tu một hơi gần hết ấm trà lạnh như mày nói, đừng có mơ, Hóa Châu xa xôi, đường đi vất vả, vì là bạn, ta không muốn ngươi chết trên đường. Chứ không, ta việc gì phải khổ sở nghe ngươi cảm giảm bao ngày qua. Đặng Văn Thiết lì mày, ta vẫn còn khỏe, ngươi thấy ta đi loan quan suốt có sao đâu? Vào Hóa Châu có thể đi thuyền. Ta bảo Lưu quản gia lấy một cái thuyền, làm rông cả khoang thuyền ra thành phòng ấm. Ta hàng ngày ở trong đó bảo tiểu đồng hầu hạ, chăm sóc ăn uống nghỉ ngơi khác gì ở nhà. Có đi xa nữa cũng chẳng hề gì. Quốc Toản bĩu môi kiếm cớ, đi thuyền, sóng nó đánh cho đã đủ mất nửa cái mạng. Cần gì tới thứ khác? Đặng Văn Thiết hớn hở, không lo, ta tính rồi. Cuối năm trừ ngày có gió mùa thì biển lặng gió, ít sóng, có thể đi được. Hơn nữa, ta sẽ ưu tiên đi đường sông, từ Nhị Hà ta vào sông Đạo, sông Nam Định, rồi theo Ninh Giang, sông Đáy, ra biển. Tới đây thì đã coi như tới Thanh Hoa rồi. Từ đó, ta cứ men bờ mà đi, lúc nào có sóng, ta lại lên bờ đi xe ngựa. Cũng là một xe ngựa lớn, có giường ấm luôn. Thảo nào mà chẳng đến được Hoa Châu. Thương đội nhà ta thì kinh nghiệm có thừa, họ dư sức lo cho một ông già đi lại bình an. Quốc Toản bất lực, có phần bực bội, ngươi đi như thế thì bao giờ mới tới được Hóa Châu? Ta không dẫn ngươi đi được. Đặng Văn Thiết lại xua tay nói ngay, không cần, không cần ngươi đi cùng. Ta tự đi được. Ngươi cứ đi trước lo việc của mình, ta đi sau. Thế nào cũng tới kịp xem đại chiến. Quốc Toản tay chân rỗi ra rỗi vào, nếu là lúc Đặng Văn Thiết còn trẻ thì hắn đã lao vào tận một trận vì cái thói ương đúng rồi. Nhưng giờ với ông cụ trước mặt, hắn phải hết sức kìm nén. Giọng gầm gừ, để ngươi tự đi như thế, ngươi cho rằng ta có thể yên tâm chuẩn bị cho đại chiến trước mắt được à? Không được là không được. Đặng Văn Thiết cũng bực bội gõ gõ cây gậy trong tay nói lớn, thế để ta ở nhà, ngươi không sợ ta ưu bất mà chết à? Ta thả chết trên đường ra chiến trường còn hơn ngồi nhà chờ tin ngươi xông pha chiến trận ngoài kia. Rồi có khi chẳng chờ được. Chờ 86 năm là quá đủ với ta rồi. Quốc Toản sợ nhất Đặng Văn Thiết nổi cáu, nên hắn đội vàng hạ giọng, tay xoa xoa lưng ông cụ đang hít thở nặng nề an ủi, ta biết nguyện vọng của ngươi. Nhưng chẳng lẽ ngươi định để mẹ ở nhà mà đi à? Với lại, ta có đồng ý dẫn ngươi đi thì mẹ cũng dốc sát ta. Bình tĩnh nghe ta, ngươi cứ ở nhà, ta ngoài kia sẽ đánh cả phần của ngươi. À phải, ta sẽ bảo Trương Nghĩa tìm hết người vẽ tranh ở Hóa Châu về, ta hết lại cảnh rừng núi, chiến trường, doanh trại, thành quách cho ngươi. Cả những việc ta làm nữa, đóng thành quyền. Gửi về từng ngày luôn. Nhé. Đặng Văn Thiết nghe thế thì liền đổi thái độ, vẻ bực bội bay mất sạch, bắt được sơ hở trong lời nói của Quốc Toản, hắn danh manh hỏi lại, nói vậy là chỉ cần Vương Phi đồng ý là được. Đi, ta với ngươi đi xin Vương Phi. Quốc Toản ngớ người ngộ ra hình như bản thân vừa nói hớ, nhưng hơn hết hắn cảm giác như mình vừa bị bẫy. Quốc Toản nắm tay co ruồi, nghiến răng ken két, gầm gừ qua cái răng, ta thật sự ước rằng ngươi trẻ lại một chút. Dám lợi dụng sự mềm lòng của ta, ngươi quá đáng lắm rồi đấy. Đặng Văn Thiết cậy giả, chẳng sợ chút uy hiếp hay sợ Quốc Toản tức giận, hắn vẫn chơ chơ nói, là ta giận thật đấy. Không tin, giờ ta tức giận lại cho ngươi xem. Vừa nói xong, lồng ngực Đặng Văn Thiết đã lại phập phù nặng nề, Quốc Toản bực bội phất tay quay người lấy tức tối, đủ rồi. Ngươi muốn thì tự đi mà hỏi ý kiến mẹ. Ta không đi. Đặng Văn Thiết vội vàng cất thiết, không được, ngươi đi cùng ta. Ngươi thừa biết trước mặt Vương Phi ta không thể nói chuyện này được mà. Với lại, chẳng phải ngươi cũng cần nói chuyện với Vương Phi à? Chúng ta cùng đi sẽ tiện hơn. Quốc Toản nết môi cười đắc ý, dám trêu đùa ta. Đừng có hỏng. Chuyện của ta tự lo, chuyện của ngươi, ngươi tự lo đi. Quốc Toản nói xong liền bỏ ra ngoài sân, cầm lấy cây thương lại bắt đầu múa vụ vụ. Đặng Văn Thiết ở phía sau vỗ đùi nửa mắng nửa cầu cạnh, ngươi thật sự không định nói giúp ta à? Gặp Vương Phi miệng ta đã cứng lại rồi. Hơn nữa gần trăm năm qua ta không rời xa người, bây giờ thực sự rất khó nói. Ngươi được Vương Phi yêu chiều, lại mồm mép hơn ta. Giúp ta lần này đi. Đặng Văn Thiết tức giận nói một hồi nhưng đáp lại chỉ có tiếng thương vun vút nhanh như điện xẹt. Hắn bực bội mắng, ở đâu ra cái thứ bạn bè như ngươi. Được rồi, ngươi không đi, tự ta sẽ đi xin Vương Phi. Tiểu Đồng, dịu ta bể. Lao Tiểu Đồng đứng chờ ngoài cổng hoa viên nay giờ, nghe gọi thì cũng lún đi vào đỡ lấy Đặng Văn Thiết. Quả thực vì chuyến đi này, Đặng Văn Thiết quyết tâm rất nhiều, hắn ít nằm võng, ít ngồi tiểu hơn, chăm đi bộ để rèn sức khỏe. Nhìn người bạn lâu năm như bộ xương khô đã đi khuất, Quốc Toản thoáng dừng thương đầy tâm trạng than thở, ngươi vẫn cứ cứng đầu như ngày nào. Xong rồi, tiếng thương cắt gió vang lên còn quyết liệt hơn nữa, còn nhanh hơn nữa. Đặng Văn Thiết đã rời đi, mạnh mồm là thế nhưng hắn thực sự không đủ can đảm nói chuyện này với Vương Phi. Không phải vì hắn sợ Vương Phi không đồng ý, mà hắn ấy nấy. Vương Phi đã tới cái tuổi xưa nay chỉ có vài người đạt được, gần trăm năm gắn bó, đến những năm tháng cuối cùng này hắn không nỡ rời đi. Thế nên mới cần chất xúc tác là quốc toàn. Vì cho cùng, bọn hắn có chung một tâm trạng, ít nhiều có đồng mình sẽ dễ chịu đi chút ít, được an ủi chút ít. Đặng Văn Thiết không dám vào gặp Vương Phi ngay, hắn vừa lầu đầu mắng quốc toàn vừa chậm rãi tiến ra ngoài tiền sảnh. Đầu óc mải nghĩ thì bắt gặp lão Lưu quản gia đang nói chuyện với một trung niên hai mai đã lấm tấm tóc bạc, ăn mặc gọn gàng nho nhã, tóc hai chải mượt được vắn buộc vào gàng. Thấy lão Lưu có vẻ khó xử, Đặng Văn Thiết ngồi xuống ghế ở tiền sảnh gõ gậy xuống nền hỏi: "Lưu quản gia, có chuyện gì thế?" Lão Lưu tay cầm thiệp giới thiệu của trung niên kia, quay lại vai chào định tiến vào trong thưa chuyện thì Đặng Văn Thiết meo mắt nhìn người kia rồi vẫy tay ra hiệu, dẫn cả hắn vào đây. Có ông cụ đồng ý, Lưu quản gia để vị trung niên bước qua ngưỡng cửa vào trong, lão đi nhanh lên trước dẫn đường, tới trước mặt Đặng Văn Thiết cả hai cùng không người vái chào. Lão Lưu hai tay đưa ra tấm thiệp bọc lụa đỏ vô cùng sang trọng nói: "Thưa cụ, đây là..." Đặng Văn Thiết nhíu mày, giơ tay ngắt lời lão Lưu rồi nhìn thẳng vào vị trung niên với vẻ khó chịu hỏi: "Ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết bản thân và gia tộc của mình đang trong hoàn cảnh nào? Tới đây ngươi không sợ bị đánh chết à?" Vị trung niên chắp hai tay không người bái, bẩm đặng bá: "Con biết hoàn cảnh của bản thân và gia tộc. Cũng chỉ vì con cháu trong tộc Vu Rốt, là trưởng bối trong tộc, con không thể trơ mắt nhìn gia tộc ngày càng lụi bại. Cũng chính vì thế con mới phải đánh liều tới đây để cầu sinh cho gia tộc. Xin đặng bá hiểu cho." Đặng Văn Thiết khẽ nhếch môi, lùi bại: "Các ngươi là thế gia ngàn năm, sâu gốc bền rễ. Nhờ thế mới có thể vượt qua thai kiếp vừa rồi. Mới vài năm khó khăn thì đáng gì, chẳng qua không còn được can dự vào chính sự chứ có gì mà nói tới lùi bại. Nói đi, tại sao ngươi tới đây?" Vị trung niên vẫn một vẻ khúng núm như tội nhân, dùng lời lẽ thân tình: "Bẩm cụ, gia tộc hiện giờ còn có thể gắng gượng, nhưng xem tình hình con biết nếu không kịp trở mình, chúng con thực sự sẽ bị dòng chảy lịch sử chôn lấp. Vương gia là hồng nhân của hoàng thượng, hiện giờ là tấm phao duy nhất có thể cứu gia tộc. Con đành mặt dày mà tới đây. Xin cụ chấp thuận." Đặng Văn Thiết nhíu mày, hắn hiểu tính khí của quốc toàn nên phải cảnh báo: "Ngươi muốn gặp vương gia. Hoài Văn Vương là người thế nào hẳn ngươi đã nghe, gặp hắn ta e ngươi còn chưa kịp mở miệng đã bị đánh chết. Ngươi không sợ sao?" Vị trung niên kiên định lắc đầu: "Cầu sinh cho gia tộc, mạng của con đáng lắm." Đặng Văn Thiết đắn đo suy nghĩ, hắn biết do kẻ này mà gặp quốc toàn sẽ không thể nói tới câu thứ hai. Gia tộc nghìn năm dù đang thất thế nhưng hổ tử lưu bị, nhân tử lưu danh căn cơ thì vẫn còn đó. Tha thêm một đồng minh chứ không muốn quốc toàn kết thêm một kẻ thù. Hắn hướng về Lưu quản gia dặn dò: "Lưu quản gia, dẫn hắn tới thư phòng gặp cậu chủ, nhớ đứng xa một chút. Nói rằng ta bảo dẫn hắn tới. Mọi thứ phía sau, để kệ hắn và cậu chủ giải quyết." Lão Lưu thoáng ngập ngừng rồi vái dài nhận lệnh. Vị trung niên cũng vái dài tạ: "Ta ơn đặng bá đã tiến cử. Ơn đức này, con sẽ đợi đời khắc ghi." Đặng Văn Thiết dưới sự giúp sức của lão tiểu đồng chống tay đứng dậy nói trước khi rời đi: "Đường nội, là phúc hay là họa tự ngươi giành lấy. Ta không đảm bảo ngươi sẽ nói được tới câu thứ hai đâu." Chương 384, họ Dương đầu nhập. Chương 384, họ Dương đầu nhập. Lưu quản gia đi dọc hành lang dài, tới cửa vào hoa viên trước thư phòng vẫn vang lên những tiếng múa thương vụ vụ của quốc toàn. Lão dừng lại khung tay nói: "Bẩm cậu chủ, cụ Thiết bảo con dẫn người này tới gặp cậu." Nói rồi không kịp để quốc toàn đáp lại, lão Lưu liền mau chóng tránh sang một bên, để vị trung niên bộ dạng nho nhã bước ra bái: "Tại hạ Dương Cổ, bái kiến vương." Bút dầm Dương Cổ còn chưa kịp nói hết câu, cây thiết thương sắc bén ánh lên tia hàn quang chết chóc đã hướng thẳng tới mặt, khiến hắn như chết đứng tại chỗ. Mũi thương sượt qua dễ dàng cắt đứt lọn tóc, để lại trên từng sợi lông, từng tế bào trên cổ hắn cảm giác do sự lánh leo tới rợn sống lưng. Cây thương cắm vào thân cây lớn phía sau cả tấc, cán thương còn rung bần bật ngay bên tai. Dương Cổ cố gắng bằng cả mạng sống giữ mình trấn tĩnh, giữ đôi chân không quỳ xuống. Từng giọt mồ hôi của hắn túa ra rơi lánh khóc lên cán thương còn đang rung rinh ngay sát của mình. Trong khi đó, quốc toàn ung dung nhìn bàn tay đầy mồ hôi của mình như trách cứ: "Chết tiệt, tay chân quá, trượt mất rồi." Bước lại gần Dương Cổ, vươn cánh tay chắc địch, vận sức một chút quốc toàn đã dễ dàng rút cây thiết thương ra, xoay vụ vụ trên đầu hai vòng rồi chém ngang hướng mũi thương sắc lẻm vào cổ Dương Cổ. Lưỡi của mũi thương vừa vặn dừng lại ngay cổ, đủ để đối phương cảm nhận được cái lạnh buốt của kim loại. Lão Lưu quản gia bên cạnh đứng im như tượng không dám nhúc nhích, không ngờ lại bị quốc toàn hỏi tới: "Lưu quản gia, lão vừa nói Đặng Văn Thiết bảo lão dẫn kẻ họ Dương này tới đây." Lão Lưu điềm tĩnh không người đáp: "Bẩm cậu chủ, đúng thế ạ, cụ Thiết gặp con và Dương Cổ ngoài tiền sảnh, sau vài câu hỏi han thì cụ bảo con dẫn Dương Cổ vào đây gặp cậu chủ." Quốc toàn bây giờ mới đánh mắt sang nhìn Dương Cổ, một trung niên với vẻ nho nhã trước áp lực của quốc toàn vẫn còn giữ được tâm trí vững vàng thì chứng tỏ cũng coi nhẹ sống chết của bản thân, coi như còn chút tôn trọng. Hắn nhíu mày nói: "Nể tình Đặng Văn Thiết, cho ngươi nói ba câu. Sống hay chết của ngươi còn tùy lời ngươi nói ra." Họ Dương, một trong những gia tộc lâu đời, ăn sâu bám rễ vào nền chính trị và xã hội của Đại Việt cả nghìn năm. Thế lực họ Dương lớn đến nỗi, người nhà họ Dương không thiếu người từng leo lên những vị trí trọng yếu. Từ những mẫu nghi thiên hạ như Dương Quốc mẫu Dương Thị Ngọc, Đại Thăng Minh Hoàng hậu Dương Vân Nga, Thượng Dương Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu Dương Thị Nguyệt. Tới những người từng như quốc chủ của Đại Việt một thời như Tĩnh Hải quân Tiết Độ sứ Dương Đình Nghệ, kẻ cướp ngôi nhà Ngô Dương Bình Vương Dương Tam Kha. Họ gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia vào những đấu đá, chi phối trong chính quyền Đại Việt cả một thời gian dài hàng trăm năm. Cho tới tận khi vị thái úy tài đức vẹn toàn Lý Thường Kiệt cùng linh nhân Hoàng Thái Hậu, Ỷ Lan, liên kết lật đổ vai trò nhiếp chính của Thượng Dương Hoàng Thái Hậu. Từ đó mới kìm hãm và dần đẩy lùi được họ Dương về hậu đài trong nền chính trị Đại Việt. Cho tới gần đây nhất, họ Dương một lần nữa lại được nhắc tới trên vũ đài lịch sử bởi Dương Nhật Lễ, chính là người suýt làm đại thống nhà Trần đứt đoạn. Nhưng chưa hết, dẹp xong Nhật Lễ, mẹ của hắn Dương Thị chính là người đã cầu viện Chiêm Thành, mở màn cho tai họa kinh thành Thăng Long bị đốt phá 2 năm trước. Không phải toàn bộ Dương tộc đều liên quan tới chuyện này, nhưng liên đới là điều không thể tránh khỏi. Có điều vì họ Dương gốc sâu dễ bền trong xã hội đại Việt, nếu nổ bỏ thì hậu quả khó lường. Nhất là vào lúc mọi thứ còn rất hỗn loạn, lòng người ly tán. Nên để ổn định xã hội, triều đình xử lý cũng chỉ hạn chế tới những người có liên quan trực tiếp tới Nhật lễ. Họ Dương từ đó gần như bị gạt khỏi nền chính trị đại Việt. Dương Cổ là người lão luyện, hắn biết tình thế an toàn hiện tại của họ Dương chỉ là tạm thời. Trần Kính là người quyết liệt, hành động dứt khoát và quyết đoán, hắn sẽ không bỏ qua cho họ Dương, nguyên nhân gây ra tai họa cho đại Việt một cách dễ dàng. Khi thời cơ đến, Dương Cổ tin rằng gia tộc họ Dương rất có thể sẽ phải đối mặt với hai kiếp mới khủng khiếp hơn nhiều lần. Thế nên hắn phải hành động trước, khi vẫn còn cơ hội xoay chuyển, bẩm vương gia, thay mặt Dương tộc, Dương Cổ tới đây để xin đầu nhập. Từ nay, toàn bộ Dương gia, gồm cả các chi họ đều nguyện ủng hộ mọi kế hoạch của hoàng thượng và vương gia. Bao gồm cả việc thu thuế ruộng tư, kiềm chế Phật giáo, thúc đẩy mậu dịch hay bất cứ việc gì khác một cách vô điều kiện. Quốc Toàn nhíu mày, rồi nết môi khinh thường, ngươi cho rằng không có họ Dương thì ta không thể làm được những việc đó. Cái giá ngươi đưa ra vào 5 năm trước thì rất hấp dẫn, nhưng giờ thì quá rẻ để chuộc cho tội nghiệp các ngươi gây ra. Ba câu đã hết, giờ thì để đầu lại đây. Quốc Toàn nói xong ánh mắt liền đầy sắc ý, cánh tay rắn chắc liền quyết đoán thu thương, dồn sức vào ngón tay tỉ lên cán thương rồi bắn mạnh, cây thương liền xoay tít mù trên tay, mũi thương như mũi khoan sáng loáng hướng thẳng yết hầu Dương Cổ, sẵn sàng đục thủng bất cứ thứ gì cả đường. Dương Cổ trước cái chết cận kề, dốc hết can đảm hô lớn lên câu cuối cùng, có họ Dương hỗ trợ, kế hoạch của vương gia sẽ giảm bớt rất nhiều thiệt hại. Quốc Toàn hơi khựng lại, mũi thương lại lần nữa dừng ngay ngưỡng cái yết hầu đang lên xuống vì vài ngụm nuốt khan của Dương Cổ. Quốc Toàn nhướng mày, ngươi biết kế hoạch của ta? Dương Cổ mắt nhắm tịt, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, hắn từ từ hé mắt sau câu nói của Quốc Toàn. Cố ngẩng cổ để lưỡi thương kia không vô tình cắt vào yết hầu khi nói, hắn nói ngắn gọn, bẩm vương gia, tại hạ chỉ suy đoán. Hoàng thượng muốn động vào thế lực lớn như Phật môn, muốn giải quyết vấn đề ruộng tư thì ngoài thế và lực cần phải tập hợp đủ hy vọng cho bản thân. Tin tức gần đây cho Dương Cổ hiểu ra thứ hy vọng còn thiếu mà hoàng thượng tìm kiếm chính là ở Chiêm Thành. Dù không rõ thời điểm, nhưng tại hạ đoán cũng chỉ là chuyện vài năm tới. Quốc Toàn thu thương, cho Dương Cổ có tư thế thoải mái hơn rồi hỏi, vì cảm thấy bị uy hiếp nên ngươi mới tới đây. Có điều, biết càng nhiều thì càng dễ chết. Đạo lý này ngươi không hiểu ư? Nói tiếp đi trước khi ta ra tay. Dương Cổ thở ra một hơi như chút được gánh nặng, hắn không người nói, vương gia, dù người đã dùng kế ly gián để các tông phái Phật môn xảy ra mâu thuẫn, nhưng Phật môn tầm ảnh hưởng quá rộng, lại thêm nhiều phú hộ, gia tộc bị ảnh hưởng. Như thế hậu quả của chuyện này rất lớn. Dương gia chi họ phân bố rộng rãi, giải khắp các ngành nghề, có sự ủng hộ của Dương gia sẽ bớt đi nhiều phiền phức. Quốc Toàn nhếch môi cười, giọng thì đầy thách thức, sao ta lại nghe như ngươi đang uy hiếp ta rằng, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ lùa theo đám kia quấy cho đục nước thế nhỉ? Dương Cổ không e sợ không nhận cũng không chối, vương gia, chuyện liên quan tới an nguy, Dương Cổ thực cũng lực bất tòng tâm nếu các chi họ muốn phản kháng. Quốc Toàn vừa ra nô lấy chiếc áo vừa khoác vào vừa nói, "Hừm, ta không muốn nhưng cũng không ngại việc có thiệt hại lớn nếu thấy cần thiết. Đem chút vốn liếng này đem ra để mặc cả với ta thì ngươi nhầm rồi. Kẻ đứng đầu Dương gia không tới mức hàm hồ như thế. Nói vào chuyện chính đi." Dương Cổ vãi dài nói, "Vậy Dương Cổ xin nói thẳng, cái cả người và triều đình đang thiếu chính là tiền. Đây chính là thứ Dương gia có thể bù đắp tạm thời cho quốc khố trong giai đoạn này." Quốc Toàn nhìn Dương Cổ đang không người hồi lâu, giọng có chút hứng thú, "Xem ra đã có người mách nước với ngươi. Ngươi thử nói xem, ngươi định bù đắp thế nào?" Đứng thẳng lên rồi nói. Dương Cổ khẽ vái tạ ơn, đứng thẳng người, còn không quên nói một câu định bợ trước khi vào chuyện chính, vương gia quả nhiên tin tưởng. Triều đình vừa tổ chức khoa cử lại muốn động binh, khai khẩn điền giai, phát triển mậu dịch không đâu là không cần tiền. Những việc này đều là việc tốt, có lợi ích lâu dài nhưng cũng không phải việc đơn giản, có thể một sớm một chiều là thấy được hiệu quả. Giả như động binh chiếm đất cần vỗ về an dân, khai khẩn điền giai cần miễn thuế, tăng trợ cấp để khuyến khích lưu dân, muốn làm mậu dịch cần đầu tư đường xá, bến bãi. Tất cả đều cần đầu tư núi tiền núi bạc, cần thời gian ít thì 3 tới 5 năm, nhiều thì không biết tới khi nào mới thấy được hiệu quả. Thêm nữa, thứ cho Dương Cổ nói thẳng, việc quan liêu đã ăn sâu vào bộ máy, để quan viên địa phương trực tiếp làm hiệu quả sẽ không cao lại còn ý ạch. Mà dường như những việc này ít nhiều đều đang đè nặng lên vai vương gia. Vương phủ có nguồn lực lớn tới mấy thì cũng tới lúc bị khánh kiệt. Thế nên, triều đình đang cần người chia vai sẻ gánh với ngài. Dương tộc, vừa bạn có thể giúp ngài một tay, mong có thể dùng việc này chuộc lại lỗi lầm khi trước. Giả như sạn đạo từ Lạng Sơn về đây đang được sửa sang, Dương Cổ sẽ thay ngài tiếp tục hoàn thành. Quốc Toàn đúng là không dư người và tài lực để tu sửa đường xá. Dù rằng việc này là vô cùng cần thiết để vận chuyển nhu yếu phẩm lên làng ngoài, lên bản giúp trong kế hoạch đẩy chiến tranh ra ngoài biên giới. Không đội đồng ý, hắn gật gù làm như đang cân nhắc để làm giá, khá hấp dẫn, nhưng việc này ta không thể tự quyết, ta cần xin ý kiến từ bệ hạ. Dương Cổ như thấy sự đã thành, hắn lại không mình vài nói thoải mái hơn, vương gia khiêm tốn. Chuyện này chẳng phải hoàng thượng đã cho vương gia quyền định đoạn đấy ư? Quốc Toàn ngạc nhiên, ô, thế ư? Sao ta chưa thấy ý chỉ nào như thế? Dương Cổ thành thực nói hết, vừa rồi hoàng thượng muốn dùng Ngự Thiên để làm đầu mối giao dịch với ngoại thương. Nói cách khác, Ngự Thiên sẽ là nơi tốt nhất để mở cửa hiệu, mở xương để buôn bán với thương nhân ngoại quốc. Các thương nhân muốn làm ăn sẽ phải tranh giành nhau từng cửa hiệu một. Chẳng phải đây là quân bài hoàng thượng trao cho vương gia để giao dịch với các gia tộc và đám phú hào ư? Nói cách khác, vương gia có quyền quyết định mọi thứ liên quan với những giao dịch này. Chương 385, tư cách mặc cả. Chương 385, tư cách mặc cả. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Triều đình muốn động binh chiếm đất, muốn đắp đê làm đường, muốn xây lầu cao, cung điện nguy nga hay bất cứ thứ gì thì đều cần xã hội phải ổn định, tránh những xáo trộn gây ảnh hưởng lớn. Muốn xã hội ổn định, nhân dân phải được ăn no, mặc ấm là điều cơ bản. Phải có công ăn việc làm ổn định. Thợ thuyền phải có nơi để sử dụng tay nghề, nông dân phải có ruộng để cày. Nông dân muốn có ruộng cày, siêu thuế phải giảm, phú hào địa chủ phải hạn chế chiêm tinh ruộng đất của dân nghèo. Muốn phú hào địa chủ hạn chế chiêm tinh ruộng đất thì phải đánh thuế ruộng tư, tăng hình phạt với tình trạng đầu cơ. Muốn đánh thuế ruộng tư, dùng quyền lực, uy vọng của hoàng đế chỉ là bắt đầu. Về lâu về dài muốn duy trì ổn định, hạn chế các phản ứng chống đối của giới quý tộc và đám phú hào thì phải tạo điều kiện cho họ tìm nguồn thu nhập khác tốt hơn. Dịch chuyển suy nghĩ của họ khỏi việc chiêm tinh ruộng đất. Đã thế, mậu dịch là thứ tất yếu phải phát triển. Đấy là lý do Quốc Toản và Trần Kính thúc đẩy chuyện này ngay khi có sự xuất hiện của Sa Mu Đà. Nhưng giao dịch ngoại thương tại sao lại là Ngự Thiên mà không phải Vân Đồn? Vạn Ninh vốn có cảng thị, có lịch sử lâu dài đón tiếp các thương buôn ngoại quốc, có sẵn các cửa tiệm, cửa hàng của các hào môn quý tộc. Ngoài yếu tố con người lão Trương Đô đã từng nói, thì thứ mục đích ẩn giấu bên trong chính vì đây là một quân bài lợi hại được tạo ra cho Trần Kính. Mậu dịch là thứ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Phú hộ, gia tộc nào muốn tham gia vào chuyện làm ăn với thương nhân ngoại quốc, bắt buộc phải mở xưởng, mở cửa hiệu, vận chuyển hàng hóa tới nơi có thể buôn bán. Hay nói cách khác, chính là tới Ngự Thiên. Mà muốn có thứ này thì cần phải được Trần Kính hoặc Quốc Toản gật đầu. Đây là thứ Quốc Toản, Trần Kính sẽ đem ra trao đổi với những người chấp nhận chuyện đánh thuế ruộng tư sau này. Dĩ nhiên, với ai đồng ý với kế hoạch này từ trước thì huynh đệ bọn họ cũng không ngại mà đưa ra những ưu tiên béo bở hơn. Chỉ có điều, muốn phát triển mậu dịch không đơn giản như thế, có rất nhiều việc cần làm rất gấp, cần rất nhiều sức lực và tiền bạc. Dương Cổ cũng nhìn ra chuyện này, hắn tin họ Dương đủ vốn liếng để mặc cản nên mới giúp hắn đủ can đảm tới đây. Quốc Toản đông ôm mặt cười lớn, ha ha ha, thú vị lắm, không ngờ ngươi lại sớm nhìn ra chuyện này như vậy. Thật là hiếm có. Thế là ngươi cũng muốn mở cửa hiệu ở Ngự Thiên. Nhưng tội lỗi của Dương gia không nhỏ, cái giá ngươi đưa ra chưa đủ. Dương Cổ vẫn rất tự tin vào thứ mình có. Hắn không người nói, ngoài việc toàn bộ Dương gia tự nguyện chịu đánh thuế ruộng tư, đảm nhận tu sửa sạn đạo phía bắc, Dương Cổ nguyện bỏ toàn bộ chi phí đắp đê mới, tôn nền đất bồi, làm thêm cầu cảng khu vực ngã ba sông Nhị Hà, sông Hồng và Hải Triều, sông Luộc. Chỉ xin Vương gia cho một mảnh đất để Dương gia đặt cửa hiệu và một ngành nghề để ưu tiên buôn bán. Quốc Toản lại tỏ ra ngạc nhiên, ngành nghề ưu tiên? Lại còn chuyện này nữa sao? Bẩm Vương gia, chẳng phải sưởng dệt, sưởng gốm của họ Lê và họ Đỗ gần đây mở ra không ngừng đó sao? Hai họ này hẳn là những người quy thuận hoàng thượng sớm nhất nên được ưu ái hai nghề chủ lực để tìm đầu ra. Dương gia thân còn đang mang tội, chỉ muốn xin được làm nghề kim hoàn và trồng đông vải. Xin Vương gia chấp thuận cho. Quốc Toản khoanh tay tán thưởng nhìn kẻ lọc lõi trước mặt. Mới có tin tức triều đình muốn phát triển mậu dịch, kẻ này từ địa thế sông nước đã nhìn ra ý đồ của Quốc Toản muốn biến ngã ba sông này vừa thành khu vực buôn bán sầm uất, vừa thành chốt chặn phòng thủ phía đông nam cho Thăng Long. Lại còn nhìn ra cả họ Lê và họ Đỗ đã đứng về phe Trần Kính. Thương nhận ngoại quốc rất chuộng vải, tơ lụa, đồ gốm và trà. Đúng là họ Lê và họ Đỗ vì quy thuận sớm nên được ưu ái cho hai nghề dệt và gốm trước. Còn trà thì chiêu Dương Tầu cả rồi, chẳng ai động vào được, trừ khi chồng trà đem bán cho nàng ấy. Nhưng Quốc Toản không có ý định tha cho con gà béo này quá dễ dàng, hắn lắc đầu từ chối, vẫn chưa đủ. Khó khăn với ta chỉ là trước mắt, cố vài năm là qua. Cho ngươi mở xưởng ở đây là cái giá quá hời. Quốc Toản thừa hiểu trong tay họ Dương có gì. Ở Đại Việt, ngoài các mỏ sắt của triều đình thì có không ít mỏ sắt do các vương hầu hoặc họ tộc lớn khác quản lý khai thác. Với những mỏ này, triều đình hàng năm chỉ thu được chút phú thuế chẳng đáng kể. Nắm giữ quyền hành lớn tới đầu triều Lý, họ Dương với việc thông thuộc địa bàn ở phía Nam Đại Việt thời bấy giờ, nhờ nắm rõ thủy thổ đã dành về cho mình những quyền lợi béo bở này. Mỏ sắt lâu đời ở thổ Hoàng Lộ Nghệ An được họ Dương tiếp quản từ đó tới nay. Trung hợp hay, Quốc Toản lại đang rất cần sắt. Dương Cổ nhìn Quốc Toản vừa nói vừa ngắm nghĩa cây thiết thương thì cũng hiểu rõ. Hắn nghiến răng tỏ ra sốt của dây dứt nói, "Vậy, mỏ sắt của Dương gia xin được nhường ra ba phần." Quốc Toản trong lòng thầm cười nhưng lại lập tức đáp trả, chưa đủ. Dương Cổ mím môi khó xử, khuôn mặt càng nhăn lại làm như bị róc thịt ra giá, vậy năm phần. Vương gia, mức này là tối đa, nếu không Dương gia chẳng còn thể bù nổi chi phí bỏ ra nữa rồi. Quốc Toản không hề có ý định buông tha. Với hắn, sắt, mới, lương thực và diêm tiêu là những thứ triều đình buộc phải giành lấy quyền quản lý phần lớn, đủ sức để chi phối thị trường. Trên hết, ai đời để kẻ tới xin thuần phục lại có thể tự tin, thoải mái ra giá từ nãy tới giờ. Ít nhất cũng cần phải phân rõ vài thứ, để đối phương hiểu rõ tình trạng, địa vị của mình. Nên mặc kệ Dương Cổ ra vẻ đáng thương, hắn vẫn lắc đầu, không được. Bảy phần. Ta ba phần, hoàng thượng bốn phần, ngươi ba phần là vừa đủ để cân bằng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ta có người bạn già trước khi chết muốn thăm thú non nước Đại Việt, ta dự định tu sửa, làm lại con đường thiên lý từ Lạng Sơn phải kéo dài tới tận Hóa Châu. Nhưng thân ta đang ôm khá nhiều việc, nếu được thì Dương gia hãy nhận luôn việc này. Thêm nữa, người bạn già này của ta không chịu được sốc này, thế nên đường này trước mắt phải đệm sỏi đá đầm cho chặt, san cho phẳng. Sau này ta muốn chúng đều lát gạch lên. Cứ lấy con đường ở Ngự Thiên làm chuẩn, được thì chúng ta bàn tiếp. Còn không thì ngươi có thể ra về, đây chính là ân huệ của ta. Dương Cổ bất ngờ ngẩng mặt như không tin vào tai mình. Mất hẳn vẻ bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với mũi thương sắc bén của Quốc Toản lúc trước. Chút tự tin vào vốn liếng của họ Dương cũng mất sạch. Hắn choáng váng lùi lại vài bước, nhìn Quốc Toản một vẻ khiếp sợ, miệng thì lắp bắp, vương ra. Điều kiện này là không thể. Dương gia sẽ sạt nghiệp trước cả khi hoàn thành việc này. Như thế, không khác với tịch biên gia sản là bao. Xin người nghĩ lại. Dương Cổ như người đang bị chấn lột, bộ dạng trở nên đáng thương, tay run run, mồm lắp bắp, khuôn mặt trắng ra lấm tấm mồ hôi, gặp người vãi dài như muốn Quốc Toản động lòng chắc ấn. Nhưng đáp lại, Quốc Toản nhếch môi cười không chút thương xót lại còn gần giọng kèm theo ác ý, "Ừ, so với kinh thành bị đốt phá thứ này chẳng là gì. Ngươi không nghĩ thử xem, thứ họ Dương thiếu nhất bây giờ là gì? Thấy ta dịu giọng thì cho rằng ta đã bỏ qua cho các ngươi nên nghĩ họ Dương có thể thoải mái mà cả." Quốc Toản chúi người về phía Dương Cổ, ánh mắt không thèm giấu vẻ căm ghét, giọng còn chứa đầy ác ý hơn nữa, "Nói cho ngươi một chuyện, ta đang cho người tìm kiếm chỗ ở của Dương thị. Chuyện này cũng không mất nhiều thời gian đâu, đến lúc ta bắt được mụ ta về kinh chịu tội, thì họ Dương e rằng sẽ không ít kẻ phải phơi đầu ngoài chợ. Còn dám nói tới Tịch Biên với ta? Tịch Biên là quá nhẹ cho các ngươi. Họ Dương có thể thoát kiếp nạn vừa rồi một phần vì Dương thị trốn thành công sang chiếm thành, không có người đối chứng nên cả triều đình và hoàng đế đều có nước thang để xuống. Chưa kể, một người phụ nữ lại có thể tự mình trốn khỏi kinh thành tràn ngập quan binh để tới chiếm thành cầu viện thuận lợi, thần không biết quỷ không hay thì ai tin. Bây giờ nếu mụ ta bị bắt, moi ra được những người từng giúp đỡ Dương thị bỏ trốn, thậm chí cũng chẳng cần hay. Với sự căm hận của người dân Đại Việt thì khi chuyện này bị bới lại, Dương Cổ thật không dám tưởng tượng hậu quả với họ Dương. Hán nội quỳ mọp xuống dập đầu liên tục, "Vương gia, xin người khai ân. Những đứa con cháu ngu dốt đều đã bị trừng trị thích đáng cả, mấy trăm già trẻ lớn bé còn lại trong họ quả thật đều chịu oan uổng. Vương gia, xin người khai ân, xin người khai ân. Muốn bắt trẻ một ai, trước tiên phải đánh sập tự tin của người đấy, cho hắn thấy hậu quả khủng khiếp mà mình đang đối diện, để hắn không còn dám cả gan mà cả. Từ đấy, đưa ra miếng mồi để xoa dịu thì ắt sẽ thành công." Quốc Toản với bài học này nhờ từng tiếp xúc với Nhân Huệ Vương nên cũng biết ít nhiều. Thấy đối phương đã triệt để bị đánh gục, hắn tử tốn nói như đang hiến kế cho Dương Cổ, người vốn thông thái là thế, mà sao giờ lại không nghĩ ra. Họ Dương thiếu nhất bây giờ chính là danh tiếng. E rằng, ở Đại Việt này, có danh tiếng tệ hơn ta chỉ có họ Dương các ngươi mà thôi. Việc làm đường, mở kinh là những thứ mua danh chuốc tiếng tốt nhất. Tạo danh tiếng tốt mới có cơ hội trở mình, cũng là thứ hộ thân tốt nhất. Đạo lý này ngươi không hiểu ư? Dương Cổ dưới đất run run, nhưng đã ngộ ra ít nhiều hắn lại dập đầu nói, "Vương gia dạy rất phải, nhưng từ Lạng Sơn tới Hóa Châu là hơn 3000 dặm, kinh phí quá lớn, dù có bán sạch sản nghiệp, Dương gia quả thực không có năng lực này." Quốc Toản mỉm cười ậm ừ ra vẻ đồng thuận rồi nghĩ một chút nói, "Vậy thế này đi, Đường Thiên Lý, Dương Cổ ngươi vẫn phải làm. Trước mắt mỗi năm làm khoảng 300 dặm là được, ưu tiên làm đoạn nối từ Ngự Thiên tới Thăng Long trước. Nhưng thêm cái là ta sẽ xin hoàng thượng cho họ Dương được quyền xây dựng và khai thác mã trạm. Tỷ lệ vẫn như thế, ngươi 3, ta 3, hoàng thượng 4. Thứ này lợi ích trăm năm, Đại Việt còn là lợi ích còn, họ Dương sẽ không sợ bị thiệt. Mã trạm là các điểm dừng nghỉ, bến đò ngang, đổi thuyền đổi ngựa cho các sứ giả truyền tin do triều đình quản lý. Đồng thời cũng cung cấp dịch quán làm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, chăm sóc ngựa, gia súc kéo xe cho người đi đường, các đoàn thương nhân. Góp phần tạo nên sự an toàn cho các tuyến giao thương. Để hiểu đơn giản, mã trạm như hệ thần kinh của cơ thể, vừa truyền mệnh lệnh quân sự, tin tức trong quốc gia một cách thần tốc, vừa là công cụ quản lý hành chính, phú thuế hiệu quả của triều đình, lại thúc đẩy sự giao lưu giữa các thương buôn tại mỗi dịch trạm, từ đó thúc đẩy các cơ hội xúc tiến thương mại tốt hơn. Trên hết, song hành với tác dụng quản lý, mã trạm là cơ hội kinh doanh khổng lồ. Thương nghiệp càng phát triển, dịch quán ở mã trạm càng có nhiều cơ hội làm ăn. Dương Cổ đang dạp người dưới đất, đầu óc hắn nhanh nhạy chuyển biến từ hoảng hốt sang tính toán lợi hại trong chuyện làm ăn này. Số vốn phải nói là khổng lồ, làm không biết tới ngày nào mới có thể hoàn thành. Nhưng đúng là việc này sẽ giúp cứu vãn danh tiếng họ Dương, trên hết, xét về lâu dài thì đây đúng là cơ hội làm ăn lớn. Quốc Toản từ nay đã thấy chiêu Dương thấp thoáng phía xa, hắn không cho Dương Cổ cơ hội suy nghĩ liền muốn bỏ đi, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Quay về đi, chuyện hôm nay xem như chưa từng có. Vận mệnh của họ Dương trong tương lai, chúng ta cứ thử đánh cược xem. Dù sao ta cũng không chắc bản thân sẽ thành công. Ngươi có thể hy vọng vào điều đó. Lão Lưu, tiến hắn ra cổng. Thấy bàn chân Quốc Toản bước đi thật, Dương Cổ vội bỏ luôn mớ tính toán bòng bòng trong đầu mà hối hả quyết tâm, tạ ơn vương gia khai sáng. Chuyện này, Dương Cổ xin làm. Xin vương gia chấp thuận. Quốc Toản kín đáo mỉm cười hài lòng, gật đầu thờ ơ đáp, vậy được, chuyện này ta sẽ bẩm tấu với hoàng thượng. Việc của các ngươi có thể triển khai luôn từ giờ. Quan viên địa phương sẽ hỗ trợ, vương phủ ta cũng có người giám sát. Nói xong, Quốc Toản liền rời đi để mặc Dương Cổ đang túi lệ tạ ơn cho lão Lưu đưa tiễn.